Chương 597, quan chỉ quyết ý đem tất cả cổ phần cho Diệp Lăng. Chương 597, quan chỉ quyết ý đem tất cả cổ phần cho Diệp Lăng. Quan chỉ lắc đầu, đương nhiên sẽ không đồng ý, bất quá ta bản ý cũng không phải cầm cái này 5% đi đền bù A Lăng, A Lăng đáng giá tốt hơn. Quan Nguyệt cùng Trương luật sư đều một mặt hoang mang, không rõ quan chỉ lời này rốt cuộc là ý gì. Quan chỉ cũng vô ý giải thích thêm, chỉ là phân phó Trương luật sư, "Trương luật sư, ngươi hai ngày này mau chóng cho ta định ra một phần hợp đồng, ta muốn đem ta cái kia 25% cổ phần toàn bộ chuyển tặng cho A Lăng." "Đại tiểu thư." Trương luật sư bị lời này nổ mơ hồ. "Đại tiểu thư muốn đem cổ phần của mình toàn bộ chuyển tặng cho Diệp Lăng?" "Lão thiên gia a, đại tiểu thư là đang nói đùa chứ?" "Đúng, nhất định là đang nói đùa." Quan Nguyệt cũng bị nhốt chỉ lời nói dọa đến kém chút thét lên lên tiếng. "Chi chi, ngươi điên rồi sao? Ngươi đem tập đoàn cổ phần toàn bộ cho Diệp Lăng, vậy chính ngươi làm sao bây giờ?" Nàng giờ phút này bắt đầu hoài nghi, quan chỉ có phải hay không bị giam Trạch Khôn vừa rồi bất công cử động cho kích thích. Nếu không vì cái gì vừa ra tay, chính là vương tạng. Quan chỉ thần sắc trang nghiêm, "Hai vị, ta không có đang nói đùa, ta là chăm chú, trước nay chưa từng có chăm chú." Trương luật sư cùng Quan Nguyệt đều là bên người nàng lão nhân, đối với sau đó phải làm sự tình, quan chỉ sẽ không giấu giếm hai người bọn họ. "Thế nhưng là chi chi, coi như ngươi muốn đền bù Diệp Lăng, cũng không cần đến cho ra mình toàn bộ cổ phần a. Ngươi cũng đã biết cái kia ý vị như thế nào." Quan chỉ đương nhiên biết ý vị như thế nào. Nàng nhạt tiếng nói, "Nguyệt Nguyệt, ta lúc trước liền cùng ngươi đã nói, cái này quan gia tàng ô nạc cấu, căn bản không thích hợp lại tiếp tục tồn tại xuống dưới. Ta muốn thoát ly quan gia, liền muốn triệt để làm chấm dứt. Đem cổ phần chuyển cho A Lăng, là thích hợp nhất lập tức làm phép." Quan chỉ đã hiểu rõ. Có lẽ có thể đem hiện tại cái này quan gia, dung hợp trở thành Âu Dương gia một bộ phận. Âu Dương gia thân ở giới chính trị, nhất biết nên xử lý như thế nào quan gia loại này dính đen sản nghiệp. Vô luận Âu Dương gia dự định tẩy trắng vẫn là hủy diệt, quan chỉ đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nàng vốn cũng không hy vọng quan Trạch Khôn chế tạo quan gia tồn tại ở trên thế giới này. Quan Nguyệt đi theo quan chỉ bên người lâu nhất, rất nhanh liền minh bạch quan chỉ ý tứ trong lời nói. Nàng muốn đập nồi dìm thuyền. Thế nhưng là coi như ngươi đưa ngươi cổ phần toàn bộ chuyển cho Diệp Lăng, vậy cũng không đủ a. Quan Trạch Khôn trên tay còn lại 35 cổ phần, những cái kia nhỏ cổ đông là người của hắn, còn có quan huyện thì càng không cần nói. Chúng ta trên tay tính toán đâu ra đấy, cũng mới có 30% cổ phần, chớ nói chi là trong đó 5% còn vận dụng không được. Trong công ty, đều là ai cổ phần nhiều, ai quyền lên tiếng liền lớn. Nếu không quan chỉ cũng sẽ không ở công ty khắp nơi bị quản chế. Không, Nguyệt Nguyệt ngươi sai, quan huyện cũng không nhất định chính là quan Trạch Khôn người bên kia. Quan chỉ đôi mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười. Quan Nguyệt ngơ ngẩn, "Chi chi, lời này của ngươi là có ý gì?" Quan chỉ nói, "Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích." Quan huyện là cái cỏ đầu tường, nàng mặt ngoài nhìn xem là đứng tại quan Trạch Khôn phía bên kia, có thể ngươi nhìn nàng tiểu động tác không ngừng, rõ ràng cũng có được ý nghĩ của mình. Ai sẽ nguyện ý vĩnh viễn khuất tại người khác phía dưới đâu? Đặc biệt là quan huyện ý nghĩ thế này linh hoạt nữ nhân, thì càng không thể nào. Quan Nguyệt bất đắc dĩ nói, coi như quan huyện là cái cỏ đầu tượng, cái kia nàng cũng vĩnh viễn không có khả năng đứng tại ngươi cái này một đầu a. Ngươi cùng nàng ân đoán từ xưa đến nay, nàng hận không thể giết ngươi, làm sao lại hợp tác với ngươi đâu? Quan chỉ gật đầu, giống như là phụ họa, đúng, ngươi nói không sai, quan huyện hận ta, thậm chí hận không thể giết ta. Thế nhưng là, nếu là nàng phát hiện mình cho tới nay đều hận sai người đâu? Quan Nguyệt mở to hai mắt, ý của ngươi là? Quan chỉ, quan huyện ca ca, không phải ta giết, là quan Trạch Khôn giết. Lão phu nhân, đây là chúng ta đại tiểu thư thành ý, chỉ là còn xin ngài trước không muốn cùng cô ra nói, cô ra nếu là biết đại tiểu thư làm như thế, chắc chắn sẽ không đồng ý. Âu Dương gia, thư phòng. Sở Quân Nghi mang theo kính lão, đem trước mặt hợp đồng nhìn kỹ. Trông thấy mấy cái chữ kia lúc, nàng cảm thấy kinh ngạc. Quan chỉ nhất định phải đem cổ phần của mình toàn bộ chuyển tặng cho Tiểu Lăng. Quan Nguyệt đứng tại trong thư phòng ở giữa, gật đầu cung kính nói, "Vâng, đây là đại tiểu thư ý tứ. Ngày sau còn có 20% cổ phần sẽ lại chuyển tặng cho cô ra." Sở Quân Nghi khép lại văn kiện, tâm tư mạch chuyển. Cơ hồ rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, quan chỉ mục đích làm như vậy, quan chỉ đang dùng cổ phần biểu hiện mình thành ý, tìm kiếm Âu Dương gia che chở. Sở Quân Nghi gỡ xuống kính mắt, vuốt vuốt mi tâm, đem quan chỉ phân phó đưa cho ngươi lời nói, đều cùng ta nói một chút đi. Vâng, lão phu nhân. Quan Nguyệt tiếng nói chuyện không đổi không chậm, đem quan chỉ dặn dò sự tình, đều nhất nhất cùng Sở Quân Nghi nói. Sở Quân Nghi nghe xong, lập tức minh bạch quan chỉ quyết tâm. Xem ra, quan chỉ là thật rất muốn cùng Diệp Lăng cùng một chỗ. Nếu không cũng sẽ không như thế đập nồi dìm thuyền, muốn đem cái này quan gia cho triệt để bỏ qua. Nguyên bản Sở Quân Nghi là có chút để ý quan chỉ thân phận. Dù sao quan gia liên quan hắc, nếu như bị kẻ thù chính trị công kích, sơ ý một chút liền sẽ liên lụy đến toàn bộ Âu Dương gia. Nhưng nếu như Âu Dương gia có thể triệt để trưởng khống quan gia, chuyện kia liền có thể hướng một cái không giống phương hướng phát triển. Sở Quân Nghi đang cân nhắc, trong lòng đã có quyết định. Nàng khuôn mặt hòa ái, đối quan Nguyệt nói, quan chỉ thành ý, ta đã thấy được, hảo hài tử, để nàng buông tay đi làm đi, Âu Dương gia sẽ ở phía sau của nàng. Quan Nguyệt cúi đầu, cung kính thi lễ một cái, ta thay mặt đại tiểu thư, trước cảm ơn lão phu nhân. Quan chỉ còn nói cái gì sao? Sở Quân Nghi đối với Quan Nguyệt tiến thối có độ, có chút thưởng thức. Quan Nguyệt trầm ngâm một lát, nói: "Đại tiểu thư nói chờ nàng cầm tới còn lại cổ phần về sau, sẽ cùng quan Trạch Khôn đoạn tuyệt quan hệ, thoát ly hiện tại cái này quan gia." Sở Quân Nghi gật đầu, quan chỉ cái này làm phép rất thông minh. Thoát ly quan gia, như vậy thì không có người còn dám cầm quan chỉ thân phận nói sự tình. Đại tiểu thư còn nói, nàng họ Quan, cũng không phải là theo cha họ, mà là theo họ mẹ. nàng tuyệt đối sẽ không lại đi quan trạch khôn đường xưa, quan gia huyết mạch sẽ đoạn tại quan trạch khôn thế hệ này. Sở Quân Nghi thuận miệng hỏi, quan chỉ mẫu thân tên gọi là gì? Quan Nguyệt nói, Quan Vĩnh Lâm. Quan Vĩnh Lâm. Sở Quân Nghi luôn cảm thấy có mấy phần quen hay, thế nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Cái tên này giống như là bị chôn giấu tại ký ức chỗ sâu. Nàng nhìn về phía bên người Phúc Bá, Phúc Bá cũng một mặt suy tư hình. Quan Nguyệt có chút không rõ ràng cho lắm. Quan chỉ mẫu thân danh tự sao rồi? Làm sao Sở Quân Nghi biểu lộ nhìn xem giống như có chút không giống bình thường. Chương 598, Jessie cho Tô Nhan làm ống nghiệm giải phẫu. Chương 598, Jessie cho Tô Nhan làm ống nghiệm giải phẫu. Sở Quân Nghi hồi lâu không nói chuyện, Quan Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão phu nhân, có cái gì không đúng sao? Sở Quân Nghi lấy lại tinh thần, hòa ái cười nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy Quan Vĩnh Lâm cái tên này có mấy phần quen thuộc, có lẽ là ta nhớ lầm đi. Sở Quân Nghi không có lại xoắn suýt chuyện này, dặn dò Quan Nguyệt vài câu, liền để nàng rời đi. Quan Nguyệt sau khi đi, Phúc Bá hỏi, lão phu nhân, quan tiểu thư cử động lần này là muốn hướng Âu Dương gia quy hàng. Chỉ là quan gia bối cảnh ở nơi đó, Âu Dương gia nếu là tiếp nhận, chỉ sợ không cẩn thận, liền sẽ rước họa vào thân a. Sở Quân Nghi đưa tay bên cạnh văn kiện thu về, nụ cười trên mặt rất nhạt. Âu Dương gia chính là cái gì cũng không làm, chuyện phiền toái cũng không thấy ít hơn bao nhiêu. Không bằng nhân cơ hội này, đem quan gia biến thành của mình. Nếu không nếu để cho thượng quan gia biết, ngươi đoán bọn hắn có thể hay không tiên hạ thủ bí cường. Thượng quan gia có đẩy tớ Tôn gia, hiện tại đối Âu Dương gia càng là từng bước ép sát. Sở Quân Nghi đứng tại đại cục phương diện cân nhắc, sẽ không cự tuyệt quan chỉ đề nghị. Lão phu nhân, cái kia tiểu thiếu gia bên kia. Sở Quân Nghi trầm giọng, trước giấu giếm đi, tiểu lang quá mức trọng tình nghĩa. Nếu là hắn biết quan chỉ đem tập đoàn cổ phần toàn bộ chuyển tặng cho hắn, hắn nhất định sẽ không tiếp nhận. Vâng, lão phu nhân. Phúc Bá cung kính những thanh, hắn cũng nghĩ như vậy. Diệp Lăng quá để ý quan chỉ, nếu là biết quan chỉ làm sự tình, nói không chừng lập tức liền muốn trở về quan gia tìm quan chỉ. Chuyện này trước giữ bí mật chờ đã đến giờ, ta sẽ đích thân nói cho tiểu lang. Sở Quân Nghi hạ quyết đoán, Phúc Bá cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Rất nhanh, Sở Quân Nghi đem cái kia phần văn kiện khóa vào bàn đọc sách tầng dưới chót nhất. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một sự kiện, vừa rồi Quan Nguyệt nói lời ta có chút để ý, ngươi phái người đi thăm dò một chút Quan Vĩnh Lâm nữ nhân này. Ta luôn cảm thấy, ta giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này. Phúc Bá đi theo lão phu nhân bên người mấy thập niên, hắn cũng cảm thấy cái này Quan Vĩnh Lâm cái tên này có mấy phần quen thuộc. Thế nhưng là trong đầu, lại một chút cũng nghĩ không ra. Vâng, lão phu nhân, ta cái này phái người đi thăm dò. Phúc Bá cung kính đáp ứng. Chủ tớ hai người lại nói mấy câu, Phúc Bá đẩy Sở Quân Nghi rời đi thư phòng. Jessie rơi xuống đất thành phố Bắc Kinh, là Tô Nhan tự mình đi tiếp. Máy bay đến thời điểm đã là 9 giờ tối. Tô Nhan trực tiếp mang Jessie trở về Tô gia, ở về phần Jessie mang tới đồ vật, Tô Nhan phái chuyên gia đưa đi bệnh viện cho Trương Vi đảm bảo. Jessie ngồi ròng rã một ngày một đêm máy bay, ấn lý thuyết nàng hẳn là cảm giác phi thường mọi bệnh. Thế nhưng là đến Tô gia về sau, tinh thần của nàng liền bắt đầu phấn khởi. Thật sự là bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lớn, như thế xa hoa biệt thự. Thân ái, đây quả thật là nhà của ngươi sao? Cái này hoàn toàn chính là một cái làng du lịch nha. Jessie từ Tô Nhan dẫn, tại trong biệt thự đơn giản tham quan. Jessie mặc dù đã sớm biết Tô Nhan có tiền, nhưng là không nghĩ tới nàng có tiền đến loại tình trạng này. Tô Nhan thần sắc như thường, nàng từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này, ngược lại là không có gì đặc biệt cảm giác. Jessie kinh ngạc dưới cái nhìn của nàng, ngược lại là cảm thấy hiếm lạ. Tại thành phố Bắc Kinh trong khoảng thời gian này, ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi, gian phòng ngươi có thể tùy tiện tuyển thích ở lại. Jessie nghe vậy, đôi mắt sáng lấp lánh, thật có thể tùy tiện tuyển. Vừa rồi cùng nhau đi tới, nàng nhìn thấy không ít khách phòng. Mỗi gian phòng khách phòng trang hoàng còn không giống, nhưng đều là mười phần xa hoa. Tô Nhan mỉm cười gật đầu, ừm, tùy tiện tuyển. A, căn phòng này có người ở sao? Jessie tiện tay mở ra một gian phòng, lại phát hiện gian phòng này trang hoàng cùng những phòng khác so sánh, muốn giản lược rất nhiều. Dùng nhan sắc đều là trắng xám đen, nhìn xem mười phần đơn điệu. Tô Nhan lập tức nói, căn phòng này không được. Trong bụng nàng có chút ảo não, cùng Jessie trò chuyện quá nhập thần, quên để người hầu đem căn phòng này cho đã khóa. Jessie đôi mắt đảo mắt gian phòng một vòng, trong lòng một chút nắm chắc. Nàng nói thẳng bạch, dứt khoát hỏi, thân ái, đây là ngươi tình nhân cũ Diệp Lăng trước kia ở gian phòng sao? Tô Nhan, nàng không thể không thừa nhận, Jessie tại bắt quái phương diện này phá lệ nhạy cảm. Thế nhưng là nghe được tình nhân cũ ba chữ này, Tô Nhan có chút tinh thần chán nản. Nơi này đúng là Diệp Lăng trước kia ở gian phòng, nhưng hắn không phải tình nhân cũ. Tô Nhan không nguyện ý thừa nhận, mình cùng Diệp Lăng đã tách ra sự thật. Jessie thấy thế, đau lòng sờ lên Tô Nhan tóc. Thân ái, không nghĩ tới ngươi si tình như vậy, lại còn tại nhìn bật nhớ người. Ta nếu là cùng tiền nhiệm chia tay, thế nhưng là ước gì đem bọn hắn đổ vật cũng làm thành rác rưởi ném đến xa xa. Tô Nhan, nàng nâng chán thở dài, Jessie, ta cùng Diệp Lăng tình huống, cùng ngươi những cái kia bạn trai cũ nhóm không giống. Ta cùng Diệp Lăng ở giữa là bởi vì hiểu lầm cách ra, ta tin tưởng một ngày nào đó, chúng ta sẽ một lần nữa cùng một chỗ. Jessie nháy mắt mấy cái, trên mặt viết đầy hiếu kỳ, cho nên mang thai Diệp Lăng hải tử, là ngươi vãn hồi biện pháp một trong sao. Đối mặt Jessie, Tô Nhan không có gì tốt giấu giếm, nàng thản nhiên gật gật đầu, vâng, nếu như ta mang bầu Diệp Lăng hải tử, ta tin tưởng ta khoảng cách với hắn sẽ trở nên thêm gần. Jessie thưởng thức dũng cảm người. Cho nên đối với Tô Nhan cử động lần này, nàng không hề giống người khác như thế đi khiển trách cái gì, mà là toàn lực tán thành, thân ái, ta thật sự là quá thưởng thức dũng khí của ngươi. Yên tâm đi, ta chính là đến cấp ngươi thực hiện nguyện vọng. Các loại đêm nay ta nghỉ ngơi tốt, ngày mai cho ngươi thêm làm một cái thân thể kiểm tra, sau đó liền có thể bắt đầu làm cho ngươi ống nghiệm hài nhi giải phẫu. Jessie chủ đề xoay chuyển quá nhanh, Tô Nhan trong lúc nhất thời có chút ngộng. Chờ phản ứng lại, trên mặt nàng kích động khó mà che giấu. Nàng nắm chặt Jessie tay, mở to hai mắt, không nháy mắt nhìn xem nàng. Thanh âm bởi vì kích động, ẩn ẩn có chút run rẩy. Jessie, ngươi nói là sự thật sao? Ngày mai là có thể cho ta làm giải phẫu. Jessie cười nhẹ nhàng địa về nắm chặt tay của nàng, đương nhiên rồi thân yêu, giai đoạn trước chuẩn bị ta để ý lớn lợi thời điểm liền làm xong, lần này tới quốc gia của ngươi, chính là vì mau chóng làm cho ngươi giải phẫu. Ngươi tin tưởng ta như vậy, ta đương nhiên không thể cô phụ tín nhiệm của ngươi á. Tô Nhan cầu tử tâm cắt, Jessie có thể cảm nhận được. Nàng nguyện ý giúp nàng. Jessie, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Nếu như ta thật thuận lợi mang thai Diệp Lăng hài tử, ta nhất định sẽ hảo hảo địa báo đáp ngươi. Tô Nhan duỗi ra hai tay, dùng sức ôm lấy Jessie. Nàng hiện tại thật là cao hứng. Nàng không nghĩ tới có thể nhanh như vậy liền làm giải phẫu. Nguyên lai tưởng rằng tiếp Jessie đến thành phố Bắc Kinh, làm giải phẫu cũng muốn chờ thêm một đoạn thời gian. Không nghĩ tới Jessie đem tất cả chuẩn bị đều sớm làm xong, ngày mai nàng liền có thể giải phẫu. Thân ái, ngươi ôm ta sắp không thở nổi rồi. Tô Nhan dùng quá sức, Jessie cảm giác mình có chút siết đến hoảng. Thật có lỗi, ta thật cao hứng, nhất thời có chút bông hình. Tô Nhan vội vàng buông tay ra, ấy nấy mà xin lỗi. Jessie, vậy ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta liền cùng đi bệnh viện. Nếu như ta thân thể kiểm tra không có vấn đề, ngày mai tại Tô gia tư nhân bệnh viện, chúng ta liền có thể tiến hành giải phẫu. Chương 599, Tô Nhan muốn trở thành một vị tốt mụ mụ. Chương 599, Tô Nhan muốn trở thành một vị tốt mụ mụ. Tô Nhan trên mặt vui sướng, căn bản không che giấu được. Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Ngoại trừ từ Diệp Lăng trên thân lấy tinh yếu phiền toái một chút, tiếp xuống mỗi một bước đều đi được dị thường thuận lợi. Đây quả thực là ngay cả lão thiên gia cũng đang giúp nàng. Jessie chuyển biến tốt bạn cao hứng như vậy, trên mặt cũng không nhịn được nở nụ cười. Tốt, ta đêm nay nhất định nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai nhất định tinh thần gấp trăm lần địa làm cho người giải phẫu. Jessie chăm chú đáp ứng, Tô Nhan lại không nỗi lo về sau. Một đêm này, Tô Nhan làm một cái mộng đẹp. Trong mộng, nàng cùng Diệp Lăng hợp lại, bọn hắn lại lần nữa cử hành hôn lễ. Lần này, trong hôn lễ không còn có ai tới quấy rối. Diệp Lăng thâm tình nhìn qua nàng, vì nàng đeo lên tượng trưng cho một đời một thế nhẫn kim cương. Tô Nhan, ta yêu ngươi. Nàng nghe được Diệp Lăng thanh âm ở bên tai mình vang lên. Tô Nhan trên mặt tách ra một cái nụ cười hạnh phúc, nàng cảm động đến cơ hồ lệ nóng doanh trọng. Nàng nhẹ vỗ về mình hở ra bụng dưới, ở trong đó chính dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, là thuộc về nàng cùng Diệp Lăng hài tử. Cùng yêu người kết hôn, dắt tay làm bạn quãng đời còn lại, sẽ cùng nhau nuôi dưỡng hài tử lớn lên. Đây là Tô Nhan đối tương lai tốt đẹp nhất mặc sức tưởng tượng, trong giấc mộng này, từng cái đều thực hiện. Tích tích, tích tích. Chuông báo thanh âm, đem Tô Nhan từ trong mộng bừng tỉnh. Nàng mở hai mắt ra, trên mặt vẫn là đối giấc mộng đẹp kia vẫn chưa thỏa mãn. Cùng Diệp Lăng tách ra đến nay, nàng một mực lăn lộn khó ngủ. Có lúc, thậm chí muốn nhờ thuốc ngủ mới có thể vào ngủ. Đêm qua, là nàng lần thứ nhất chìm vào giấc ngủ đến như thế thông thuận. Trong mộng cũng không còn là Diệp Lăng cùng nàng quyết liệt, cùng nàng cả đời không qua lại với nhau ác mộng. Nàng rốt cục làm một cái cùng Diệp Lăng có liên quan mộng đẹp. Tô Nhan nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bài trừ trong đầu tất cả tạp niệm. Hôm nay là nàng trọng yếu nhất một ngày, nàng nhất định phải toàn thân tâm đều bảo trì tuyệt hảo trạng thái. Lại mở mắt lúc, nàng trong mắt đều là quyết tuyệt. Hôm nay, ai cũng không thể ngăn cản nàng. 9 giờ sáng, Tô Nhan xuất hiện tại phòng ăn. Đầu bếp nữ đã làm tốt bữa sáng, bởi vì có khách nguyên nhân, món ăn phá lệ phong phú. Jessie cũng không có nằm ý, nàng biết hôm nay đối Tô Nhan tới nói rất trọng yếu, đúng lúc xuất hiện ở phòng ăn. Hai người cùng nhau dùng cơm, đại bộ phận thời điểm là Jessie đang nói chuyện, sớm căn dặn Tô Nhan một chút giải phẫu chú ý hàng ngủ. Tô Nhan nghe được rất chân thành, từng cái đều ghi tạc trong lòng. Jessie gặp Tô Nhan cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng, cho là nàng rất khẩn trương. Thế là cười trấn an, thân ái, trọng yếu nhất thuật chuẩn bị trước làm xong, ngươi có thể yên tâm. Kỳ thật cái này giải phẫu rất đơn giản, phôi thai cấy ghép là cái tiểu phẫu, bình thường chỉ cần 10 phút đồng hồ, lại không cần gây tê, giải phẫu cũng không có cảm giác đau, đối ngươi thân thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tô Nhan nghe xong, trong lòng khẩn trương cảm giác trừ khử một chút, nhưng nàng vẫn là ôm 12% chú hỏi, giải phẫu về sau, ta cần làm những gì sao? Jessie lắc đầu, ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần phóng bình tâm thái liền tốt. Phôi thai cấy ghép sau 2 tuần, ta sẽ lại đối ngươi tiến hành rút máu, xác nhận là phải chăng có thai. Nếu như thành công, như vậy chúc mừng ngươi trở thành một vị mẫu thân. Nếu như thất bại, như vậy có thể dùng còn lại đông lạnh phôi thai, tại 1 tháng sau lại lần tiến hành phôi thai cấy ghép. Nghe được có thất bại phong hiểm, Tô Nhan con mắt đều trừng lớn. Jessie bị nàng bộ dáng này chọc cười, vỗ bộ ngực cam đoan nói, thân ái, ngươi liền đối ta cứ thả 100 mà yên tâm a. Ta để ý lớn lợi làm nhiều năm như vậy phôi thai cấy ghép giải phẫu, chưa từng có bất kỳ thất bại án lệ. Ngươi là ta tốt khuê mật, ta đương nhiên chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Jessie tự tin, để Tô Nhan cuối cùng một tia lo lắng cũng tiêu tán. Sau đó nàng không có lại nói giải phẫu sự tình, mà là cùng Jessie trò chuyện lên cái khác. Hai người thoải mái tinh thần, hảo hảo địa hưởng dụng xong hôm nay bữa sáng. Ăn điểm tâm xong về sau, Jessie lên lầu thu dọn đồ đạc. Trong thời gian này, Trương Vi lái xe tới Tô gia tiếp Tô Nhan. Tô Nhan sớm biết nàng muốn tới, thay xong quần áo về sau, trực tiếp mang Trương Vi đi thư phòng của mình. Trong thư phòng, Tô Nhan đi thẳng vào vấn đề hỏi, thế nào, phôi thai có vấn đề hay không? Trương Vi uống xong một chén nước, hóa giải một chút mình dồn dập khí tức. Sau đó cười lắc đầu, ta dùng máy móc kiểm nghiệm, phôi thai không có vấn đề. Đúng là ngươi cùng Diệp Lăng. Cuối cùng một tia lo lắng cũng bị bỏ đi, Tô Nhan cả người mắt trần có thể thấy địa bưng lòng. Nàng cũng không phải là không yên lòng Jesse, sợ Jesse tại trong phôi thai làm tay chân, mà là Jesse từ Italy chạy đến thành phố Bắc Kinh, một ngày một đêm qua khe hở, sợ bị người từ đó làm tay chân. Mặc dù là nàng phái ra máy bay tư nhân, nhưng cũng sợ người hữu tâm làm văn chương. Từ Trương Vi trong miệng đạt được đáp án chuẩn xác, Tô Nhan lòng tin tăng nhiều. Nàng đợi lâu như vậy mới đợi đến một ngày này, vạn sự sẵn sàng, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Trương Vi gặp Tô Nhan cả người mặt mày tỏa sáng, vẫn là không nhịn được hỏi, Tô, ngươi thật quyết định xong chưa? Nhất định phải làm cái này giải phẫu. Ngươi phải biết, mở cung không quay đầu lại tiễn. Mang bầu Diệp Lăng hài tử, ngươi đời này liền thật vĩnh viễn cùng hắn khóa lại ở cùng một chỗ. Lấy Tô Nhan thân ra, dưỡng dục một đứa bé là chuyện nhỏ. Thế nhưng là hảo hảo địa nuôi dưỡng hài tử trưởng thành, cũng không phải một chuyện nhỏ. Trương Vi có chút bận tâm, Tô Nhan dạng này tính tình, thật có thể đem hài tử che chở lớn lên sao? Tô Nhan không nghĩ tới, đến hôm nay, Trương Vi còn tại ý đồ khuyên nàng. Cảm thấy ấm lòng đồng thời, trong lòng cũng càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Nàng nói, Vi, ta muốn chính là đời này đều cùng Diệp Lăng khóa lại cùng một chỗ. Ta thừa nhận, ta mang thai đứa bé này xác thực mang theo một chút mục đích, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng ta về sau quyết tâm trở thành một vị tốt mụ mụ. Nếu như có thể đem hài tử bình an địa sinh ra tới, ta nhất định sẽ đem hắn nâng ở trong lòng bàn tay che chở. Trương Vi thở dài một tiếng, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không có gì tốt khuyên. Yên tâm đi, giải phẫu toàn bộ hành trình ta đều sẽ đi theo Jesse, bảo đảm lần giải phẫu này thành công. Đương nhiên, cũng là vì giám thị Jesse. Vạn nhất Jesse bị hữu tâm người đón mua đâu. Chương 600, Tô Nhan làm phôi thai cấy ghép giải phẫu. Chương 600, Tô Nhan làm phôi thai cấy ghép giải phẫu. Đương nhiên, đây chỉ là Trương Vi cá nhân suy đoán. Nàng cùng Jesse cũng không có giống Tô Nhan quen thuộc như vậy. Mặc dù là cái tiểu phẫu, nhưng vì Tô Nhan an toàn nghĩ, Trương Vi vẫn là quyết định nhìn tận mắt mới yên tâm. Tô Nhan biết Trương Vi mạnh miệng mềm lòng, trong lòng cảm kích nàng chi kỷ. Chân thành nói tạ về sau, Jesse bên kia đã thu thập xong. Tô Nhan cùng Trương Vi cùng nhau rời đi thư phòng. Từ Trương Vi lái xe, chở hai người đi hướng Tô gia tư nhân bệnh viện. Trong bệnh viện, Jesse trước cho Tô Nhan làm một cái siêu âm kiểm tra, xác nhận nàng tử cung vị trí cùng bên trong dạng màng thái. Cái này kiểm tra kỳ thật Trương Vi trước đó liền cho Tô Nhan làm qua. Nhưng để phòng vạn nhất, vẫn là hiện trường lại làm một lần. Cầm tới phía tử, Jesse chăm chú sau khi xem xong, gật gật đầu, thân ái, ngươi tử cung trạng thái tốt đẹp, trong tử cung màng độ dày cũng đạt tiêu chuẩn, rất thích hợp phôi thai sinh tồn. Chúng ta bây giờ tiến về phòng giải phẫu đi, có thể cho ngươi mổ. Tô Nhan nghe vậy, nhìn không được hơi khẩn trương lên. Trương Vi nhìn ra nàng khẩn trương, nắm chặt tay của nàng, thấp giọng nói, không có chuyện gì Tô, quá trình giải phẫu ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Còn có bệnh viện bảo an, ta cũng đã tăng thêm nhân thủ, hôm nay một con muỗi cũng bay không tiến vào, không có bất kỳ người nào có thể đánh quấy ngươi làm giải phẫu. Lần này mặc dù là tiểu phẫu, nhưng là Trương Vi rất xem trọng. Bảo an nhân viên nàng đều tự mình si điều tra, tuyệt đối không khả năng sẽ có bất kỳ lỗ thủng. Tô Nhan đối Trương Vi là tin được, nghe nàng nói như vậy, thể xác tinh thần đều yên tâm không ít. Tốt, có ngươi bồi tiếp ta cảm giác tốt hơn nhiều. Jesse cùng Tô Nhan ba người cùng nhau đi tới phòng giải phẫu. Bên ngoài phòng giải phẫu, sớm tiếp vào tin tức Phản Mạn Ngưng đã đợi ở ngoài cửa. Phía sau của nàng đứng đấy ba cái lưng hùm vai gấu bảo tiêu. Tô tổng, gặp Tô Nhan tới, Phản Mạn Ngưng đi lên trước, hạ giọng bẩm báo, dựa theo yêu cầu của ngài, ta tìm tới mấy người này, bọn hắn đều là xuất ngũ quân nhân, thân thủ rất tốt. Ừm, vất vả. Đợi chút nữa các ngươi giữ ở ngoài cửa, mặc kệ ai đến, cũng không thể thả bọn họ tiến đến. Vâng, Tô tổng. Giải phẫu mặc dù chỉ có 10 phút đồng hồ, nhưng là Tô Nhan không dám phất lờ. Phan Mạn Ngưng mang theo bọn bảo tiêu giữ ở ngoài cửa, nhìn xem Tô Nhan mấy người tiến vào phòng giải phẫu. Giải phẫu công cụ đã sớm chuẩn bị tốt. Jesse mổ chính, Trương Vi trợ thủ. Có hai cái bằng hữu hầu ở bên người, Tô Nhan dứt khoát nằm trên giường bệnh. Phôi thai cấy ghép không cần gây tê, Tô Nhan toàn bộ hành trình đều là ý thức thanh tỉnh. Jesse trừ độc xong, xuất ra công cụ bắt đầu làm giải phẫu. Trương Vi thì lấy ra từ nàng một mực đảm bảo phôi thai. Hai người phối hợp rất ăn ý, một cái đưa công cụ, một cái độc thủ. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có công cụ phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hạ thân truyền đến có chút lôi kéo cảm giác cùng cảm giác đau, nhưng ở Tô Nhan chịu đựng phạm vi bên trong. Sợ hai ảnh hưởng đến quá trình giải phẫu, nàng một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ có thể mở to hai mắt, nhìn trần nhà chuyển di sự chú ý của mình. Giờ phút này, trong óc của nàng một mảnh thanh minh, cái gì cũng không có mớn. 10 phút đồng hồ đặt ở bình thường, thoáng qua liền mất. Nhưng là hiện tại, Tô Nhan cảm thấy rất dài dằng dặc. Tay của nàng nắm lấy chân mền, ở trong lòng một giây địa đếm lấy. Jesse cùng Trương Vi bên này, đều đâu vào đấy làm lấy giải phẫu. Cái này giải phẫu Jesse để ý lớn lợi thời điểm, làm qua vô số lần. Nàng tuyệt không khẩn trương, hai tay rất vững vàng địa cầm ống dẫn, đem phôi thai đưa vào Tô Nhan tử cung khang. Trương Vi hết sức chăm chú mà nhìn xem một màn này, bảo đảm sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề. Sau 10 phút, Jesse lấy xuống giải phẫu thủ sáo, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng cười nhìn về phía mở to hai mắt, một cử động nhỏ cũng không dám Tô Nhan, thân ái, giải phẫu làm xong, rất thành công. Tô Nhan bỗng nhiên nghe được Jesse thanh âm, còn có chút tỉnh tỉnh. Trương Vi đi lên trước, đưa nàng từ trên giường nâng đỡ. Dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, quá trình giải phẫu không có bất kỳ cái gì vấn đề, ngươi cùng Diệp Lăng phôi thai đã tại tử cung của ngươi bên trong. Tô Nhan rốt cục lấy lại tinh thần, nàng cúi đầu xuống, đưa tay sờ về phía mình bằng phẳng bụng dưới, tâm tình tại thời khắc này như chút được gánh nặng. Giải phẫu thành công, hiện tại trong thân thể của nàng có nàng cùng Diệp Lăng hải tử ngay tại thai nghén. To lớn vui sướng hậu chi hậu giác mà vào tới, Tô Nhan khỏe môi chậm rãi câu lên, thiếu dung càng khuyết trương càng lớn. Đôi mắt không tự giác tràn ra mừng rỡ nước mắt. Nàng đỏ hừng mắt, nhìn về phía Dẹt Sỉ cùng Trương Vi, "Dẹt Sỉ, Vi Vi, cảm ơn các ngươi thực hiện nguyện vọng của ta. Các loại hài tử thuận lợi sinh ra tới, ta để hắn nhận các ngươi vì mẹ nuôi. Tốt lắm, thân yêu đây chính là ngươi nói, một lời đã định nha." Dẹt Sỉ cười híp mắt rũi ra ngón tay, cùng Tô Nhan móc tay. Trương Vi trông thấy Tô Nhan thiếu dung, trên mặt cũng không tự giác lộ ra một cái cười. Hôm nay Tô Nhan rất vui vẻ, là phát ra từ nội tâm loại kia vui vẻ. Nàng bây giờ trạng thái, cùng đoạn thời gian trước u ám hoàn toàn không giống. Mang thai hài tử, liền có thể mang đến lớn như thế cải biến sao? Toto, mặc dù đây là một cái tiểu phẫu, nhưng đến tiếp sau cũng muốn tiến hành kéo dài quan sát. Đợi chút nữa ngươi trước nằm trên giường nghỉ ngơi một giờ, ta cho ngươi lại làm một cái kỹ càng thân thể kiểm tra. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi muốn phòng ngừa làm vận động dữ dội, sau 2 tuần lại đến làm rút máu, nhìn xem có hay không có thai phản ứng. So sánh hai người, Trương Vi tính tình tương đối ổn trọng. Nàng chăm chú dặn dò Tô Nhan thuật hậu chú ý hạng mục. Tô Nhan nghe được chăm chú, đi ở trong lòng. Thu thập xong phòng giải phẫu hết thảy về sau, ba người đi ra phòng giải phẫu. Phan Mạn Ngưng chờ ở cổng, lập tức tiến lên đón, "Tô tổng." Tô Nhan trên mặt hoàn toàn nhìn không ra dị dạng, trầm giọng hỏi, "Hết thảy còn bình thường sao?" Phan Mạn Ngưng cung kính về, "Bình thường, không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường phát sinh. Tầng này nhà lầu bệnh nhân cùng y tá đều bị thanh không, nàng cùng bọn bảo tiêu canh giữ ở cổng, không thấy được bất kỳ khả nghi nhân viên." Tô Nhan yên tâm, để Phan Mạn Ngưng trước mang bọn bảo tiêu rời đi, mình thì đi chuyên môn phòng bệnh nghỉ ngơi. Sợ có dị thường tình trạng, Trương Vi cùng Jessie hầu ở Tô Nhan bên người. "Jessie, ngươi chuẩn bị lúc nào về Italy?" Tô Nhan nằm ở trên giường, hỏi Jessie đường về kế hoạch, "Nếu như không có việc gấp, ngươi có thể tại thành phố Bắc Kinh chờ lâu một đoạn thời gian, ta tận tình địa chủ hữu nghị, mang ngươi hảo hảo địa chơi một chút." Tô Nhan muốn cho Jessie lưu lại, còn có một phương diện nguyên nhân. Đó chính là sau 2 tuần, nàng cần đến bệnh viện tái khám, xem rốt cục có hay không mang thai. Nếu như mang bầu, cái kia tốt nhất. Nếu như không có mang thai, như vậy nàng còn cần Jessie trợ giúp. Chương 601, Tôn Phi Dương cùng Ngụy Thiến tìm tới cửa. Chương 601, Tôn Phi Dương cùng Ngụy Thiến tìm tới cửa. Jessie tự nhiên phát hiện Tô Nhan trong lời nói nói bóng gió. Nàng làm việc luôn luôn đến nơi đến chốn, sảng khoái nói, "Ta khó được tới một lần quốc gia của ngươi, đương nhiên muốn lưu lại hào hào địa chơi một chút á. Italy bên kia công việc ta có sắp xếp chuyên gia giao tiếp, ta ở chỗ này chí ít có thể lại nghỉ ngơi một tháng." Một tháng thời gian, cái kia rất dư dả. Tô Nhan không có nỗi lo về sau, cười nói, "Tốt, vậy cái này đoạn thời gian ta cùng ngươi hào hào địa đi dạo một vòng thành phố Bắc Kinh." Ba người trò chuyện, bầu không khí hài hòa, một giờ trôi qua rất nhanh. Trương Vi lần nữa cho Tô Nhan làm một cái toàn thân kiểm tra, xác định thân thể của nàng không có bất kỳ cái gì dị thường. Lúc này mới nói, "Tô Tô, ngươi có thể xuất viện, nhất định phải nhớ kỹ ta vừa rồi dặn dò cái kia mấy món sự tình, ngàn bạn muốn phòng ngừa vận động dữ dội." "Ừm, ta nhớ kỹ đâu." Tô Nhan hiện tại 10 phần để ý thân thể của mình, đem Trương Vi căn dặn nhớ kỹ trong lòng. Nàng nhìn về phía Jessie, "Jessie, chúng ta về Tô ra đi, nghỉ ngơi trước một ngày. Ngày mai bắt đầu, ta mang ngươi tại thành phố Bắc Kinh hảo hảo địa chơi một chút." Jessie nghe vậy trong bụng nở hoa. Nàng lần này tới Trung Quốc, ngoại trừ cho Tô Nhan làm giải phẫu, vốn cũng là nghĩ đến nghỉ ngơi. Nàng để ý lớn lợi bệnh viện bề bộn nhiều việc, cơ hồ cả năm không ngừng. Thừa dịp một cơ hội này, nàng phải thật tốt địa chơi hồi của tới. Tô Nhan đang chuẩn bị xuống giường cùng Jessie rời đi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Là Phan Mạn Ngưng. Nàng đưa tiễn những người hộ vệ kia về sau, lại trở về bệnh viện tới đón Tô Nhan. Chỉ là lần này, thanh âm của nàng mang theo vài phần ngưng trọng, "Tô tổng, Tôn tổng cùng Ngụy tiểu thư tới, bọn hắn muốn gặp ngươi." Tôn Phi Dương cùng Ngụy Tiến, hai người này làm sao lại pha trộn cùng một chỗ? Tô Nhan lập tức nhìn về phía Trương Vi, Trương Vi biểu hiện trên mặt mười phần ngưng trọng. Nàng lắc đầu, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Jessie không biết Tôn tổng cùng Ngụy tiểu thư là ai, biểu lộ có chút mờ mịt. Tô Nhan trong lòng rất nhanh làm ra quyết đoán, nàng một lần nữa nằm lại trên giường, đầu tiên là nhỏ giọng đối Jessie nói, "Jessie, chờ sau đó ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn gặp hai người." Jessie phát giác được bầu không khí khẩn trương, đáp ứng lập tức xuống tới, "Tốt, ta nghe ngươi." Tô Nhan nằm xong về sau, lúc này mới cất giọng hướng phía cửa phương hướng nói, "Để bọn hắn vào đi." Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, Phan Mạn Ngưng dẫn Tôn Phi Dương cùng Ngụy Thiến đi tới. Jessie không nể mặt bên trên khẩu trang, lập tức cửa trước bên ngoài đi, cùng Tôn Phi Dương Ngụy Thiến hai người gặp thoáng qua. Trên người nàng mặc áo khoác trắng, khẩu trang chặn hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy mặt mày. Tôn Phi Dương từ tiến vào phòng bệnh một khắc kia trở đi, lực chú ý liền toàn đặt ở Tô Nhan trên thân, không có cho người bên ngoài một tia dư thừa ánh mắt. Ngụy Thiến tại Jessie đi qua bên người nàng lúc, bước chân dừng lại. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Jessie bóng lưng. Mặc dù nữ nhân này mang theo khẩu trang, nhưng là nàng tóc vàng mắt xanh, xem xét chính là người ngoại quốc. Bệnh viện này lúc nào thông báo tuyển dụng ngoại quốc bác sĩ? Một tia nghi hoặc tại Ngụy Thiến trong lòng chợt lóe lên, nhưng dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn, nàng liền không có suy nghĩ nhiều. Một lần nữa cất bước, đuổi theo Tôn Phi Dương bước chân, dừng ở trước giường bệnh. Tô Nhan nhìn xem hai người, trên mặt lộ ra một tia vừa đúng nghi hoặc, "Hai người các ngươi, làm sao lại cùng đi?" Tôn Phi Dương tự nhiên địa ngồi xuống ghế dựa, tùy ý chỉ đứng một bên Ngụy Thiến, "Ngụy đại tiểu thư nói cho ta biết một chuyện rất trọng yếu, ta nghĩ đến tìm ngươi chứng thực, liền cùng nàng cùng đi." Tô Nhan nhắm lại thu hút mắt, không vui nhìn về phía Ngụy Thiến. Nữ nhân này, lần trước chạy tới tập đoàn náo sự, bị nàng không khách khí chút nào đánh một bàn tay. Vốn cho rằng nàng sẽ như vậy tiêu đỉnh, không nghĩ tới vậy mà chạy đi tìm Tôn Phi Dương. hôm nay Ngụy Thiến rõ ràng kẻ đến không thiện. Còn không đợi Tô Nhan tra hỏi, Ngụy Thiến liền đánh đòn phủ đầu. Nàng nhìn chằm chằm nằm tại trên giường bệnh Tô Nhan, giống như quan tâm hỏi, "Tô Nhan, ta cùng Tôn tổng đi Tô gia tìm ngươi, quản gia nói ngươi tới bệnh viện. Làm sao vậy, ngươi đây là ngã bệnh sao?" Tô Nhan nhíu mày, lạnh lùng hừ cười một tiếng, "Cái này không rõ ràng sao? Đầu ta tật phàm bảo, vì vi ngay tại kiểm tra cho ta, Ngụy tiểu thư nếu là không có việc gì, cũng không cần quấy rầy ta nghỉ ngơi." Ngụy Thiến kinh ngạc nói, "Thật sao? Có thể ta nhìn ngươi ánh mắt thanh minh, sắc mặt hồng nhuận, chỗ nào giống như là sinh bệnh dáng vẻ. Tô Nhan, ngươi kỳ thật căn bản không có phạm đầu tật đúng không?" Tô Nhan lạnh xuống mặt, "Ngụy Thiến, thân thể ta như thế nào, không nhọc ngươi quan tâm. Nếu như ngươi tới nơi này chỉ là vì khiêu khích ta, như vậy ngươi bây giờ liền có thể lăn." Ngụy Thiến câu môi cười nhạo, đầy dây châm chọc nói, "Tô Nhan, ngươi đừng giả bộ. Ngươi làm những chuyện kia ta đều biết. Ngươi vụng trộm lấy đi ta trứng, có phải hay không cho Tôn Phi Dương? Ngươi thật sự là thật ác độc cay tâm địa a. Vì phá hư ta cùng Diệp học đệ tình cảm, vậy mà tính toán ta cùng nam nhân khác có hài tử." Đang nhìn không thấy địa phương, Tô Nhan ngón tay bỗng nhiên nắm chặt chân mện. Nàng phút chốc quay đầu, lạnh như băng nhìn chằm chằm ngồi trên ghế Tôn Phi Dương, "Tôn Phi Dương, đây là ngươi nói cho nàng biết." Tôn Phi Dương buông tay, biểu lộ mười phần vô tội. "Tô Nhan, ngươi đây thế nhưng là oan uổng ta. Ngụy đại tiểu thư hôm nay đột nhiên tìm tới ta, nàng nói ta có phải hay không cùng ngươi đặt thành giao dịch cùng tính một lượt cái nàng." Ngụy đại tiểu thư nói, "Ngươi trộm đi nàng trứng, chuẩn bị dùng ta tinh trùng làm ra một đứa bé, dễ phá xấu nàng cùng Diệp Lăng ở giữa tình cảm." Tô Nhan nghe xong, nắm lấy chăn mền tay chậm rãi buông ra. Ngụy Thiến xác thực đoán đúng chân tướng, thế nhưng là nàng chỉ đoán đúng phân nửa. Lần trước Ngụy Thiến chạy tới tập đoàn náo sự, Tô Nhan mặc dù cực lực phủ nhận, nhưng Ngụy Thiến đã đoán ra, Tô Nhan thông qua không quang minh thủ đoạn, cầm đi nàng trứng. Ngụy Thiến suy đoán Tô Nhan lấy đi trứng là cho Tôn Phi Dương. Dù sao Tôn Phi Dương là Tô Nhan liếm chó, Tô Nhan để hắn làm cái gì, hắn liền sẽ làm cái gì. Chỉ là Ngụy Thiến đoán sai kết quả. Nàng coi là Tô Nhan đưa nàng trứng cho Tôn Phi Dương, là vì tạo ra một đứa bé, phá hư nàng tại Diệp Lăng trong mắt hình tượng. Nếu như nàng cùng nam nhân khác có hài tử, như vậy Diệp Lăng liền rốt cuộc không có khả năng cân nhắc nàng. Một chiêu này không thể bảo là không ác độc, Tô Nhan đây là muốn cho nàng tại Diệp Lăng nơi này triệt để bị loại. Có thể chân tướng sự tình là, Tô Nhan trộm đi Ngụy Thiến trứng, chỉ là vì thay mận đổi đảo, ứng phó Tôn Phi Dương thôi. Hiện tại Ngụy Thiến đem sự tình đâm đến Tôn Phi Dương trước mặt, chắc hẳn Tôn Phi Dương đã đoán ra mánh khóe, nếu không hôm nay sẽ không tìm tới cửa. Xem ra dùng Ngụy Thiến trứng ứng phó Tôn Phi Dương con đường này là đi không thông. Tô Nhan đầu óc nhanh chóng vận chuyển, suy tư tiếp xuống nên làm như thế nào mới sẽ không để Tôn Phi Dương đem lòng sinh nghi. Vạn nhất Tôn Phi Dương chó cùng rất dậu, đem bọn hắn giao dịch đâm đến Diệp Lăng trước mặt, vậy nàng là thật xong. Ngụy Thiến không đợi đến Tô Nhan trả lời, cho là nàng là bị mình đoán đúng trận tướng, chột dạ. Nàng trong con ngươi trong nháy mắt giấy lên lửa giận đùng đùng, giờ phút này hận không thể giết Tô Nhan. Chương 602, Ngụy Thiến đối Tô Nhan hận ý. Chương 602, Ngụy Thiến đối Tô Nhan hận ý. Tô Nhan nữ nhân này, tâm địa quả thực quá mức tàn nhẫn. Vậy mà nghĩ ra một cái như thế âm độc biện pháp tới đối phó nàng. "Tô Nhan, ngươi nói chuyện a. Ngươi có phải hay không trộm đi ta trứng cho Tôn Phi Dương? Ta cho ngươi biết, coi như ngươi phá hủy ta cùng Diệp học đệ tình cảm lại như thế nào. Còn có một cái con chỉ, ngươi chẳng lẽ mỗi cái cũng có thể coi là kế qua được tới sao?" Ngụy Thiến mặt lộ vẻ tàn khốc, cừu hận địa trừng mắt Tô Nhan. Hai người tại thời khắc này là thật bị mặt. Tô Nhan an nhiên địa nằm tựa ở trên giường bệnh, đối mặt Ngụy Thiến chỉ trích thờ ơ vô luận như thế nào, nàng đều không thể thừa nhận. Tôn Phi Dương còn ở nơi này, tuyệt đối không thể gây nên hắn hoài nghi. "Ngụy Thiến, ta nhìn ngươi là thật bị điên. Ngươi nói những chuyện kia, ta một kiện đều không có làm qua. Chính ngươi được bị hại chứng vọng tưởng, chạy tới trước mặt ta vung cái gì rồi?" Tô Nhan lạnh nhạt lời nói, càng phát ra khơi dậy Ngụy Thiến lửa giận trong lòng. Giờ phút này, nàng rốt cuộc không để ý tới lúc trước Tô Nhan đối nàng uy hiếp, cả người như là một đầu nổi giận sư tử cái, một chút liền hướng trên giường bệnh Tô Nhan nhào tới. Ngụy Thiến động tác quá đột ngột, quá nhanh. Liên tại nàng bên cạnh Tôn Phi Dương đều chưa kịp phản ứng, chỉ thấy nàng cả người đã nhào lên trên giường, đặt ở Tô Nhan trên thân. Tô Nhan chỉ cảm thấy trước mặt tối đen, ngay sau đó trên thân bị vật nặng hung hăng ngăn chặn. Đặc biệt là bụng dưới phụ cận truyền đến trọng lượng cảm giác, để sát mặt nàng trắng bệnh. "Ngụy Thiến, ngươi đang làm gì?" Kịp phản ứng chưa bi, đội vàng tiến lên muốn đem Ngụy Thiến kéo ra. Ngụy Thiến đã khí cấp công tâm, giờ phút này hoàn toàn không có lý trí. Nàng cả người đặt ở Tô Nhan trên thân, hai tay bóp lấy nàng nhỏ bé yếu ớt cái cổ, hung hăng dùng sức. "Tô Nhan, ngươi không cho ta tốt hơn, ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu, cùng lắm thì hai chúng ta đồng quy vu tận." Ngụy Thiến đã nhanh muốn bị Tô Nhan loại này buồn nôn làm phép bức cho điên rồi. Nàng không quyền không thế, chống cự không được Tô Nhan. Nhưng là nàng còn có một cái mạng, cùng lắm thì cùng nàng đồng quy vu tận. Ngụy Thiến trong mắt điên cuồng, quả thực đem Tô Nhan dọa sợ. Nàng ngay cả dãy rủa đều quên, chỉ lăng lăng nhìn đối phương. "Ngụy Thiến, ngươi mau buông tay. Thật náo ra nhân mạng đến, ngươi căn bản không thu được trận." Trương Vi liều mạng dùng sức, muốn đem Ngụy Thiến từ Tô Nhan trên thân kéo xuống tới. Thế nhưng là Ngụy Thiến phát hung ác, bóp lấy Tô Nhan hai tay khí lực cường đại vô cùng, Trương Vi nhất thời nửa khắc vậy mà không thể đem nàng từ Tô Nhan trên thân giật xuống đến. Cuối cùng là Tôn Phi Dương ra tay. Hắn bước nhanh đi lên trước, đưa tay đặt tại Ngụy Thiến trên bờ vai, dùng sức bóp. Ngụy Thiến lập tức cảm thấy toàn bộ thân thể đều tê, lực đạo trên tay cũng tháo đi. Tôn Phi Dương giắt Ngụy Thiến bả vai, đưa nàng cả người đều từ trên giường lôi xuống. Trên tay hắn tịch thu lực, Ngụy Thiến hung hăng té lăn trên đất. Quần áo lộn xộn, tóc đen rối tung, cả người chật vật không thôi. Hoàn toàn không có bình thường ưu nhã ôn nhu hình tượng. Tôn Phi Dương ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem nữ nhân này, "Ngụy tiểu thư, ta đáp ứng cùng ngươi cùng đi bệnh viện tìm Tô Nhan, là để ngươi thật dễ nói chuyện, mà không phải để ngươi động thủ." Ngụy Tiến thở hổn hển, hai con ngươi lạnh như băng nhìn xem Tôn Phi Dương, không ý kỵ tí nào khí thế của hắn. Trương Vi không có quản hai người, cẩn thận đem Tô Nhan từ trên giường đỡ dậy, bám vào bên hai nàng, hạ giọng hỏi, "Tô Tô, ngươi cảm giác thế nào?" "Bụng không có sao chứ?" "Khụ khụ khụ." Tô Nhan nặng nề mà ho khan vài tiếng, rốt cục chậm tới một hơi. Nói, "Ta không sao, vừa rồi Ngụy Tiến nhào tới đặt ở trên người ta thời điểm, ta dùng tay ngăn tại trên bụng. Nàng vừa làm xong phôi thai cấy ghép giải phẫu, thân thể chính là yếu ớt thời điểm. Chỗ nào nghĩ đến Ngụy Tiến nữ nhân này, vậy mà không để ý hình tượng nhào lên muốn đánh nàng. Bất quá cái này cũng nói rõ, cử động của nàng là thật đem Ngụy Tiến cho chọc giận. Dù sao Ngụy Tiến nữ nhân này bình thường, luôn luôn biểu hiện ra một bộ tự nhiên hào phóng bộ dáng. Hôm nay ngược lại là lộ ra nàng chân diện mục. Cũng không biết nếu như Diệp Lăng nhìn thấy, sẽ còn cảm thấy nàng cái này Ngụy học tỷ người vật vô hại sao? Tô Nhan chậm tới khí tức, ngước mắt nhìn về phía trên đất Ngụy Tiến. Nếu là mình trong bụng hài tử bởi vì Ngụy Tiến xảy ra chuyện, nàng luôn lần chết khó thoát tội lỗi. Tô Nhan thần sắc băng lãnh, trong mắt tràn đầy căm ghét. Nói, "Ngụy Tiến, xem ra là ngươi thật không có đem ta lần trước cảnh cáo để vào mắt, ngươi liền đợi đến nhìn Ngụy gia phá sản đi." "Ha ha ha ha." Ngụy Tiến khinh thường cười, "Tô Nhan, ngươi ngoại trừ cầm cái này uy hiếp ta, ngươi sẽ còn làm cái gì?" Nàng một bên nói, một bên từ dưới đất bò dậy. Nàng ghi hận lấy Tôn Phi Dương vừa rồi đối nàng động thủ, dưới mắt ngựa khí cũng mười phần không khách khí, "Còn có ngươi, Tôn Phi Dương, ngươi nguyện ý làm Tô Nhan liếm chó, không ai ngăn cả ngươi, nhưng ngươi không nên liên hợp nàng cùng tính một lượt kế tại ta. Ta và ngươi không oán không kỷ, ngươi làm ra loại chuyện này, chẳng lẽ liền không sợ gặp báo ứng sao?" Tôn Phi Dương từ tiến vào căn này phòng bệnh bắt đầu, liền không có làm sao nói, vẫn luôn đang nghe Tô Nhan cùng Ngụy Tiến nói. Thông qua Ngụy Tiến nói những lời kia, trong lòng của hắn có một cái suy đoán, nhưng dưới mắt cũng không xác định. Đối mặt Ngụy Tiến lên án, thần sắc hắn từ đầu đến cuối nhạt nhẽo. "Ngụy tiểu thư lời nói này đến liền khó nghe, ta không có làm qua trong miệng ngươi nói loại sự tình này, ta cũng không phải Tô tiểu thư liếm chó, càng không có liên hợp Tô tiểu thư cùng đi tính toán ngươi. Thành như ngươi mới vừa nói, chúng ta không oán không kỷ, ta tại sao muốn tính toán ngươi đây?" Ngụy Tiến cười lạnh, "Bởi vì ngươi thích Tô Nhan. Ngươi muốn chiếm được Tô Nhan niềm vui, cho nên làm trong tay nàng một khẩu súng. Tô Nhan ghen ghét ta cùng Diệp học đệ đi được gần, cho nên muốn hủy ta. Mà ngươi Tôn Phi Dương chính là Tô Nhan tay chân, chuyên môn vì nàng làm loại này buồn nôn sự tình." Ngụy Tiến lời nói không thể bảo là không chói tai, Tôn Phi Dương nghe xong thần sắc càng lạnh hơn. Hắn là ưa thích Tô Nhan, nhưng hắn cũng là có điểm mấu chốt, mà lại hắn cùng Tô Nhan giao dịch, ngươi tình ta nguyện. Lúc nào đến phiên Ngụy Tiến người ngoài này đến nghi ngờ. Tôn Phi Dương không muốn lại cùng Ngụy Tiến lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp đưa tay, một tay đao bổ choáng Ngụy Tiến. Ngụy Tiến thân thể nhuyễn nhuyễn ngã xuống, dọa Trương Vi nhảy một cái. Nàng đội văn nói, "Tôn Phi Dương, nơi này là Tô gia địa bàn, ngươi nếu là náo động lên nhân mạng, không cách nào kết thúc." Tôn Phi Dương thờ ơ nói, "Ta lại không có giết nàng, nàng quá mức ồn ào, ta chỉ là đem nàng đánh ngất xỉu đi qua mà thôi." Hắn nhìn xem Trương Vi, "Đem nàng mang đi ra ngoài đi, ta cùng Tô Nhan muốn nói riêng chút nói." Trương Vi do dự nhìn về phía Tô Nhan, Tô Nhan đối nàng gật gật đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Trương Vi cắn môi, cuối cùng là nghe theo Tô Nhan an bài, nửa kéo nửa ôm đem hôn mê Ngụy Tiến lộ ra gian phòng. Trong phòng chỉ còn lại Tô Nhan cùng Tôn Phi Dương hai người. Tôn Phi Dương đến gần bên giường, đưa tay chống đỡ trên giường, giống như là đem Tô Nhan vây ở bộ ngực của mình ở giữa. Ánh mắt của hắn xem kỹ mà nhìn chằm chằm vào Tô Nhan, trước đó để ý lớn lợi, "Ngươi tìm ta cho người mượn hôn mê Ngụy Tiến, có phải hay không một lần kia, ngươi trộm đi Ngụy Tiến trứng?" "Tô Nhan, ngươi trộm đi Ngụy Tiến trứng, là muốn làm cái gì đây?" Chương 603, Tô Nhan thuyết phục Tôn Phi Dương. Chương 603, Tô Nhan thuyết phục Tôn Phi Dương. Tôn Phi Dương ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Tô Nhan, tựa hồ muốn xuyên thấu qua con mắt của nàng, nhìn thấu linh hồn của nàng chỗ sâu. Tại Ngụy Tiến tìm tới hắn, nói ra những chuyện kia sau, Tôn Phi Dương trong lòng liền ẩn ẩn hiện ra một cái suy đoán, Tô Nhan muốn man thiên quá hải, dùng Ngụy Tiến chứng để thay thế chính nàng. Mà lại cái suy đoán này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tôn Phi Dương đến bệnh viện trên đường, vẫn tại hồi tưởng để ý lớn lợi lúc phát sinh sự tình. Tô Nhan tìm hắn làm giao dịch, hồn vốn tính toán Diệp Lăng. Hắn lúc ấy nói lên điều kiện là cần Tô Nhan chứng, bởi vì hắn cũng muốn một cái cùng Tô Nhan huyết mạch tương liên hải tử. Tại cái này về sau, căn cứ Ngụy Tiến nói, Tô Nhan ám toán nàng, cầm đi nàng chứng. Như vậy Tô Nhan mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn dùng Ngụy Tiến chứng đến lừa gạt hắn. Nghĩ đến đây cái khả năng, Tôn Phi Dương liền trái tim băng giá. Hắn như thế cẩn trọng địa trợ giúp Tô Nhan vậy mà liền như thế qua loa hắn. Nhìn về phía Tô Nhan ánh mắt không khỏi mang tới vẻ thất vọng. Tô Nhan tại Tôn Phi Dương hỏi ra câu nói kia về sau, liền tâm như nổi trống. Nàng nhịp tim rất nhanh, cực lực đem mình bối rối đè xuống. Bị Ngụy Tiến như thế nháo trò, Tôn Phi Dương vậy mà đánh bậy đánh bạ đoán đúng nàng mục đích. Không được, không thể hoảng. Chỉ cần không có chứng cứ, đây hết thể chính là suy đoán của bọn hắn. Nàng tuyệt đối không thể thừa nhận. Tô Nhan đưa tay, đẩy ra Tôn Phi Dương rất có lực gáp bách thân thể. Nàng ngửa đầu, trên mặt không lo không sợ, lạnh lùng nói, "Tôn Phi Dương, ta đối với ngươi rất thất vọng." Tôn Phi Dương vặn lông mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Tô Nhan còn đối với hắn thất vọng lên. Nên thất vọng người, chẳng lẽ không phải hắn sao? Tô Nhan không thấy Tôn Phi Dương, tự nhiên đúng dung sửa sang sợi tóc của mình. Nàng thản nhiên nói, "Mặc dù hai chúng ta không phải bằng hữu, nhưng trải qua thời gian dài như vậy liên hệ, giữa chúng ta cũng nên có mấy phần tín nhiệm. ta không nghĩ tới ngươi bị Ngụy Thiến nữ nhân kia vậy một cái phát, vậy mà hoài nghi lên ta, như thế hùng hổ dọa người chất vấn tại ta. Tôn Phi Dương bị Tô Nhan tiểu nói này có chút nghẹn lời, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tô Nhan, ngươi nói giữa chúng ta có tín nhiệm, vậy ngươi nói thực cho ngươi biết ta, Ngụy Thiến nói những cái kia đến cùng phải hay không thật? Tô Nhan ngước mắt, không tránh không né địa nên tiếp Tôn Phi Dương ánh mắt, không phải thật sự. Ngụy Thiến nữ nhân này hiện tại chính là một đầu chó dại. Từ Italy sau khi trở về, nàng vẫn tại cùng ta đối nghịch, thậm chí còn chạy đến công ty của ta nháo sự, bị ta giáo huấn về sau, nàng xám xịt địa chạy trốn. Chỉ là ta không nghĩ tới nàng sẽ tìm tới ngươi, ở trước mặt ngươi nói hiệp nói bượng, thậm chí cùng ngươi cùng đi bệnh viện chất vấn tại ta. Tôn Phi Dương, ngươi chúng nữ nhân kia kế, nàng chính là không quen nhìn ta gián Diệp Lăng, nghị trăm phương ngàn kế địa đến báo thù ta. Nói được cuối cùng, Tô Nhan trong mắt hiện hiện một tia hung ác nham hiểm. Tôn Phi Dương biểu lộ vẫn là hoài nghi, thật sự là Ngụy Thiến nói rất trôi chảy, liên hợp chính hắn suy đoán, phi thường hợp lý. Tô Nhan, ngươi nói Ngụy Thiến vu hãm ngươi, vậy ngươi nhưng có chứng cứ? Tô Nhan lạnh nhạt hỏi lại, vậy ngươi tin vào Ngụy Thiến những lời kia, nàng có thể từng xuất ra chứng cứ? Tôn Phi Dương, xác thực, Ngụy Thiến không có chứng cứ, nhưng là hắn đối Tô Nhan, như cũng không yên lòng. Tôn Phi Dương nói, Tô Nhan, ta lúc ấy để ngươi cho ta chứng, thế nhưng là ngươi ra sức khước từ, hình như có lo nghĩ, dùng không được ta không nghĩ ngợi thêm. Mà lúc này Ngụy Thiến tìm tới cửa, nói với ta như thế một phen, tuy không chứng cứ, lại cùng ngươi sở tác sở vi đối ứng lên, ta sinh ra hoài nghi chuyện đương nhiên. Tô Nhan cười nhạo một tiếng, ngươi hoài nghi ta, ngươi đều có thể trực tiếp tìm tới ta, tự mình hỏi ta, mà không phải bị Ngụy Thiến nữ nhân kia làm vũ khí sử dụng. Về phần chứng một chuyện, ta lúc ấy đã nói với ngươi, tháng sau liền có thể cho ngươi, ngươi liền nhất định phải gấp gáp như vậy, ngay cả mấy ngày nay cũng không nguyện ý các loại sao? Tôn Phi Dương bị nói đến không nói gì, hắn luôn cảm giác mình là chiếm lý, thế nhưng là bị Tô Nhan tiểu nói này, giống như hắn mới là vô lý một cái kia. Tô Nhan lại nói, hiện tại y học kỹ thuật như thế phát đạt, ngươi như hoài nghi ta giao cho ngươi chứng có vấn đề, ngươi đến lúc đó đại khái có thể để bác sĩ đi kiểm chứng, xảy ra vấn đề cứ tới tìm ta. Tôn Phi Dương nghe thấy Tô Nhan tiểu nói này, đầu óc rốt cục quay lại. Tô Nhan nói xác thực không sai, đến lúc đó có thể để bác sĩ tới kiểm tra Tô Nhan cho chứng. Nghĩ tới đây, Tôn Phi Dương trên mặt hiện hiện một tia áy náy. Hắn ngượng ngùng nói, Tô Nhan, ngươi đừng trách ta xúc động, thật sự là lúc ấy Ngụy Thiến nói lời thề son sắt, ta vừa xúc động, liền theo nàng cùng đi tìm ngươi. Ngươi cũng biết tâm ý của ta đối với ngươi, ta cũng xác thực vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Ta có thể tiếp nhận ngươi không thích ta, ta chỉ là muốn ngươi một viên chứng, cho mình về sau lưu một đứa bé xem như tưởng niệm. Vừa nghĩ tới ngươi có thể sẽ lừa gạt ta, dùng những nữ nhân khác chứng đến lừa bị ta, trong lòng ta liền không nhịn được sinh khí, cảm giác mình giống như bị phản bội, cho nên mới sẽ khí chạy lên não, tới đây chất vấn ngươi. Tôn Phi Dương những lời này nói đến thành khẩn, Tô Nhan sắc mặt đẹp mắt mấy phần, trong lòng cũng thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, xem ra lần này là lừa dối quá quan. Tôn Phi Dương vừa nghĩ tới bị Ngụy Thiến nữ nhân kia cổ động, đến Tô Nhan trước mặt ném đi một cái đại não, trong lòng liền không nhịn được nổi nóng. Hắn ánh mắt âm ngon nói, Tô Nhan, đây hết thảy đều là Ngụy Thiến nữ nhân kia sai, nếu không phải nàng chạy tới trước mặt ta nói hiệp nói bượng, ta cũng sẽ không bị nàng lừa bịp. Đã nàng ba lần bốn lượt quấy rối ngươi, có muốn hay không ta? Tôn Phi Dương nói, đưa tay làm một cái cắt cổ động tác. Tô Nhan con ngươi hơi co lại, lập tức cự tuyệt, không cần. Tôn Phi Dương không hiểu, vì cái gì? Đã ngươi chán ghét như vậy nữ nhân này, vậy ta liền thay ngươi giải quyết nàng. Ngươi yên tâm, ta nhất định làm được thần không biết quỷ không hay. Không cần. Tô Nhan lần nữa quả quyết cự tuyệt. Đương nhiên, nàng cũng không phải là đối Ngụy Thiến mềm lòng. Ngụy Thiến ba lần bốn lượt đến trước mặt nàng náo sự, lần này thậm chí còn đối nàng động thủ, muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Tô Nhan đối Ngụy Thiến sát tâm, sớm đã không che giấu được. Nhưng là nàng biết rõ, coi như nàng lại hận Ngụy Thiến, Ngụy Thiến cũng không thể chết. Chí ít Ngụy Thiến chết, không thể cùng nàng Tô Nhan có quan hệ. Nếu bị Diệp Lăng biết, nàng coi như mang bầu hài tử, đời này cũng sẽ triệt để mất đi Diệp Lăng. Tô Nhan đương nhiên biết, Diệp Lăng đối Ngụy Thiến chỉ là bằng hữu tình nghĩa. Có thể Ngụy Thiến ỷ vào thân phận bằng hữu, càng không ngừng tiếp cận Diệp Lăng, còn đối với hắn làm các loại vi phạm sự tình. Đây là Tô Nhan khó khăn nhất chịu đựng, cũng nhất là ghét tị. Nhưng nàng vô kế khả thi. Diệp Lăng đối Ngụy Thiến người bạn này rất tốt, nếu là Ngụy Thiến chết tại trong tay của mình, Diệp Lăng vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ nàng. Tôn Phi Dương, ta không cần ngươi tự tác chủ trương, Ngụy Thiến không thể chết, chí ít trước mắt không thể chết. Nếu là bị ta biết ngươi đối nàng độc thủ, đời ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Chương 604, Tô Nhan khốn cảnh chương 604, Tô Nhan khốn cảnh. Tô Nhan thần sắc trang nghiêm, nhìn chằm chằm Tôn Phi Dương mỗi chữ mỗi câu địa nói ra những lời này. Nàng không có đang nói đùa, nàng là chăm chú. Tôn Phi Dương tự nhiên cũng cảm giác được Tô Nhan đối với chuyện này coi trọng. Thế nhưng là hắn lại không cho là như vậy. Hắn tính cách kiêu ngạo tự phụ, cho tới bây giờ chỉ có hắn đùa bỡn người khác phần. Không nghĩ tới có một ngày, lại bị một nữ nhân cho hung hăng tính kế, hại hắn tại Tô Nhan trước mặt ném đi một cái mặt to. Hắn cảm thấy oán hận đồng thời, trong lòng cũng đối Ngụy Thiến bắt đầu sinh ra nồng đậm sát ý, tăng thêm Ngụy Thiến ba phen mấy lần đến Tô Nhan bên này náo sự, quấy rối Tô Nhan. Tôn Phi Dương không muốn nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích chịu được loại này ủy khuất. Hắn trên mặt cười nói, "Tốt, Tô Nhan ngươi cũng nói như vậy, ta đương nhiên sẽ không động Ngụy Thiến, ta tất cả nghe theo ngươi." Trong lòng lại âm u điểm nghĩ đến, Ngụy Thiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là giết một nữ nhân mà thôi, căn bản không hề khó khăn. Hắn chỉ cần làm được bí ẩn một chút, không cho Tô Nhan biết được là được rồi. Các loại Ngụy Thiến biến mất trên thế giới này, Tô Nhan liền có thể sống đến càng tự nhiên. Tô Nhan căn bản không biết Tôn Phi Dương suy nghĩ trong lòng, gặp hắn đáp ứng, liền bỏ qua cái đề tài này. Tôn Phi Dương trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, Tô Nhan, sự tình hôm nay ta xác thực có làm chỗ không đúng, bởi vì là ngươi, cho nên ta nguyện ý thừa nhận sai lầm của ta. Thế nhưng là ta hy vọng ngươi đợi ta cũng có một phần chân tâm, ta không hy vọng ngươi tháng sau cho ta chứng, xuất hiện bất kỳ vấn đề, nếu không ta không bảo đảm sẽ làm ra sự tình gì tới. Hắn lúc nói lời này, con ngươi u sắc, sâu không thấy đáy. Tô Nhan biết Tôn Phi Dương là đang uy hiếp mình, trong lòng tức giận, lại không tốt trực tiếp bạch mặt. Nàng lãnh đạm gật đầu, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Tôn Phi Dương gặp Tô Nhan lãnh đạm bộ dáng, ngữ khí ôn hòa mấy phần. Tô Nhan, ngươi cũng đừng trách ta lắm miệng, chính như ngươi một lòng muốn mang thai Diệp Lăng Hải tử, ta đối với ngươi cũng giống như nhau ý nghĩ. Chắc hẳn ngươi chẳng mấy chốc sẽ làm phôi thai cấy ghép giải phẫu đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi bảo mật, tuyệt đối sẽ không để Diệp Lăng biết, ngươi có thể bình an địa sinh hạ đứa bé này. Tô Nhan giống như cười mà không phải cười, Tôn Phi Dương, ngươi nói như vậy, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Tôn Phi Dương chân thành nói, Tô Nhan, ta là thật tâm, coi như chúng ta không thể cùng một chỗ, nhưng ta cũng hy vọng ngươi qua hạnh phúc. Tô Nhan không muốn nghe hắn nói những lời này, dứt khoát hạ lệnh chủ khách, ngươi đi đi, chúng ta tháng sau sẽ cho ngươi, không có chuyện chúng ta gần đây cũng không cần gặp lại. Tôn Phi Dương người này rất nguy hiểm, nếu như có thể mà nói, Tô Nhan là thật không muốn cùng hắn liên hệ. Tôn Phi Dương nghe Tô Nhan nói như vậy, cũng không tức giận. Chấm dứt cắt vài câu, lúc này mới rời đi phòng bệnh. Cơ hồ là hắn chân trước rời đi, chân sau Trương Vi liền tiến đến. Tô Tô, ngươi thế nào? Tôn Phi Dương không có làm khó ngươi đi. Trương Vi một mặt lo lắng, sợ Tôn Phi Dương đối Tô Nhan làm chuyện không tốt. Tô Nhan lắc đầu, yên tâm đi, ta không sao. Ngụy Thiến thế nào? Trương Vi nói, nàng bị Tôn Phi Dương túm ngã trên mặt đất, không cẩn thận bị chật chân. Ta đơn giản cho nàng bên trên xong thuốc, nàng đã rời đi. Tô Nhan nhíu mày hỏi, Ngụy Thiến có hay không nói gì với ngươi? Trương Vi cẩn thận hồi tưởng một chút, Ngụy Thiến ngay lúc đó trạng thái thật không tốt, sắc mặt trắng bệnh, nhìn thất hồn lạc phách, một câu cũng chưa hề nói, bên trên xong thuốc nàng liền lập tức đi. Trương Vi thăm dò điểm hỏi, Tô Tô, Ngụy Thiến kém chút bóp chết ngươi, ngươi là muốn báo thù nàng? Tô Nhan ánh mắt u ám, nếu như có thể mà nói, ta quả thật rất muốn cho nàng một bài học, nhưng là ta vừa làm xong phôi thai cấy ghép giải phẫu, hết thể lấy trong bụng hài tử làm trọng, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, liền tạm thời trước buông tha nàng đi. Tô Nhan hiện tại toàn thân tâm đều tại trong bụng đứa bé này trên thân, không thể ra cái gì sai lầm. Cho nên từ Ngụy Thiến nơi đó nhận ủy khuất, nàng lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn lại. Hiện tại, nàng lo lắng chính là một chuyện khác. Vì vậy, Tôn Phi Dương đã đoán được ta muốn dùng Ngụy Thiến chứng thay thế mình cho hắn, kế hoạch của ta có lẽ không thể thực hiện được. Ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ ta thật muốn đem mình chứng cho Tôn Phi Dương sao? Trương Vi nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, không được, ngươi tuyệt đối không thể đem mình chứng cho Tôn Phi Dương, cái tiết như cái gì nói. Tô Nhan trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, thì thào nói, nhưng nếu như không cho Tôn Phi Dương, ta cũng không biết làm như thế nào thu chẳng. Lúc trước đáp ứng cùng hắn giao dịch người là ta nếu là đổi ý, Tôn Phi Dương chỉ sợ thật sẽ chó cùng rất dậu. Tôn Phi Dương phía sau là có người bảo bọc, mà lại rõ ràng lai lịch không nhỏ. Tô Nhan đại khái có thể đoán ra, Tôn Phi Dương người sau lưng là lãng quan. Đều nói quan hơn một cấp đẻ chết người. Tô Nhan thế lực tại giới kinh doanh ở vào tuyệt đối thượng lưu, thế nhưng là tại giới chính trị bên trong, cũng chỉ là cái tiểu lâu la thôi. Đối phương nếu là thật sự muốn đối phó nàng căn bản không hề có lực hoàn thủ. Đây cũng là nàng một mực không dám cùng Tôn Phi Dương bạch mặt nguyên nhân. Trương Vi sắc mặt nghiêm trọng, nàng cũng phát hiện Tô Nhan đi một bước cờ dở, vậy mà trêu chọc tới Tôn Phi Dương cái này thuốc cao da chó. Tình huống hiện tại đến xem, thật sự là tiến tối lưỡng nan. Nàng bất đắc dĩ lại mở miệng, Tô Tô, chuyện này đúng là ngươi lô mắng rồi, ngươi cùng ai làm giao dịch không tốt, hết lần này tới lần khác muốn cùng Tôn Phi Dương làm. Ngươi chớ nhìn hắn luôn miệng nói thích ngươi, loại nam nhân này nếu là lật lên mặt đến, là vô tình nhất vô nghĩa. Tô Nhan hiện tại trong lòng cũng là ẩn ẩn có chút hối hận. Nàng đến một lần lo lắng Tôn Phi Dương bán nàng, chạy tới Diệp Lăng trước mặt nói hiệu nói vượng. Thứ hai lo lắng Tôn Phi Dương thật ống nghiệm là một cái hắn cùng nàng hải tử. Nếu là bị Diệp Lăng biết nàng cùng nam nhân khác có một đứa bé, vậy cái này đoạn tình cảm thật là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Trương Vi nhìn ra Tô Nhan kinh hoàng, Tô Tô, không nói những cái khác, chuyện này ngươi là thật làm sai. Ta lúc trước liền khuyên qua ngươi, Tôn Phi Dương loại này bối cảnh nam nhân không thể tùy tiện trêu chọc, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Ngươi nhìn, bây giờ nên làm gì? Tô Nhan bị Trương Vi nói đỏ mắt. Nàng ủy khuất địa giải thích, lúc ấy để ý lớn lợi, bên cạnh ta không có người có thể dùng được, chỉ có thể tìm tới Tôn Phi Dương, nếu không ta lấy không được Diệp Lăng tinh trùng. Chỉ là ta không nghĩ tới Tôn Phi Dương chấp niệm sâu như thế, nhất định phải ta chứng. Vi Vi, ngươi giúp ta một chút đi. Có biện pháp gì hay không, có thể dùng Ngụy Thiến chứng lừa dối quá quan. Hiện tại y học kỹ thuật như thế phát đạt, tại chứng bên trên làm một điểm tay chân, cũng không khó, đúng hay không? Tô Nhan đầy mắt chờ mong mà nhìn xem Trương Vi, hiện tại cũng chỉ có Trương Vi có thể cứu nàng. Trương Vi nghe được nhức đầu, cứ việc trong lòng không đành lòng, vẫn là nói lời nói thật, Tô Tô, y thuật của ta không phải bản năng. Ngươi nói chuyện này ta xác thực không có cách nào làm được. Tại sao có thể như vậy? Tô Nhan thấp giọng thì thảo, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Chương 605, Tôn Phi Dương muốn Ngụy Thiến biến mất. Chương 605, Tôn Phi Dương muốn Ngụy Thiến biến mất. Trương Vi gặp Tô Nhan thấp như vậy rơi, trong lòng có chút không đành lòng. Vì vậy nói, ta mặc dù không có biện pháp, nhưng Dẹt Xì là cái này một phương diện chuyên gia, ta đi tìm nàng hỏi một chút đi, nói không chừng Dẹt Xì liền có biện pháp đâu. Tô Nhan ảm đạm con ngươi trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng, nàng lập tức nói, tốt, ngươi bây giờ liền đi đem Dẹt Xì gọi tới, ta muốn cùng nàng hảo hảo địa nói một chút. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Trương Vi đáp ứng, rời đi phòng bệnh đi tìm Jessie. Tôn Phi Dương bên này cùng Tô Nhan nói lời tạm biệt về sau, rời đi Tô gia tư nhân bệnh viện. Lập tức có canh giữ ở phía ngoài tiểu đệ chào đón, cung kính hô: "Lão đại." Tôn Phi Dương hỏi: "Ngụy Thiến nữ nhân kia đâu?" "Tiểu đệ về, chân của nàng thụ thương, tại bệnh viện băng bó kỹ sau chỉ có một người rời đi. Ta gặp nàng rời đi thời điểm, không yên lòng, băng qua đường còn kém chút bị xe đụng. Làm sao lại không đâm chết nàng đâu, tránh khỏi tự mình động thủ." Tôn Phi Dương âm u điểm muốn: "Nhiều người ở đây nhãn tạm, lên xe trước, ta có việc căn dặn ngươi." Tôn Phi Dương nói, dẫn đầu cất bước đi tới xe, thủ hạ vội vàng đuổi theo. Trong ghế xe, lái xe nhìn không chớp mắt điệu lái xe. Chỗ ngồi phía sau, Tôn Phi Dương cùng tiểu đệ ngồi cùng một chỗ. "Lão đại, ngươi muốn căn dặn ta sự tình gì?" Tiểu đệ mở to hai mắt, tha thiết địa hỏi Tôn Phi Dương. Tôn Phi Dương hai tay giao ác, đặt ở trên đầu gối. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Tối nay cùng ta cùng đi bệnh viện nữ nhân kia, Ngụy Thiến, đem nàng xử lý." "Lão đại." Tiểu đệ hai mắt trợn lên, thanh âm do dự, "Ngụy Thiến tựa hồ thân phận không đơn giản, nếu là mạo muội độc thủ, sợ rằng sẽ đối lão đại ngươi bất lợi à?" Tôn Phi Dương chẳng hề để ý, "Ta biết Ngụy gia tại thành phố Bắc Kinh cũng coi như đại gia tộc, có thể thì tính sao? Bọn hắn còn không phải một giới thương nhân. Ta muốn đối bọn hắn độc thủ, tựa như giẫm chết một con kiến đơn giản như vậy." Tôn Phi Dương kiệt ngạo tự tin, căn bản không đem tiểu đệ nói để vào mắt. Tiểu đệ nghe hắn nói như vậy, giống như cũng đúng là như thế cái đạo lý. Tôn gia quyền thế, so với Ngụy gia tới nói đơn giản dư xài. Huống chi Tôn gia phía sau còn có thượng quan gia bà bọc, chỉ là xử lý một nữ nhân mà thôi, không có gì lớn. Xem ra là hắn buồn lo vô cớ. "Lão đại, ta tất cả nghe theo ngươi." "Lão đại, ngươi muốn ta lúc nào động thủ?" Tôn Phi Dương nói, "Liền mấy ngày nay đi, càng nhanh càng tốt. Nhớ kỹ, bí ẩn làm việc, ngàn vạn không thể bị người phát hiện, Ngụy Thiến thi thể cũng muốn xử lý sạch sẽ. Đừng đến lúc đó làm cho không sạch sẽ bị người phát hiện, còn muốn ta thay ngươi giải quyết tốt hậu quả." Nói đến đây, Tôn Phi Dương ánh mắt lạnh như băng quét bên người tiểu đệ một chút. Tiểu đệ bị cái nhìn này thấy trong lòng rụt rè, vội vàng nói, "Lão đại ngươi yên tâm, loại chuyện này ta làm nhiều rồi, chỉ là một nữ nhân mà thôi, ta tuyệt đối sẽ không thất thủ." Cái này tiểu đệ là lâu dài đi theo Tôn Phi Dương người bên cạnh, biết Tôn Phi Dương tính cách độc ác. Nếu là mình xử lý hỏng sự tình, hạ chàng khẳng định thế thảm. Bởi vậy, hắn vô ngực cam đoan, chậm nhất 3 ngày, ta nhất định sẽ cho lão đại ngươi một cái hài lòng đáp án. Tôn Phi Dương nghe hắn nói như vậy, sắc mặt rốt cục giãn ra một chút. Hắn trầm giọng nói, "Ngụy Thiến nữ nhân này cùng Diệp Lăng có chút quan hệ, ngươi tuyệt đối không nên phớt lờ." Tiểu đệ liên tục cam đoan, "Lão đại, ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Tôn Phi Dương từ chối cho ý kiến. Nếu như tiểu đệ ngay cả một nữ nhân cũng không thể giết chết, như vậy lưu hắn ở bên người cũng không cần thiết. Căn dặn tiểu học toàn cấp đệ, Tôn Phi Dương dường như cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại, không nói nữa. Ngụy Thiến cắt quẻ lấy chân rời đi Tô gia tư nhân bệnh viện. Tại ven đường tiện tay chặn một chiếc taxi, đón xe trở về Ngụy gia. Ngụy gia người hầu gặp Ngụy Thiến đầy người chật vật trở về, quá sợ hãi. "Đại tiểu thư, ngài đây là thế nào?" Ngụy Thiến mỏi mệt không chịu nổi, ngay cả ứng phó người khí lực đều không có. "Đi cho ta thả nước nóng, ta muốn ngâm trong bồn tắm." Ném câu nói này, Ngụy Thiến trực tiếp lên lầu 2. Người hầu nghe vậy, đầu tiên là để đầu bếp nữ chuẩn bị một chút ăn uống điểm tâm đưa lên nhà lầu, sau đó mới lên nhà lầu cho Ngụy Thiến thả nước nóng. Rất nhanh, người hầu rời khỏi phòng tắm, đối nằm ở trên giường sắp ngủ mất Ngụy Thiến nói khẽ, "Đại tiểu thư, nước nóng đã cất kỹ. Ngài buổi sáng không có ăn cái gì, ta để đầu bếp nữ chuẩn bị một chút điểm tâm, ngài có thể bên cạnh ngâm trong bồn tắm bên cạnh lót dạ một chút." "Ừm, ngươi ra ngoài đi." Ngụy Thiến mở to mắt, đuổi đi người hầu. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất cởi quần áo ra, đem mình ngâm vào trong bồn tắm. Nước nóng đem toàn bộ thân thể bao khỏa, xua tán đi trong nội tâm nàng vẻ lo lắng. Nàng hai tay ôm bắp chân, cái cằm chống đỡ tại trên đầu gối, hồi tưởng đến chuyện đã xảy ra hôm nay. Từng màn đều rõ ràng như thế địa ở trước mắt flash. Đặc biệt là Tô Nhan liều chết không chịu thừa nhận bộ dáng, để Ngụy Thiến trong lòng ngất khí mọc lan tràn. Nàng đưa tay, trùng điệp vớt mặt nước. Trong nháy mắt, bọt nước văng khắp nơi, phòng tắm sàn nhà một chút lên nước. "Tô Nhan, Tô Nhan, Tô Nhan." Ngụy Thiến cắn răng, thấp giọng gầm thét. Nàng thống hận mình bất lực, nếu không sẽ không bị Tô Nhan tính toán như thế, lại trả thù không trở lại. Tôn Phi Dương bên kia, vừa nhìn thấy Tô Nhan liền cùng mất trí đồng dạng. Tuyệt đối sẽ bị Tô Nhan giam ba câu, liền rồ đến đầu góc tròn váng, khẳng định cũng là không trông cậy được vào. "Ta nên làm cái gì?" Ngụy Thiến con mắt tinh hồng, nước mắt tại trong hốc mắt phun trào. Có đôi khi, nàng là thật hận không thể có thể cùng Tô Nhan đồng quy vu tận. Đột nhiên, ánh mắt của nàng rơi vào một bên trên điện thoại di động. Nàng nghĩ đến một người. Có lẽ nàng có thể đem chuyện này nói cho hắn biết. Nghĩ tới đây, Ngụy Thiến mất tinh thần quét sạch sành sanh. Nàng đống nhiên từ trong bồn tắm đứng lên, tùy ý phủ thêm áo choàng tắm. Cầm điện thoại di động lên, cho đưa đỉnh dãy số gọi điện thoại. "Âu Dương gia." Diệp Lăng nghe theo Sở Quân Nghi đề nghị, mấy ngày nay đều là ở tại Âu Dương gia. Quan gia tập đoàn bên kia công việc cũng tạm thời buông xuống. Hắn hiện tại liền ngồi Sở Quân Nghi, một lòng chuẩn bị cuối tháng nhận thân yến hội. Diệp Lăng là yến hội nhân vật chính, có chút quá trình, hắn là nên muốn rõ ràng. Sở Quân Nghi vì lịch luyện hắn, mỗi cái khâu đều để hắn tham dự trong đó. Diệp Lăng học được chăm chú, từ đó học được không ít đồ vật. Ngày này, hắn cùng Sở Quân Nghi xác định rõ trên yến hội món ăn danh sách. Diệp Lăng dùng điện thoại cùng khách sạn quản lý câu thông xong, vừa cúp điện thoại, một cái khác điện thoại liền gọi tiền đến. Diệp Lăng thấy rõ điện báo biểu hiện, là Ngụy Thiến. Hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, vẫn là tiếp thông, "Ngụy học tỷ, ngươi gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không?" Diệp Lăng không có nghe được trả lời, chỉ nghe được điện thoại bên kia truyền đến một trận kiềm chế bí ẩn tiếng khóc. tiếng khóc bi thương, phản phất bị cái gì thiên đại bị quất. Diệp Lăng một chút khẩn trương lên, vội vàng hỏi, "Ngụy học tỷ, ngươi tại sao khóc? Có chuyện gì, chúng ta có thể hảo hảo nói." Tiếng nức nở không ngừng truyền vào trong tai. Diệp Lăng đợi một hồi lâu, mới nghe được Ngụy Tiễn thanh âm, "Diệp học đệ, van cầu ngươi, giúp ta một chút đi." Chương 606, Diệp học đệ, Tô Nhan muốn hại ta. Chương 606, Diệp học đệ, Tô Nhan muốn hại ta. Ngụy Tiễn thanh âm tràn ngập tuyệt vọng, tiếng nức nở không ngừng. Diệp Lăng một chút nắm chặt điện thoại, thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường bắt đầu. Hắn nhận biết Ngụy Tiễn lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nghe nàng khóc đến như thế thương tâm. Nhất định là xảy ra đại sự gì. Hắn ấm giọng trấn an bên đầu điện thoại kia Ngụy Tiễn, "Ngụy học tỷ, ngươi đừng khóc, có cái gì khó khăn có thể nói với ta, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi giải quyết." Ngụy Tiễn sụp đổ cảm xúc, dường như bị hắn câu nói này cho trấn an xuống tới. Nàng hít mũi một cái, cố gắng ổn định tâm tình của mình. "Diệp học đệ, chúng ta có thể gặp một mặt sao? Chuyện này, ta muốn làm mặt nói cho ngươi." Diệp Lăng không do dự đáp ứng, "Tốt, chúng ta ở nơi nào gặp mặt?" Ngụy Tiễn nói, "Tại nhà ta có thể chứ? Ở bên ngoài, ta có sợ." Nàng hiện tại 10 phần không có cảm giác an toàn, căn bản không muốn rời đi Ngụy gia. "Tốt, ta bây giờ đi qua, sau một tiếng gặp." Nghe được Diệp Lăng trả lời, Ngụy Tiễn thanh âm rốt cục không còn run rẩy. Nàng nói, "Diệp học đệ, ngươi trên đường cẩn thận, ta chờ ngươi." Nói xong, nàng cúp điện thoại. Diệp Lăng không có trì hoãn, đơn giản thu thập một phen, cùng Ngãi Mãi Sở Quân Nghi nói ra mình muốn ra cửa sự tình. Sợ hãi Ngãi Mãi lo lắng, liền chỉ nói mình muốn đi tìm bằng hữu chơi. Sở Quân Nghi rất hài mình, cười căn dặn hắn hảo hảo chơi. Còn đưa Diệp Lăng một chương thẻ, để hắn tùy tiện soát, không muốn tỉnh. Diệp Lăng có chút xấu hổ, Ngãi Mãi đây là coi hắn là tiểu hài tử sao? Hắn quả quyết cự tuyệt, nói mình có tiền, liền như một làn khói chạy ra cửa. "Tiểu Lăng." Nhìn qua Diệp Lăng chạy đi thân ảnh, Sở Quân Nghi rất là bất đắc dĩ. Phúc Bá đem hai người chuyển động cùng nhau một màn để ở trong mắt, trong mắt giấu không được ý cười. "Lão phu nhân, tiểu thiếu gia như thế độc lập, ngài cứ an tâm đi." Sở Quân Nghi u u thở dài, "Đứa nhỏ này ở bên ngoài ăn quá nhiều khổ, ta hiện tại là thật nghĩ hết lực địa đền bù hắn, có thể hắn lại cái gì cũng không cần." Phúc Bá an ủi, "Tiểu thiếu gia đã lớn như vậy, đối với tiền tài vốn cũng không coi trọng. Tiểu thiếu gia khát vọng nhất chính là thân nhân làm bạn, lão phu nhân nếu thật muốn đền bù, cuối tháng nhận thân yến, hảo hảo tổ chức là được." "Cái này không cần ngươi nói, ta cũng biết." Sở Quân Nghi trên mặt lộ ra một tia lo lắng, "Ta đã sớm cho A Trấn đi tin tức, Tiểu Lăng trọng đại như vậy thời gian, ta hy vọng hắn nhất định phải gấp trở về, không muốn đến trễ." Âu Dương Trấn tiếp vào Sở Quân Nghi tin tức về sau, nói sẽ trở về tham gia nhận thân yến, lại không nói là ngày nào về tới. Sở Quân Nghi có chút bận tâm, Âu Dương Trấn sẽ bỏ lỡ thời gian. Quân đội sự vụ bận rộn, Âu Dương Trấn đã rất nhiều năm ngay cả ăn Tết đều chưa có trở về. Lần này, Sở Quân Nghi mười phần cường ngạnh yêu cầu hắn, vô luận như thế nào, nhất định phải gấp trở về. Nàng hy vọng Diệp Lăng có thể được đến một cái hoàn chỉnh nhận thân yến. Phúc Bá gặp Sở Quân Nghi mặt có thần sắc lo lắng, trấn an nói, "Lão phu nhân yên tâm đi, gia chủ đáp ứng rồi sự tình, liền nhất định sẽ làm được, lão phu nhân an tâm chờ đợi là được." Phúc Bá, để Sở Quân Nghi thoáng giải sầu. Nàng nghĩ nghĩ, nói, "Trước mặc kệ cái khác, chúng ta bên này tuyệt đối không thể sai lầm. Ngươi đem yến khách danh sách cho ta, ta lại cẩn thận sàng chọn một lần." Phúc Bá lập tức gật đầu, "Vâng, lão phu nhân." Ngụy Tiễn phát tới địa chỉ, Diệp Lăng trực tiếp lái xe chạy tới Ngụy gia. Một giờ lộ trình, tới gần buổi trưa, Diệp Lăng tới đúng lúc Ngụy gia. Dừng xe xong, lập tức liền có người hầu đến dẫn đường. Diệp Lăng mắt nhìn người hầu sau lưng, "Ngụy học tỷ đâu?" Người hầu Demi thuận nhãn địa trả lời, "Đại tiểu thư tại phòng ngủ, ta lĩnh ngài qua đi." Diệp Lăng gật gật đầu, đi theo người hầu sau lưng tiến vào Ngụy gia. Ngụy gia cũng là thành phố Bắc Kinh xếp hàng đầu hào môn thế gia, vừa vào cửa chính là toàn cảnh là xa hoa khí tức. Mỗi một chỗ cảnh đều rõ ràng là chuyên gia chế tạo thành. Diệp Lăng mắt không nhìn thẳng, an tĩnh đi theo người hầu sau lưng. Rất nhanh, hai người tiến vào phòng khách. Cái khác người hầu có lẽ là sớm được phân phó, đều riêng phần mình làm lấy chính mình sự tình, không có tiến lên quấy rầy. Người hầu mang theo Diệp Lăng lên lầu, rất nhanh dừng ở một gian phòng ngủ phía trước. "Diệp thiếu gia, đại tiểu thư liền tại bên trong, ngươi đi vào đi, ta lui xuống trước đi." Nói xong, người hầu hướng Diệp Lăng thoảng qua gật đầu, quay người rời đi. Các loại người hầu thân ảnh biến mất tại lầu 2, Diệp Lăng mới đưa tay gõ cửa, "Ngụy học tỷ, ta là Diệp Lăng." Tiếng đập cửa thanh thúy vang lên, bên trong rất nhanh truyền đến thanh âm, "Vào đi." Là Ngụy Tiễn thanh âm. Diệp Lăng đưa tay đè xuống chốt cửa, đi vào phòng. Mới vừa vào cửa, một bóng người ngay lập tức hướng phương hướng của hắn chạy tới, sau đó thẳng tắp đụng vào trong ngực của hắn. Diệp Lăng nắm cái đồ vặn cửa tay còn không có buông ra, căn bản không có chút nào phòng bị Ngụy Tiễn đâm đến thân thể có chút lảo đảo. Cũng may hắn rất nhanh giữ vững thân thể. Ngụy Tiễn mặc một thân áo choàng tắm, dường như vừa tắm rửa qua, tóc còn chảy xuống nước, không có lau khô. Sắc mặt nàng tái nhợt, bờ môi hiện thanh, cả người dường như cực sợ. Hai tay ôm thật chặt Diệp Lăng thân eo, tựa xuống đầu tựa ở Diệp Lăng trên lồng ngực, phảng phất muốn tìm kiếm một điểm an ủi. Nàng bây giờ đáng thương lại yếu ớt, giống một đóa thất bại hoa tươi, một giây sau liền muốn khô héo. Diệp Lăng vô ý thức cúi đầu, Ngụy Tiễn bộ dáng đụng vào trong mắt, làm hắn kinh ngạc dị thường. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Ngụy Tiễn làm sao lại biến thành như bây giờ? "Diệp học đệ, người rốt cuộc đã đến." Ngụy Tiễn mở hai mắt ra, trong mắt ngậm lấy ngắm nhìn Diệp Lăng. Trong mắt nàng có sợ hãi, còn có đối Diệp Lăng ỉ lại. Diệp Lăng bị nàng ôm, mười phần không được tự nhiên. Hắn buông tay, khẽ đẩy Ngụy Tiễn bà bay, "Ngụy học tỷ, ngươi trước thả ta ra, chúng ta có chuyện hảo hảo nói." Ngụy Tiễn nghe vậy thân thể cứng đờ. Một giây sau, nàng bối rối địa buông tay ra, đầy mặt đỏ bừng. Nàng nói năng lộn xộn giải thích, có lỗi với Diệp học đệ, ta không phải cố ý. Ta quá sợ hãi, vừa nhìn thấy ngươi, cái gì cũng không muốn liền lao đến, nếu như mạo phạm ngươi, ta nói cho ngươi tiếng xin lỗi. Từ Tô gia tư nhân bệnh viện sau khi trở về, Ngụy Tiến nhận lấy đả kích cực lớn. Cho Diệp Lăng nói chuyện điện thoại xong, nàng vẫn tại trong phòng ngủ chờ lấy. Phản phất chỉ có nhìn thấy Diệp Lăng, nàng mới sẽ không như vậy sợ hãi. Trong thời gian này, nàng cái gì cũng không muốn làm, ngay cả tóc đều không có thổi, liền một lòng chờ lấy Diệp Lăng đến. Rốt cục trông thấy Diệp Lăng một khắc này, đầu óc của nàng trống rỗng, cái gì cũng không có muốn. Thân thể đã trước một bước, tiến lên ôm lấy Diệp Lăng. Diệp Lăng ấm áp ôm ấp, cho nàng mang đến to lớn cảm giác an toàn. Để nàng không chỗ sắp đặt tâm, rốt cục tỉnh táo lại. Diệp Lăng không nghĩ tới mình một câu sẽ để cho Ngụy Tiến tâm tình chập chờn lớn như vậy, vội vàng nói, "Ngụy học tỷ, ta không có quấy ngươi ý tứ, ngươi bây giờ trạng thái không tốt lắm, ta có thể hiểu được. Chúng ta đi trên ghế salon ngồi đi, ngươi muốn nói sự tình, chúng ta có thể từ từ nói, thời gian còn rất dài, không nóng nảy." Diệp Lăng ôn nhu lời nói, xua tán đi Ngụy Tiến đấy lòng vẻ lo lắng. "Được." Nàng gật gật đầu, đi theo Diệp Lăng sau lưng, hai người cùng nhau ở trên ghế salon ngồi xuống. Diệp Lăng rót một chén nước, đưa cho Ngụy Tiến. Ngụy Tiến tiếp nhận, chậm rãi uống vào. Diệp Lăng thời khắc chú ý đến tâm tình của nàng, gặp nàng bình thản xuống, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Ngụy học tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Ngụy Tiến phút chốc nước mắt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng nói, "Diệp học đệ, Tô Nhan muốn hại ta." Chương 607, nếu như Tô Nhan có hài tử, sẽ cùng nàng hợp lại sao? Chương 607, nếu như Tô Nhan có hài tử, sẽ cùng nàng hợp lại sao? "Ngụy học tỷ, ngươi nói cái gì?" "Tô Nhan muốn hại ngươi." Ngụy Tiến đột nhiên lời nói, lệnh Diệp Lăng có chút không nghĩ ra. Ngụy Tiến buông tay, nắm chặt Diệp Lăng cánh tay, trên mặt nàng biểu lộ chăm chú đến có chút nghiêm túc. "Diệp học đệ, ta không có nói sai, cũng không có lừa người, Tô Nhan ghen ghét ta và người quan hệ thân cận, liền nghĩ đến cái âm tàn biện pháp đi mưu hại tại ta. Để ý lớn lợi lần kia, Tô Nhan cùng Tôn Phi Dương cấu kết đem ta hôn mê, Tô Nhan lấy đi ta trứng. Nàng đem ta trứng cho Tôn Phi Dương, muốn người ống nghiệm ra ta cùng Tôn Phi Dương hại tử." Câu nói kế tiếp là Ngụy Thiến chính mình suy đoán, nhưng là nàng tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ. Nếu không hôm nay nàng đi tìm Tô Nhan đối chất, vì cái gì Tô Nhan muốn chột dạ? Diệp Lăng chăm chú nghe xong Ngụy Thiến trong miệng nói sự tình chân tướng, cảm thấy khiếp sợ đồng thời chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Tô Nhan trộm đi Ngụy Tiến chứng cho Tôn Phi Dương, ba người này là thế nào pha trộn cùng một chỗ? Hắn đè xuống trong lòng chấn kinh, tỉnh táo hỏi, Tô Nhan mục đích làm như vậy là vì cái gì? Ngụy Tiến vốn cho rằng Diệp Lăng sẽ không tin nàng, dù sao những thứ này chỉ là chính nàng suy đoán, không có chứng cứ. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Diệp Lăng câu nói đầu tiên sẽ hỏi cái này. Nàng nhìn xem Diệp Lăng, cắn cắn môi, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt chi sắc. Diệp Lăng trấn an nói, Ngụy học tỷ, chúng ta là cái này a bằng hữu nhiều năm, ta tin tưởng ngươi nói như vậy, khẳng định có ngươi căn cứ. Ngươi đừng sợ, đưa ngươi biết đến đều nói cho ta đi. Diệp Lăng tin tưởng Ngụy Tiến là người, tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Cho nên, hắn không có tìm nàng muốn chứng cứ. Hắn tin tưởng vững chắc Ngụy Tiến, là sẽ không nói với nàng láo. Diệp Lăng ôn nhu lời nói, để Ngụy Tiến trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Mấy ngày liền đến nay lo âu và sợ hãi, tại lúc này triệt để sụp đổ. Nàng nghẹn ngào nói, Diệp học đệ, cảm ơn ngươi nguyện ý tin tưởng ta. Tô Nhan chuyện này làm được bí ẩn, còn cùng Tôn Phi Dương cùng một chỗ liên thủ, ta căn bản một điểm chứng cứ cũng không có. Tô Nhan mục đích rất đơn giản, nàng muốn dùng đứa bé này đến vu ham ta. Nàng tựa hồ hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta, cảm thấy chỉ cần ta cùng nam nhân khác có hài tử, ngươi liền sẽ bởi vậy chán ghét tại ta, sẽ không lại cùng ta vắng lai. Ngụy Thiến một bên nói, một bên nước nở, xinh đẹp trên mặt đều là nước mắt. Diệp Lăng cùng Ngụy Thiến quen biết nhiều năm, còn là lần đầu tiên gặp nàng cảm xúc như thế sụp đổ. Hắn thấy trong lòng không đành lòng, từ trên bàn rút ra khăn tay, đưa cho Ngụy Thiến. Ngụy học tỷ, ngươi đừng khó qua, chuyện này chúng ta có thể từ từ nói. Ngụy Thiến tiếp nhận khăn tay, lau sạch lấy nước mắt trên mặt. Diệp Lăng lại cho nàng rót một chén nước nóng, để nàng chậm một chút uống họng. Ngụy Tiến bị Diệp Lăng ôn nhu như vậy địa chiếu cố, sục sôi cảm xúc cũng bắt đầu chậm rãi bình phục lại. Trên mặt quá mức chật vật, nàng đi phòng tắm rửa mặt. Ra lúc, trên mặt đã không có trước đó kinh hoàng. Nàng hướng Diệp Lăng lộ ra nụ cười khổ sở, thật có lỗi Diệp học đệ, hù đến ngươi, thật sự là chuyện này trở thành tâm bệnh của ta đã lâu, ta không nghĩ tới Tô Nhan sẽ nghĩ ra như thế âm độc biện pháp tới đối phó ta. Từ Italy sau khi trở về, Ngụy Tiến vẫn cảm thấy hoảng loạn. Trên quần lót cái kia một điểm vết máu, còn có đi bệnh viện kiểm tra lúc, bác sĩ nói nàng cái này kỳ kinh nguyệt đã qua, trong tử cung căn bản không có chứng. Để nàng lo âu và sợ hãi càng ngày càng tăng. Cho tới hôm nay đi bệnh viện chất vấn Tô Nhan, phía cạnh chứng thực suy đoán của nàng. Nàng cả người cảm xúc một chút liền hỏng mất. Gọi điện thoại cho Diệp Lăng, là nàng nghĩ tới biện pháp duy nhất. Diệp Lăng cũng không để cho nàng thất vọng, lập tức liền chạy đến Ngụy gia. Ngụy Tiến trong lòng cảm kích. Đồng thời, đối Diệp Lăng yêu thương cũng càng thêm giống như thủy triều mãnh liệt. Diệp Lăng tại Ngụy Tiến rời đi lúc ấy, suy nghĩ rất nhiều. Ngụy Tiến nói tới chuyện này, nghe tới không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là đặt ở Tô Nhan trên thân, lại quỷ dị đến bình thường. Tô Nhan tính tình sắc thực giống như là sẽ làm ra loại chuyện như vậy người. Nàng làm việc luôn luôn cố chấp, cùng Ngụy Thiến cũng không hợp đã lâu. Chỉ là lại cố chấp, lại không hợp, cũng không thể làm ra loại chuyện này. Thực sự để cho người rất phá tăng quan. Diệp Lăng vốn là dự định, từ Italy sau khi về nước, cũng không thấy nữa Tô Nhan. Hai người liền trở về người dưng, lẫn nhau ở giữa cũng không tiếp tục phải có bất kỳ liên lụy. Thế nhưng là Tô Nhan có ý đồ với hắn không thành, vậy mà tính toán đến Ngụy Thiến trên thân. Ngụy Thiến thật sự là thay bay vạ gió. Nếu quả như thật để Tô Nhan đạt được, Ngụy Thiến về sau có một cái không biết từ nơi nào xuất hiện hải tử, cái này nàng thanh danh chính là một cái hủy diệt tính đả kích. Huống chi đứa bé kia còn cùng Tôn Phi Dương có quan hệ. Tôn Phi Dương người này âm độc tàn nhẫn, cùng hắn có chỗ liên lụy, Ngụy Thiến đời này chỉ sợ đều muốn sống ở hắn bóng ma phía dưới. Diệp Lăng càng nghĩ, trong lòng tức giận liền càng phát ra tăng vọt. Nhưng hắn trên mặt không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Hắn đối Ngụy Thiến vẫn là ôn hòa. "Ngụy học tỷ, ngươi đừng sợ, ta sẽ đi tìm Tô Nhan hỏi rõ ràng, tuyệt đối sẽ không để nàng đạt được." "Không, đừng đi tìm Tô Nhan." Ngụy Thiến bỗng nhiên nắm chặt Diệp Lăng ống tay áo, cơ hồ là cầu khẩn điệu nói. Diệp Lăng không hiểu, vì cái gì? Ngụy Thiến mắt đỏ nói, "Diệp học đệ, Tô Nhan là sẽ không thừa nhận nàng đối ta làm việc này, nàng đối ngươi yêu đã đến bệnh trạng trình độ bất kỳ cái gì tiếp cận nữ nhân của ngươi, nàng đều sẽ nghĩ bằng tất cả phương pháp trừ bỏ. Ngươi dạng này mạo muội địa đi tìm nàng, sợ rằng sẽ bên trong nàng kế." Diệp Lăng nhíu mày, sau đó kiên định lắc đầu. "Ngụy học tỷ, chiếu ngươi nói như vậy, ta thì càng muốn đi tìm Tô Nhan, nói với nàng rõ ràng. Lần này là ngươi, cái kia lần tiếp theo là ai đâu? Bất luận là ai, ta đều không muốn các ngươi bởi vì bị thương tổn. Tô Nhan làm việc dạng này cực đoan, nếu là không có người ngăn lại, chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề lớn. Lần này là Ngụy Thiến, cái kia lần tiếp theo có phải hay không chính là Quan Chỉ rồi?" Diệp Lăng tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy Quan Chỉ nhận bất kỳ tổn thương. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nàng hiện tại mang hài tử, thân thể vốn là yếu ớt. Nếu quả như thật bị Tô Nhan tính toán, Diệp Lăng đời này cũng sẽ không an tâm. "Diệp học đệ." Ngụy Thiến gặp Diệp Lăng tâm ý đã quyết, biết mình lại quên cũng không được. Nàng nghĩ nghĩ, thần sắc trịnh trọng nói, "Diệp học đệ, nếu như ngươi thật muốn đi tìm Tô Nhan, tuyệt đối không nên phớt lờ. Tô Nhan hiện tại đã điên rồi, căn bản cũng không phải là một người bình thường. Nàng có thể nghĩ trăm phương ngàn kế lấy tới ta trứng, làm ra một cái ta cùng nam nhân khác hài tử. Nói không chừng nàng có một ngày cũng sẽ tính toán đến trên người của ngươi, làm ra một cái ngươi cùng nàng hài tử đến. Nếu như Tô Nhan có ngươi hài tử, ngươi sẽ cùng nàng hợp lại sao?" Chương 608, Tô Nhan đối Tôn Phi Dương động sát tâm. Chương 608, Tô Nhan đối Tôn Phi Dương động sát tâm. Ngụy Thiến nói những lời này, để Diệp Lăng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Nhan làm sao lại mang thai cùng con của hắn? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. "Ngụy học tỷ, ta là không thể nào cùng Tô Nhan có hài tử. Tô Nhan coi như lại điên cuồng, hẳn là cũng sẽ không làm chuyện như vậy." Ngụy Thiến cười khổ một tiếng, "Diệp học đệ, ngươi còn đánh giá thấp Tô Nhan. Nếu như nàng thật làm như vậy, ngươi lại bởi vì hài tử cùng với nàng hợp lại, một lần nữa ở một chỗ sao?" Ngụy Thiến nhìn qua Diệp Lăng, thực sự muốn từ trong miệng hắn đạt được một đáp án. Diệp Lăng cơ hồ không có chút do dự nào, quả quyết điệu nói, "Sẽ không." "Ngụy học tỷ, tình cảm không phải sự tình đơn giản như vậy, nếu như hai người ở giữa không có tình cảm cơ sở, cho dù có hài tử, cũng chỉ là lẫn nhau trả tấn. Đối với hài tử tới nói, cái kia càng là một loại tàn nhẫn." Diệp Lăng rất chú trọng giữa người và người ở chung. "Nếu như lẫn nhau không có tình cảm, cho dù có hài tử thì thế nào đâu?" Ngụy Thiến nghe được câu trả lời của hắn, trên mặt lộ ra thoải mái tiêu dung. Nàng nói, "Diệp học đệ, ngươi là cái này a nghĩ, vậy ta an tâm." Chỉ, Diệp Lăng thái độ chứng minh, hắn sẽ không dễ dàng bị Tô Nhan cho mê hoặc. "Diệp học đệ, đã ngươi quyết định đi tìm Tô Nhan, vậy ta cũng không ngăn cản nữa, nàng bây giờ tại Tô gia tư nhân bệnh viện, ngươi có thể trực tiếp đi tìm nàng. Mặt khác, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi lúc trước cùng Tô Nhan cùng một chỗ lúc, chắc hẳn đối Tô gia tư nhân bệnh viện có một ít hiểu rõ, bệnh viện này, hữu chiêu mời qua ngoại quốc bác sĩ sao?" Ngụy Thiến đối với mình hôm nay tại Tô gia tư nhân bệnh viện nhìn thấy nữ nhân kia, từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Trực giác của nàng nữ nhân này thân phận bối cảnh, khẳng định không đơn giản. "Ngoại quốc bác sĩ?" Diệp Lăng cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó trả lời khẳng định, "Không có, bệnh viện này thực tế cổ phần khống chế người là Tô Nhan, trong bệnh viện bác sĩ đều là Tô Nhan cùng Trương Vi tự mình thông báo tuyển dụng, tuyệt đối không có ngoại quốc bác sĩ." Diệp Lăng đối với điểm này vẫn là rất rõ ràng. Lúc trước Tô Nhan cân nhắc đến bệnh viện vấn đề an toàn, thuê bác sĩ đều là nghiệp nội có danh tiếng, chưa từng có thuê qua nước ngoài bác sĩ. Ngụy Thiến nói, "Vậy liền kỳ quái. Ta hôm nay đi bệnh viện tìm Tô Nhan, đụng phải một người dáng dấp rõ ràng là người ngoại quốc nữ bác sĩ. Ta cảm giác bác sĩ này không quá đơn giản, Diệp học đệ ngươi có lẽ có thể điều tra một chút." "Tốt, ta sẽ an bài người điều tra." Diệp Lăng biết Ngụy Thiến thận trọng, đưa nàng lời nói để ở trong lòng. Hắn không tiếp tục lưu thêm, trấn an Ngụy Thiến vài câu về sau, đứng dậy rời đi. Ngụy Thiến đã thương chân, không tiện tự mình tiễn hắn, liền để nữ hầu đem hắn đưa đến ngoài cửa. Diệp Lăng lái xe, tiến về Tô gia tư nhân bệnh viện. Trong bệnh viện, Jessie bị Trương Vi gọi về Tô Nhan phòng bệnh, nghe xong Tô Nhan vấn đề về sau, Jessie mày nhíu lại rất chặt. Nàng có chút bất đắc dĩ nói, "Thân ái, liên quan tới ngươi mới vừa nói sự tình, rất xin lỗi, hiện tại trên thị trường còn không có kỹ thuật như vậy. Ngươi muốn cho trứng làm tay chân, độ khó thật sự là quá lớn, hiện tại có rất nhiều thủ đoạn có thể tra ra mánh khóe, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy." Tô Nhan trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ thất vọng, chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? "Ta là thật không muốn đem ta trứng cho Tôn Phi Dương." Trương Vi cùng Jessie nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau. Thế nhưng là hai người hiện tại đều không có biện pháp tốt hơn. Loại vật này muốn man tiên quá hải, không phải đơn giản như vậy. Tô Nhan đột nhiên nói, "Nếu như đem Tôn Phi Dương giết, ta có phải hay không liền mãi mãi cũng không có lo lắng rồi?" Câu nói này, để Trương Vi trong nháy mắt trợn to con mắt. Nàng lập tức tại mép giường bên cạnh ngồi xuống, hai tay đè lại Tô Nhan bà bay, nghiêm túc nói, "Tô Tô, ngươi cũng không nên làm ẩu. Tôn Phi Dương là ai? Hắn có quyền thế, còn liên quan hắc, là ngươi có thể đối phó được sao? Thế nhưng là Tô Nhan lại cảm thấy, nàng ý nghĩ này là trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất. Chỉ cần Tôn Phi Dương biến mất trên thế giới này, như vậy thì không có người có thể uy hiếp được nàng. Tôn Phi Dương cùng nàng giao dịch là không thể thấy hết. Có thể bạn nhất có một ngày Tôn Phi Dương phản bội nàng, nói cho Diệp Lăng làm sao bây giờ? Chuyện này, một mực là trong lòng của nàng bệnh. Bây giờ nghĩ lại, sự tình rất dễ dàng giải quyết. Chỉ cần Tôn Phi Dương chết rồi, như vậy bí mật này sẽ theo Tôn Phi Dương chết đi, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Đến lúc đó con của nàng xuất sinh, cũng không cần lại nhận bất luận người nào hiếp bách. Tô Nhan càng nghĩ, tâm tình liền càng kích động. Nàng đối Trương Vi nói, ta biết Tôn Phi Dương không phải dễ dàng đối phó như vậy, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ nghĩ một cái song toàn kế sách mới hạ thủ. Trương Vi nghe thấy lời này, trước mắt biến thành màu đen. Nàng nhịn không được lay động Tô Nhan bả vai, muốn cho nàng thanh tỉnh một chút. Tô Tô, ngươi quá kiêu ngạo. Ngươi lúc trước mong muốn đơn phương địa cùng Tôn Phi Dương hợp tác, hiện tại lại muốn diệt trừ hắn, ngươi cho rằng mọi chuyện cần thiết, cũng giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy sao? Nếu như bị Tôn Phi Dương phát hiện ngươi tiểu động tác, hắn là tuyệt đối sẽ đối với ngươi động thủ. Ngươi cũng đừng tin tưởng hắn trong miệng cái gọi là yêu, tại lợi ích trước mặt, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Trương Vi cảm thấy Tô Nhan ý nghĩ quá mức ngây thơ. Tôn Phi Dương nếu quả như thật dễ đối phó như vậy, bằng hắn dựng nên những cái kia cửu gia, đã sớm chết hơn trăm lần. Có thể hắn đến bây giờ đều sống được thật tốt, nói rõ phía sau hắn thế lực lớn đến thường nhân khó có thể tưởng tượng. Tô Nhan muốn giết Tôn Phi Dương, không khác lấy trứng chọi đá. Đến cuối cùng, thua thiệt sẽ chỉ là Tô Nhan. Liền ngay cả Dẹt Si nghe được Tô Nhan ý nghĩ, đều lấy làm kinh hãi. Nàng đi theo cái nhủ, thân ái, ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động. Hiện tại là xã hội pháp trị, người chết nhưng là muốn ngồi tù. Ngươi không đáng bởi vì chuyện này, liền đối Tôn Phi Dương ra tay vào gắt. Jesse khởi xướng hòa bình xử sự. Tô Nhan làm việc cực đoan, quả thực đem nàng giật nảy mình. Tô Nhan gặp hai vị hảo hữu đều phản đối, sợ hai các nàng lo lắng, cũng không tiện tiếp tục nói nữa. Nhưng là giết Tôn Phi Dương ý nghĩ này, giống như một hạt giống, trong lòng nàng cắm dễ. Chỉ chờ một cái cơ hội thích hợp, chui từ dưới đất lên nảy mầm. Gặp Tô Nhan thần sắc buồn bực, Jesse tâm tình cũng không thế nào tốt. Nàng trầm tư thật lâu, rốt cục mở miệng, thân ái, liên quan tới ngươi mới vừa nói sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp. Trên lý luận tới nói, chuyện này rất khó xử lý, nhưng cũng không phải là không thể được. Jesse, để Tô Nhan trong nháy mắt ngẩng đầu. Nàng mắt ngậm chờ mong địa hỏi, Jesse, ngươi có biện pháp, đúng hay không? Jesse nói, nếu như ngươi có thể cho ta cung cấp cùng người có quan hệ máu mủ thân nhân chứng, ta có lẽ có thể giúp ngươi man thiên quá hải. Theo nghề thuốc thuật đi lên nói, Jesse có thể tại chứng bên trên làm chút tay chân, nhưng là dạng này rất dễ dàng bị đồng hành phát hiện vấn đề. Nhưng nếu như là có quan hệ máu mủ thân nhân chứng, vậy liền không nhất định. Huyết mạch bên trên, người là có chỗ tương tự. Như vậy gen bên trên, cũng nhất định có chỗ tương tự. Jesse có thể làm được, tương tướng giống như chỗ phóng đại, đem khác biệt chỗ thu nhỏ. Dạng này, chưa hẳn không thể giấu giếm được đối phương. Mà lại Jesse tự tin, chỉ cần là để nàng làm chuyện này, những thầy thuốc khác, rất khó phát hiện mánh khỏe. Jesse, cho Tô Nhan hy vọng, trên mặt nàng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Trương Vi lại nói, Tô Tô, bên cạnh ngươi đã không có thân nhân, Tô Nguyên hiện tại tung tích không rõ, ngươi căn bản lấy không được nàng chứng. Không, ta còn có thân nhân. Tô Nhan nghĩ đến một cái biến mất thật lâu người, giữa lông mày đều lộ ra hào quang. Chương 609, Diệp Lăng cùng Tô Nhan gặp mặt. Chương 609, Diệp Lăng cùng Tô Nhan gặp mặt. Trương Vi suy nghĩ một vòng, sửng sốt không nghĩ tới người này là ai. Nàng hỏi Tô Nhan, Tô Tô, ngươi nói người kia ai vậy? Tô Nhan câu môi, ta Di Mụ A, Phùng Hoàng Lệ. Phùng Hoàng Lệ. Trương Vi trong đầu chậm rãi hiện ra một nữ nhân tranh chua hình tượng. Phùng Hoàng Lệ người này chỉ biết hưởng lạc, tính tình còn lớn hơn, Trương Vi đối nàng ấn tượng cũng không tốt. Trương Vi lúc này mới nhớ tới, mình đã thật lâu chưa từng gặp qua Tô Nhan cái này đại di mụ. Nói đến, Phùng Hoàng Lệ hiện tại ở đâu? Tô Nhan thần sắc lãnh đạm nói, nàng ba phen mới bận tìm Diệp Lăng phiền phức, thực sự đê tởm, ta liền để cho người ta đưa nàng đưa đi nông thôn tu thân dưỡng tính. Trương Vi, Tô Nhan tiếp tục nói, nàng mượn mẫu thân của ta thân tỷ tỷ danh nghĩa, những năm này tại Tô gia ăn uống miễn phí, ta cũng không cùng nàng so đo. Hiện tại là nàng nên trở về báo Tô gia thời điểm. Nàng mới hơn 40 tuổi, còn không có tuyệt trải qua, chắc hẳn nàng chứng sẽ rất thích hợp Tôn Phi Dương. Jesse, ngươi cảm thấy thế nào? Dì ta mẹ chứng, có được hay không? Jesse trầm ngâm một cái chớp mắt, nhẹ gật đầu. Kỳ thật, nếu như ngươi có lời của muội muội, huyết thống của các ngươi quan hệ tiếp cận nhất, dùng nàng chứng sẽ canh sáng áo không có khe hở. Muội muội, Tô Nhan nghĩ đến Tô Huyên. Từ khi Tô Huyên sau khi mất tích, nàng càng không ngừng phái ra người tìm kiếm. Thế nhưng là Tô Huyên thật giống như đột nhiên từ nơi này trên thế giới biến mất, một chút tin tức cũng không có. Đến bây giờ, Tô Nhan phái đi ra người còn không có đình chỉ tìm kiếm Tô Huyên tung tích. Thế nhưng là Tô Nhan trong lòng đã không ôm hy vọng gì. Nàng rủ xuống đôi mắt, lạnh nhạt nói, muội muội ta mất tích, hiện tại bên người còn được xưng tụng thân nhân người, cũng chỉ còn lại có ta Di Mụ. Jesse vô ý đề cập Tô Nhan chuyện thương tâm, vội vàng nói, thân ái, ngươi đừng khổ sở. Ngươi Di Mụ chứng cũng giống như nhau, chỉ là sẽ phiền toái hơn một chút. Nhưng là ngươi yên tâm, ta nhất định tận ta cố gắng lớn nhất, giúp ngươi vượt qua lần này nan quan. Jesse là một cái rất giảng nghĩa khí nữ nhân. Nàng đã làm ra hứa hẹn, như vậy thì nhất định sẽ làm được. Tô Nhan trong lòng cảm động, chỉ có thể từ vật chất phương diện hồi báo nàng. Jesse, nếu như ngươi thật có thể giúp ta lần này, về sau hai nhà chúng ta xin ý, ta nguyện ý cho ngươi thấp nhất chiết khấu. Jesse vô tình khoát khoát tay, thân ái, chúng ta là bằng hữu, không cần tính được rõ ràng như vậy. Nếu như ngươi quyết định dùng ngươi Di Mụ chứng, như vậy ngươi mấy ngày nay liền muốn cho ta, ta hiện tại liền muốn đi mở bắt đầu làm chuẩn bị. Thời gian cấp bách, Jessie cần sớm chuẩn bị. Tô Nhan cảm kích dụng tâm của nàng, cho nàng quyền hạn lớn nhất. Tại bệnh viện này, Jessie muốn làm gì thì làm cái đó. Jessie mở ra cửa phòng bệnh ra ngoài, vừa vặn cùng chuẩn bị gõ cửa Diệp Lăng đụng thẳng. Jessie lúc trước đến thành phố Bắc Kinh đi công tác, cùng Diệp Lăng từng có gặp mặt một lần. Thăng thêm từ Tô Nhan nơi đó, biết được không ít Diệp Lăng sự tình. Nàng lập tức liền nhận ra đối phương. Nàng vô ý thức kinh hô một tiếng, "Diệp Lăng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Jessie thanh âm đưa tới trong phòng bệnh Trương Vi cùng Tô Nhan chú ý Diệp Lăng tới. Tô Nhan vừa mừng vừa sợ, không để ý Trương Vi khuyên can, lập tức từ trên giường bệnh chạy xuống. Diệp Lăng nhìn trước mắt Jessie, trong đầu đối nàng cũng không có ấn tượng gì, "Ngươi là?" Jessie tại mấy năm trước tới qua Tô Nhan công ty nói chuyện làm ăn, khi đó Diệp Lăng vẫn là một người quản lý, cũng không có tiếp đãi Jessie tư cách. Cùng Jessie chỉ ở hành lang bên trên ngẫu nhiên gặp qua một mặt, bởi vậy tại Diệp Lăng trong trí nhớ, sớm đã đối nàng không có ấn tượng. Tô Nhan đến cổng, lập tức cho Jessie nháy mắt, ra hiệu nàng rời đi. Vì để tránh cho bị hữu tâm người điều tra, Jessie thân phận bây giờ cần giữ bí mật. Jessie hiểu được Tô Nhan ý tứ, lập tức túi đầu xuống, vội vàng rời đi. "Diệp Lăng, ngươi là đến xem ta sao?" Tô Nhan hấp dẫn lấy Diệp Lăng lực chú ý, đưa tay muốn đi sắn cánh tay của hắn. Diệp Lăng lập tức tránh đi, gặp Tô Nhan mặc trên người đồng phục bệnh nhân, ánh mắt chớp lên, "Ngươi nga bệnh?" Ngụy Tiến nói Tô Nhan tại bệnh viện. Diệp Lăng chỉ cho là Tô Nhan là tại thị sát bệnh viện công việc, không nghĩ tới nàng lại mặc quần áo bệnh nhân, thần sắc nhìn xem có chút tái nhợt, một bộ thần sắc có bệnh dáng vẻ. Tô Nhan sờ lên sau gáy của mình môi, nơi đó là đã từng làm phẫu thuật địa phương. Nàng miễn cưỡng cười cười, gần nhất luôn luôn đau đầu, hẳn là lúc trước giải phẫu di chứng, VV liền để cho ta nằm viện quan sát mấy ngày. Diệp Lăng ánh mắt tại Tô Nhan trên thân thoảng qua quét qua, lạnh nhạt nói, "Đi vào nói đi." "Được." Tô Nhan trong lòng có chút thấp hỏng. Diệp Lăng sẽ đích thân tìm đến nàng, trực giác của nàng không tốt lắm. Dù sao trước đó Italy một nhóm, hai người bên náo cũng không vui sướng. Hai người vào phòng, Trương Vi gặp bọn họ có lời muốn nói, thức thời rời đi phòng bệnh, chờ ở bên ngoài. Tô Nhan cởi giày ra, một lần nữa nằm lại trên giường bệnh. Nàng trong mắt chứa chờ mong nhìn qua Diệp Lăng, "Ngươi cũng biết ta ngã bệnh, cố ý đến xem ta sao?" Diệp Lăng ngồi tại bên giường trên đế, khuôn mặt phá lệ lạnh lẽo cứng rắn. Hắn nói, "Tô Nhan, ta nhớ được ta trước đó đã cảnh cáo ngươi, đừng với bên cạnh ta người hạ thủ." Tô Nhan trong mắt quằn mang, từng chút tiêu tán. Không cần một lát, nàng liền muốn rõ ràng Diệp Lăng mục đích tới nơi này. Dù sao, buổi sáng hôm nay Ngụy Thiến đến bệnh viện kiếm chuyện, bị xám xịt đuổi đi hình tượng còn rõ mồn một trước mắt. Tô Nhan ngón tay nắm chặt chân mềm, mu bàn tay gân xanh lộ ra. Nàng đè ép cảm xúc hỏi, "Thế nào, Ngụy Thiến đi trước mặt ngươi cáo trạng?" Nàng châm chọc cười, "Ngụy Thiến nữ nhân này, tự xưng là tiểu thư khuê các, cùng những nữ nhân khác không giống. Nhưng vừa gặp phải sự tình, liền chỉ biết tìm ngươi cho nàng ra mặt, thật là khiến người khinh thường." Giờ phút này, Tô Nhan trong lòng ngoại trừ đối Ngụy Thiến phẫn nộ, còn có đối nàng ghen ghét. Mỗi lần Ngụy Thiến đi Diệp Lăng trước mặt khóc lóc kể lể vài câu, Diệp Lăng liền sẽ ra mặt cho nàng. Lúc nào Diệp Lăng có thể vì nàng làm được loại tình trạng này? Diệp Lăng lạnh giọng đánh gãy, "Tô Nhan, ngươi không cần thiết nói như vậy Ngụy học tỷ. Nếu như không phải ngươi tính toán Ngụy học tỷ, nàng làm sao lại như thế hoảng sợ không chịu nổi một ngày?" Tô Nhan nhịn không được, táo bạo địa hỏi, "Diệp Lăng, ta tính toán Ngụy Thiến cái gì rồi? Nàng ăn không răng trắng nói xấu ta, ngươi liền chạy đến ra mặt cho nàng, ngươi bất quá chỉ là ỷ vào ta thích ngươi, cho nên như thế làm tổn thương ta tâm." Chương 610, năm đó, nàng không nên để Diệp Lăng buộc Gazo. Chương 610, năm đó, nàng không nên để Diệp Lăng buộc Gazo. Tô Nhan giảo biện, lệ Diệp Lăng ánh mắt càng phát ra đóng băng. Hắn trầm giọng nói, "Tô Nhan, làm sai sự tình chính là làm sai sự tình, ngươi không cần thiết cầm tình cảm tới nói sự tình. Ngươi nói Ngụy học tỷ nói xấu ngươi, nhưng tại Italy lúc, ngươi xác thực làm việc quỷ dị. Ngươi để cho người ta tại trên xe taxi hôn mê Ngụy học tỷ, người kia về sau bị ta tìm tới, đã thừa nhận là ngươi gây nên. Ngươi hôn mê Ngụy học tỷ đoạn thời gian kia, đến cùng làm cái gì?" Tô Nhan tức giận đến vành mắt đỏ bừng, nàng không thể nào tiếp thu được Diệp Lăng bởi vì một cái khác nữ nhân như thế chất vấn mình. Nàng cắn răng nói, "Lúc ấy ta đã giải thích qua, ta chính là không quen nhìn Ngụy Thiến mặt dày mày dạn dán ngươi bộ dáng, cho nên để cho người ta dọa một chút nàng mà thôi. Trừ cái đó ra, ta cũng không có làm gì." "Thật chẳng hề làm gì sao?" Diệp Lăng lánh mâu nhìn chằm chằm Tô Nhan, trên mặt là chưa bao giờ có tuyệt tình. "Ngụy học tỷ đã toàn bộ nói cho ta biết, ngươi tính toán nàng đạt được nàng chứng, thậm chí cùng Tôn Phi Dương hợp tác, muốn làm ra một cái cùng Ngụy học tỷ hải tử." "Tô Nhan, ta vẫn cho là ngươi mặc dù cố chấp điên cuồng, nhưng tóm lại trong lòng còn tồn giữ lại một tia làm người danh giới cuối cùng. Nhưng bây giờ nghĩ đến, ta căn bản chính là nhìn lầm ngươi." Tô Nhan nghe thấy lời này, con người rung động. Ngụy Thiến tiện nhân kia, vậy mà thật chạy tới Diệp Lăng trước mặt nói hiệu nói vượng. Mà lại Diệp Lăng, vậy mà cũng đúng như này tùy tiện bị Ngụy Thiến ba nói hai mê hoặc. Trong nội tâm nàng đại hận, một lời phẫn nộ không được phát tiết. "Diệp Lăng, ngươi nguyên bản liền đối ta có thành kiến, hiện tại chỉ là nghe Ngụy Thiến lời nói của một bên, liền chạy đến trước mặt ta chất vấn tại ta. Ta thừa nhận, ta trước kia làm việc quả thật có chút tự đoan, nhưng là lần này sự tình, căn bản là không có quan hệ gì với ta." Tô Nhan tức giận đến lồng ngực chập trùng không chừng, tinh hồng lấy một đôi mắt, nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Diệp Lăng không núp nhích chút nào. Tô Nhan là điển hình chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không có chứng cứ bày ở trước mắt, nàng sẽ chỉ chết cũng không hối cải. Hắn hôm nay tới gặp Tô Nhan trước đó, cũng đã dự liệu đến Tô Nhan thái độ. Hiện tại, quả nhiên cùng hắn đoán không khác nhau chút nào. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng nóng này úp. "Tô Nhan, mặc kệ ngươi dự định đối Ngụy học tỷ làm cái gì, ta cảnh cáo ngươi, nếu là Ngụy Học Tỷ đã thương một tơ một hào, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Liên quan tới Ngụy Học Tỷ nói tới sự tình, ta sẽ đi tra tìm chứng cứ, nếu như ta tra được chuyện này cùng ngươi còn có Tôn Phi Dương có quan hệ, ta tuyệt đối sẽ không lại nhân từ nương tay. Diệp Lăng trong mắt lăng lệ sắc khí, Lệnh Tô Nhan cảm thấy không thể tin. Nàng mở to hai mắt, âm thanh run rẩy địa hỏi, "Diệp Lăng, ngươi vậy mà bởi vì Ngụy Tiến, đối ta động sát tâm?" Diệp Lăng từ chối cho ý kiến, hai con ngươi không có chút nào gợn sóng. "Ha, ha 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 ha." Tô Nhan hai tay nắm chặt chân mện, đột nhiên cười to lên. Nàng cúi đầu, tiếng cười thê lương không ngừng. Nước mắt lại không ngừng tuôn ra, giọt giọt lăn xuống. To như hạt đậu nước mắt rơi xuống tại trắng loáng trên chăn, nhân nhiệm ra một mảnh màu đậm vết tích. Diệp Lăng lánh mâu nhìn xem một màn này, không nói gì. Ngoài cửa Trương Vi nghe được trong phòng bệnh Tô Nhan tiếng cười, tay lập tức nắm lấy tay cầm cái cửa, muốn xông vào đi. Nhưng là nàng không biết nghĩ tới điều gì, cắn răng, cuối cùng là buông lòng tay ra. Trong phòng bệnh, Tô Nhan cười đủ, lại ngước mắt lúc, trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Mỹ lệ trên khuôn mặt, viết đầy bi thương. Nàng đưa tay, xóa đi đôi mắt bệnh nước mắt, nghẹn ngào nói, "Diệp Lăng, ta biết ta lúc trước có lỗi, bị gian nhân che đậy, đối ngươi làm xuống rất nhiều không thể vãn hồi sự tình. Về sau, ta biết mình mười phần sai, cho nên một mực tại hết sức đền bù. Ta tự nhận là chúng ta Thanh Mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nhiều năm như vậy tình cảm, ngươi đối ta còn là có một tia tình cảm. Có thể nguyên lai tại trong lòng ngươi, hiện tại ta ngay cả Ngụy Thiến cũng không sánh nổi. Ba phen mới bận, Ngụy Thiến chỉ là chạy đến trước mặt ngươi khóc lóc kể lể vài câu, ngươi liền khí thế hung hăng chạy tới chất vấn ta, để cho ta vô cùng khó xử. Ta thật muốn hỏi một chút ngươi, ta Tô Nhan làm ra sự tình, cứ như vậy tội không thể xá sao? Để ngươi ngay cả một tơ một hào chuộc tội cơ hội cũng không nguyện ý cho ta." Tô Nhan nói, nước mắt lại càng không ngừng rơi xuống. Nàng thật cảm thấy vô cùng ủy khuất. Cùng Diệp Lăng từng có vài chục năm tình cảm là nàng, Ngụy Thiến tính là thứ gì? Bất quá là một cái chen chân giữa bọn hắn tình cảm tiện nhân mà thôi. Thế nhưng là Diệp Lăng lại nhiều lần vì Ngụy Thiến ra mặt, đưa nàng Tô Nhan chân tâm giẫm tại dưới chân. Lòng của nàng thật đau quá đau quá. Tô Nhan khóc lóc kể lể, tại Diệp Lăng đấy lòng nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng là hắn áp chế xuống. Yếu thế khóc lóc kể lể một bộ này, là Tô Nhan sở trường cho hay. Đã từng, hắn mấy lần mềm lòng. Nhưng đến đầu đến, những thứ này mềm lòng đều sẽ hóa thành một thanh lưỡi dao, đâm vào trái tim của hắn. Diệp Lăng nhắm lại mắt, lại mở mắt lúc, cái kia một tia gợn sóng đã biến mất không còn tăm tích. Hắn nói, "Tô Nhan, chúng ta cũng coi như ở chung được mấy chục năm, đều rõ ràng lẫn nhau là cái gì bản tính, một bộ này ngươi cũng đừng ở trước mặt ta dùng, ta sẽ không lại giống như trước đồng dạng vờ ngớ ngẩn. Ta hôm nay đến, là cảnh cáo ngươi, đừng có lại đối bên cạnh ta người lập thủ. Vô luận ta cùng các nàng có như thế nào vắng lai, đều cùng ngươi Tô Nhan không quan hệ. Nếu như ngươi lại cắm tay bên cạnh ta sự tình, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Lăng đứng người lên, ánh mắt lạnh lùng, quay người rời đi. Tô Nhan trông thấy Diệp Lăng muốn rời khỏi thân ảnh, tâm thần đều chấn. Nàng muốn giữ lại hắn, chỉ là vừa đứng dậy, nơi bụng liền chuyển đến đau đớn một hồi. Cỗ này kịch liệt đau nhức, để thân thể nàng như nhũ ra, một chút rơi xuống về trên giường. "Diệp Lăng." Tô Nhan thê lương thanh âm tại phòng bệnh quen quần. Diệp Lăng chạy tới cổng, hai tay đang muốn đặt ở chốt cửa bên trên. Nghe được Tô Nhan thanh âm, động tác có chút dừng lại. Hắn nghe được Tô Nhan bi thương thanh âm tại sau lưng vang lên, "Diệp Lăng, ta hiện tại thật rất hối hận. Năm đó, ta liền không nên để ngươi buộc Gazo. Nếu như chúng ta ở giữa sớm một chút có một đứa bé, có phải hay không liền sẽ không đi đến hôm nay một bước này?" Diệp Lăng cửa nắm chặt nắm tay, ánh mắt phức tạp khó tả. Đã từng Tô Nhan chuyên chú sự nghiệp, không nghĩ tới sớm đầu nhập gia đình, cho nên để hắn sớm buộc Gazo, không muốn hài tử. Về sau Tô Nhan hối hận, mấy lần cầm hài tử nói sự tình. Phản phất hai người bọn họ ở giữa, chỉ cần có một đứa bé, tất cả vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Hài tử phản phất trở thành Tô Nhan miễn tử kim bài. Chỉ cần có hài tử, hắn liền sẽ tha thứ Tô Nhan sao? Diệp Lăng hỏi mình. Ý nghĩ này chỉ là trong đầu vừa xuất hiện, hắn liền nhanh chóng phủ nhận. Sẽ không tha thứ. Coi như hắn cùng Tô Nhan có hài tử, hắn cũng sẽ không tha thứ Tô Nhan. Tình cảm giữa bọn họ nước đổ khó hốt, cho tới bây giờ cũng không phải là có hay không hài tử vấn đề. Liên quan tới điểm này, Diệp Lăng trước đó đã cùng Tô Nhan nói vô số lần. Thế nhưng là Tô Nhan từ đầu đến cuối không có nghe vào trong lòng đi. "Tô Nhan, giữa chúng ta vĩnh viễn sẽ không có hài tử, ngươi tốt tự lo thân." Dứt lời, Diệp Lăng kéo cửa ra, không nhìn cổng Trương Vi, bước nhanh mà rời đi. Tô Nhan ngồi tại trên giường bệnh, thẳng đến Diệp Lăng thân ảnh biến mất không thấy, ánh mắt của nàng vẫn là ngơ ngác. Bộ kia suy yếu bất lực bộ dáng, thấy Trương Vi trong lòng nhịn đau. Nàng đi lên trước, tại bên giường ngồi xuống. Sau đó đưa tay, đem thất hồn lạc phách hảo hữu ôm chặt lấy. Nàng nói khẽ, "Tô Tô, ngươi muốn khóc liền khóc đi." Chương 611, Tô Nhan lòng như cho ngợi chương 611, Tô Nhan lòng như cho ngợi Tô Nhan không khóc. Nước mắt của nàng, sớm tại vừa rồi liền chảy hết. Nàng cảm giác hồn phách của mình đã trốn đi, trong đầu không mang mang một mảnh. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng thậm chí không bị khống chế sinh ra muốn chết suy nghĩ. Có phải hay không nàng chết rồi, Diệp Lăng liền sẽ tha thứ nàng? Nếu như nàng biến mất trên thế giới này, Diệp Lăng sẽ hoài niệm nàng sao? Đại khái là sẽ không đi. Diệp Lăng vừa rồi đối nàng có bao nhiêu chán ghét, nàng rõ ràng cảm giác được. Nước đổ khó hốt, phá kinh khó đoàn tụ. Nàng giống như cho tới bây giờ đều không phải là ngoại lệ. Người trong ngực, từ đầu đến cuối cũng không có động tĩnh. Liên liên hô hấp đều là nhẹ cạn, yếu ớt. Giống như sau một khắc sẽ chết đi, biến mất trên thế giới này. Ý nghĩ này, lệnh Trương Vi hoảng hốt. Cùng lúc đó, nàng rốt cục nghe được một cỗ ngọt ngào hương vị. Mới nàng bị Tô Nhan trạng thái hù đến, căn bản không có lưu ý lúc này hai người nằm cạnh rất gần, Trương Vi là bác sĩ, đối mùi vị này cũng không lạ lẫm. Nàng một chút đẩy ra Tô Nhan, nhìn từ trên xuống dưới thân thể của nàng. Miệng bên trong nôn nóng địa hỏi, "Tô Tô, ngươi thụ thương rồi. Vừa rồi Diệp Lăng ra tay với ngươi rồi." Tô Nhan thần sắc ngốc trệ, hai mắt chạy không, không có tiêu điểm. Đối Trương Vi, cũng tờ ơ phảng phất theo Diệp Lăng rời đi, nàng cả người hồn phách cũng đi theo. Trương Vi gặp nàng không trả lời, gấp đến độ một chút sốc lên trên người nàng chăn mền. Chăn mền bỏ qua, mùi vị đó rốt cuộc che giấu không ở, thẳng tắp xông vào Trương Vi xoắn mũi. Một bãi chói mắt tinh hồng, tại Tô Nhan dưới thân lan tràn. Trên giường đơn, đã bị thấm ướt đỏ tươi một mảnh. Trương Vi con ngươi chấn kinh, nắm chặt Tô Nhan tay nhịn không được phát run, "Tô Tô, ngươi chảy máu." Hoảng sợ lời nói, để Tô Nhan chậm rãi hoàn hồn. Nàng nhẹ nhàng trong mắt, nhìn thấy mình trên quần máu tươi. Nàng chậm lưng nghĩ, khó trách vừa rồi cảm thấy bụng dưới có chút đau nhức, nguyên lai là chảy máu. Thế nhưng là chảy máu thì thế nào đâu? Diệp Lăng sẽ không đau lòng vì nàng, thậm chí còn có thể cảm thấy nàng đang cố ý diễn trò. Tô Nhan lòng như cho nguội. Trương Vi không kịp ngâm nghĩ nữa phản ứng của nàng, vội vàng nói, "Tô Tô, ngươi ngay ở chỗ này đợi không nên động. Ta hiện tại liền đi tìm Jessie, để nàng đến cấp ngươi nhìn xem." Nói xong, Trương Vi cấp tốc rời đi phòng bệnh. Nửa giờ sau, Tô Nhan ngửa mặt nằm tại trên giường bệnh, hai mắt chạy không mà nhìn chằm chằm vào trần nhà. Tại nàng bên cạnh là Trương Vi cùng Jessie. Jessie đã đối Tô Nhan làm xong kiểm tra, biểu lộ có chút không dễ nhìn. Nàng hiếm thấy có chút tức giận, chất vấn Trương Vi, chuyện gì xảy ra? Tô Nhan vừa mới làm xong phôi thai cấy ghép giải phẫu, không thể vận động dữ dội, nàng cùng Diệp Lăng phát sinh xung đột, hai người động thủ. Ngươi làm sao cũng không biết cản cả lại. Trương Vi cẩn thận hồi tưởng một chút vừa rồi Diệp Lăng tại lúc trong phòng bệnh động tĩnh, lập tức lắc đầu, Tô Tô cùng Diệp Lăng chỉ là phát sinh cãi vã, cũng không có động thủ, Tô Tô đổ máu, hẳn là bị tức giận. Dù sao Tô Nhan như vậy thích Diệp Lăng, Diệp Lăng lại vì Ngụy Thiến nhiều lần hạ mặt mũi của nàng, hôm nay càng là bị mặt, đối Tô Nhan nói nhiều như vậy tuyệt tình lời nói. Tô Nhan nghe vào trong lòng, tuyệt đối sống rất khổ. Jessie có chút không nói gì, nhưng cũng biết Tô Nhan đúng là bị tức. Nàng vừa rồi đã cẩn thận đã kiểm tra, Tô Nhan là tâm tình chập chờn quá lớn đưa đến đổ máu. Cũng may nàng tới kịp thời, cho Tô Nhan uống thuốc, lúc này mới ổn định lại. Jessie trầm ngâm một lát, nói, "Tô Nhan tình huống hiện tại rất không ổn định, nếu quả như thật nghĩ mang thai hài tử, cái này hai tuần nhất định phải chú ý. Vì thân thể của nàng suy nghĩ, trong khoảng thời gian này đừng lại để nàng cùng Diệp Lăng gặp mặt. Nếu không nàng nếu là như hôm nay dạng này một lần nữa, phôi thai cấy ghép giải phẫu coi như làm không công, mà lại về sau cũng rất khó có thai. Còn có, ngươi tốt tốt khuyên nàng đi, để nàng nghỉ thoáng chút, một mực tích tụ tại tâm, đối thân thể cũng không tốt." Trương Vi nghe được trong lòng giận mình, không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nàng gật đầu, "Tốt, ta sẽ khuyên đủ nàng, trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ sắp xếp người xem trọng bệnh viện, tuyệt đối không cho Diệp Lăng lại xuất hiện ở chỗ này." Jessie căn dặn xong, không có dừng lại thêm, trở về phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu. Trương Vi trên giường ngồi xuống, nhìn xem không còn nói chuyện qua Tô Nhan, thật sâu thở dài một tiếng. Nàng đưa tay, nắm chặt Tô Nhan lạnh buốt hai tay. Trầm mặc nửa ngày, nàng nhẹ giọng mở miệng, "Tô Tô, ngươi đừng như vậy tra tấn mình, thật vất vả làm xong giải phẫu, ngươi lập tức liền muốn làm mụ mụ, sao có thể dạng này bỏ dở nửa chừng đâu? Ngươi tiên tân bạn khổ làm ra Diệp Lăng tinh trùng, nếu như hải tử cứ như vậy không có, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy tiếc nuối sao?" Không biết là Trương Vi câu nào xúc động Tô Nhan, ánh mắt của nàng chớp chớp, lông mi bên trên nước mắt đổ rào rào lăn xuống, dọc theo đôi mắt rơi vào trong gối. Trương Vi gặp nàng im ắng rơi lệ, đáy lòng cũng một mảnh khổ sở. Nàng rút ra một tờ giấy, vì Tô Nhan lau nước mắt. Càng lau, nước mắt liền chảy tràn càng nhiều. Đến cuối cùng, gối đầu cái kia một mảnh bị hoàn toàn ướt nhẹp. Trương Vi đáy lòng lại lặng lẽ thở dài một hơi. Khóc cũng là giải quyết cảm xúc một loại phương pháp. Dù sao cũng so giống vừa rồi như thế, giấu ở trong lòng một tốt. Không biết qua bao lâu, Trương Vi nghe được Tô Nhan thanh âm vang lên, "Vì vì, ta đang nghĩ, ta có phải làm sai hay không?" Trương Vi hỏi, "Vì sao lại nghĩ như vậy?" Tô Nhan nhìn chằm chằm trần nhà, nhẹ nhàng điệu nói, "Ta nghĩ, ta từ vừa mới bắt đầu liền làm sai. Trong hôn lễ, ta không nên bỏ xuống Diệp Lăng, để hắn biến thành trò cười của tất cả mọi người. Về sau, ta cũng làm sai. Không nên các loại uy bức lợi dụng nghĩ đến truy hồi hắn, để hắn đối ta triệt để thất vọng đau khổ. Hiện tại, ta càng là làm sai, Newton dùng một đứa bé đến vãn hồi Diệp Lăng đối ta chết đi tình cảm. Ngươi cũng nghe đến, vừa rồi Diệp Lăng đối ta có bao nhiêu quyết tuyệt. Ta đang nghĩ, đứa bé này nếu như có thể thuận lợi giáng lâm trên thế giới này, Diệp Lăng thật sẽ cho phép hắn tồn tại sao?" Tô Nhan vấn đề, Trương Vi không cách nào giải đáp. Nàng không phải người trong cuộc, nàng không cách nào đi phỏng đoán Diệp Lăng lại như thế nào nghĩ. Thế nhưng là Tô Nhan đập nồi dìm thuyền đến một bước này, liền muốn từ bỏ như vậy sao? Không nói trước Tô Nhan cam không cam tâm, Trương Vi trơ mắt nhìn nàng gian nan như vậy đi cho tới hôm nay một bước này, nàng đều là không cam lòng. Nàng ôn nhu trấn an, "Tô Tô, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Việc đã đến nước này, trước tiên đem hải tử sinh ra tới lại dự định. Ngươi ăn khổ như vậy, dù sao cũng nên cho mình một cái công đạo, không phải sao? Cho mình một cái công đạo." Tô Nhan câu môi, tự giễu cười, "Ta đối chính ta, không có gì tốt lời nhắn nhủ. Nếu như đứa bé này thật không cách nào vãn hồi Diệp Lăng, lưu tại trên thế giới này cũng là một loại thống khổ. Không bằng hải tử cứ định như vậy đi." Chương 612, Trương Vi đánh Tô Nhan một bàn tay. Chương 612, Trương Vi đánh Tô Nhan một bàn tay hải tử. Cứ tính như vậy, Trương Vi đơn giản cho là mình nghe lầm. Tô Nhan tiên tân vạn khổ mới lấy tới Diệp Lăng tinh trùng, hiện tại thật vất vả mới làm xong phôi thai cấy ghép giải phẫu, nàng vậy mà nói có thể coi là rồi. không được, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, ngược lại là Trương Vi không đồng ý nàng dùng sức nắm chặt Tô Nhan tay, lực đạo chi lớn, để Tô Nhan cảm thấy có chút đau nhức. Trương Vi ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng, ngữ khí là trước nay chưa từng có nghiêm túc, "Tô Tô, không thể cứ tính như vậy. Ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy, ta cùng Jesse còn hao phí nhiều như vậy tinh lực, đứa bé này nhất định phải bình an địa sinh ra tới. Jesse vừa rồi cũng đã nói, tiếp xuống trong khoảng thời gian này chỉ cần ngươi tốt tốt tính dưỡng, chờ sau 2 tuần nàng làm cho ngươi có thai kiểm tra, nếu quả như thật mang thai, ngươi liền có thể an tâm dưỡng thai." Trương Vi không có kích thích Tô Nhan lòng tin. Nàng thân sắc mất tinh thần, có chút cam chịu điệu nói, coi như mang bầu thì thế nào. Ngươi vừa rồi cũng nghe đến, Diệp Lăng đối với ta là cỡ nào tuyệt tình, hài tử sinh ra tới, Diệp Lăng cũng sẽ không thừa nhận là ba của hắn. Tô Nhan, ngươi quả thực là quá tùy hứng. Trương Vi nhịn không được, đông nhiên giơ tay lên, một bàn tay phiến tại Tô Nhan trên mặt. Ba. Thanh thúy tiếng bật hai, đem Tô Nhan đánh cho hồ đồ. Trên gương mặt truyền đến đau rát cảm rất đau, để Tô Nhan đại não, trong nháy mắt thành tỉnh vô cùng. Tô Nhan bụm mặt gò má, không dám tin ngẩng đầu nhìn Trương Vi. Giờ phút này, trong mắt của nàng rốt cục có hào quang, "Vi Vi, ngươi đánh ta." Trương Vi tay phải run rẩy kịch liệt, nhưng nàng biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn vô cùng, "Đúng, ta đánh chính là ngươi." Tô Nhan ủy khuất vô cùng. Nàng cùng Trương Vi làm nhiều năm như vậy khuê mật, hai người ngay cả khỏe miệng đều rất ít phát sinh. Huyên náo lợi hại nhất một lần, vẫn là Trương Vi che giấu nàng mất trí nhớ sự tình. Nhưng nói ra về sau, hai người cũng hòa hảo rồi. Tô Nhan chưa bao giờ từng nghĩ, Trương Vi có một ngày vậy mà lại đánh nàng. Vẫn là như vậy vô tình một bàn tay. Trương Vi chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, trợn mắt trừng mắt nhìn Tô Nhan. Tô Nhan, đầu óc ngươi thành tỉnh một điểm. Ngươi lúc trước muốn chết muốn sống địa muốn mang thai Diệp Lăng hải tử, thậm chí vì thế không tiếp cùng Tôn Phi Dương hợp tác. Vì để cho ngươi mang thai hải tử, Jesse còn cố ý từ Italy bay tới thành phố Bắc Kinh làm cho ngươi giải phẫu. Ta cũng đang cố gắng nghiên cứu dược vật, để ngươi sản xuất sau sẽ không bị di chứng ảnh hưởng. Chúng ta nhiều người như vậy, bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, hiện tại ngươi vậy mà nói, muốn tính như vậy rồi. Ngươi không đem chúng ta vất vả để vào mắt thì cũng thôi đi, có thể ngươi có hay không nghĩ tới, bụng của ngươi bên trong hải tử. Đây chính là một cái mạng a. Ngươi giao phó tính mạng hắn, chẳng lẽ hiện tại lại muốn hôn tay đem hắn tước đoạt sao? Trương Vi thanh âm đinh tai nhức óc. Tô Nhan mím chặt môi, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Nàng muốn giải thích chút gì, thế nhưng là trông thấy Trương Vi giận không kèm được sắc mặt, cũng không biết nên nói như thế nào lối ra. Trương Vi răn dạy xong một trận, lửa giận trong lòng rốt cục tiêu tán một chút. Nàng trầm giọng nói, "Tô Nhan, ngươi lập tức chính là muốn làm mẹ người, ta hy vọng ngươi đừng lại như thế tùy hứng. Bụng của ngươi bên trong hải tử, không phải ngươi dùng để vãn hồi Diệp Lăng công cụ người, coi như ngươi đã từng là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, ngươi nhất định phải đem cái này ý nghĩ cho ta vứt bỏ rơi. Hắn cũng là một đầu sinh mệnh, coi như Diệp Lăng không thừa nhận lại như thế nào. Đứa bé này chính là có được huyết mạch của hắn, Diệp Lăng chính là hắn trên danh nghĩa cha ruột, đây là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Diệp Lăng không thừa nhận, chẳng lẽ Âu Dương gia cũng sẽ không thừa nhận sao?" Âu Dương gia dòng dõi đơn bạc, ngươi cái này thai nhất định là cái Nam Hải, có thể kế thừa gia nghiệp Nam Hải, bọn hắn làm sao lại không nhận tổ quy tông? Trương Vi, như là một đạo kinh lôi, để Tô Nhan toàn thân run rẩy. Nàng nhìn chằm chằm Trương Vi, ngươi nói cái này thai nhất định là Nam Hải, vì cái gì? Trương Vi ánh mắt lấp lóe. Nguyên bản chuyện này, nàng là không có ý định hiện tại nói ngay, nhưng là thấy Tô Nhan bây giờ lại không muốn đứa bé này, nàng mới bất đắc dĩ nói ra miệng. Tô Nhan vươn tay, siết thật chặt Trương Vi cánh tay, nghiêm nghị truy vấn, "Vi Vi, ngươi nói chuyện a?" Trương Vi cắn răng, nói, "Tại làm phôi thai cấy ghép giải phẫu lúc, ta trước đó đưa cho ngươi chứng sàng chọn qua, cam đoan ngươi cái này một thai mang thai, nhất định là Nam Hải." "Tô Tô, ta biết hiện tại mọi người quan niệm không phong kiến, cảm thấy sinh nam sinh nữ đều rất tốt. Thế nhưng là đối với đại gia tộc tới nói, Nam Hải khẳng định là tốt hơn, có thể kế thừa gia nghiệp, có thể sinh sôi dòng dõi, nối dõi tông đường. Nếu như ngươi cái này một thai nghi ngờ chính là nữ hải, Âu Dương gia coi như đưa nàng nhận tổ quy tông lại như thế nào? Các loại hài tử trưởng thành, nhiều nhất đến lúc đó cho nàng một phần đồ cưới, đưa nàng gả đi coi như xong. Có thể ngươi cái này một thai nghi ngờ chính là Nam Hải, tình huống kia liền khác nhau rất lớn. Nam Hải có thể kế thừa gia nghiệp, con của ngươi cũng có thể tại Âu Dương gia chiếm cứ một chỗ cắm rủi, như vậy, Diệp Lăng chẳng lẽ còn dám không nhận hắn sao? Tại hài tử chuyện này bên trên, Trương Vi suy tính được càng làm trưởng hơn xa. Đều nói mẫu bằng tử quý, coi như đến lúc đó Diệp Lăng không thừa nhận đứa bé này lại như thế nào. Âu Dương gia bên kia là chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Có Âu Dương gia trưởng bối tạo áp lực, nàng tin tưởng Diệp Lăng nhất định sẽ tiếp nhận hải tử. Đã tiếp nạp hải tử, cái kia là mẹ đứa bé Tô Nhan, Diệp Lăng chẳng lẽ sẽ bỏ đi không thèm để ý sao? Trương Vi rõ ràng Diệp Lăng phẩm hạnh, hắn không phải là người như thế. Tô Nhan nghe xong Trương Vi, đầu óc còn có chút quá tải tới. Ánh mắt tỉnh tỉnh, nửa ngày không nói chuyện. Trương Vi thấy thế, một lần nữa tại bên giường ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng địa sờ lên Tô Nhan sưng đỏ gương mặt. Vừa rồi một cái tát kia, nàng đánh xong cũng hối hận. Có thể nàng thật sự là sinh khí, Tô Nhan làm việc quá mức tùy hứng, không cho nàng một chút giáo huấn, nàng vĩnh viễn sẽ không trưởng thành. Nàng thở dài nói, "Tô Tô, ta làm như vậy cũng là vì ngươi tốt. Diệp Lăng ghen quá mức cường đại, ngươi quyết định sinh hạ con của hắn, vậy liền nhất định sẽ tại quỷ môn quan đi một lần. Đã như vậy, không bằng một bước đúng chỗ, trực tiếp sinh hạ một cái Nam Hải, đối ngươi cùng hài tử tương lai đều là có lợi nhất." Tô Nhan chậm rãi tỉnh táo lại, vô ý thức đưa tay xoa lên bụng của mình. Ăn xong dẹt xì cho thuốc về sau, bụng của nàng đã hết đau. Nàng có chút hối hận, nàng kém chút liền chủ động từ bỏ đứa bé này. Nàng kém chút, ngay cả một cơ hội cuối cùng đều từ bỏ. Tô Nhan ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định. Nàng ngẩng đầu, trên mặt đã không có chán nản. "Vi Vi, ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi làm là như vậy vì tốt cho ta. Ngươi coi như ta mới vừa rồi là mỡ heo làm tâm trí mê muội đi, vậy mà lại muốn từ bỏ đứa bé này. Ngươi nói đúng, ta hao phí như thế lớn tâm lực, thụ nhiều như vậy khổ mới có hắn, tại sao có thể tại thời khắc mấu chốt này từ bỏ đâu?" Chương 613, Ngụy Thiến sự tình, rốt cuộc không cần quản. Chương 613, Ngụy Thiến sự tình, rốt cuộc không cần quản Tô Tô, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Gặp Tô Nhan mặt có hối hận sắc, Trương Vi rốt cục thở dài một hơi. Nàng chân thành nói, ngươi bây giờ muốn làm, chính là bình an đem cái này hài tử sinh ra tới, ta cùng ngươi cam đoan, dược vật ta nhất định sẽ thành công nghiên cứu ra được, tuyệt đối sẽ không để ngươi thân thể phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Về phần Diệp Lăng bên kia, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa, hắn cùng Ngụy Thiến nhiều năm như vậy tình nghĩa, không thể nào là ngươi mấy câu liền có thể châm ngòi. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, giữa bọn hắn chỉ là hữu nghị, không có tình yêu. Diệp Lăng hiện tại thích căn bản không phải Ngụy Thiến, nếu như hai người bọn họ khả năng đã sớm ở cùng một chỗ, làm sao lại kéo tới hiện tại để quan chỉ được tiện nghi. Trương Vi lời an ủi, để Tô Nhan trong lòng không còn khó chịu như vậy. Vừa rồi cam chịu trạng thái, nàng bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng từ Diệp Lăng nơi đó thất vọng qua rất nhiều lần, thế nhưng là chưa từng có cái nào một lần như hôm nay dạng này để nàng thương tâm qua, thậm chí thương tâm đến một lần muốn từ bỏ. Cũng may Trương Vi một bàn tay để nàng triệt để thanh tỉnh. Trương Vi nói không có sai, nàng làm nhiều như vậy cố gắng, ăn nhiều như vậy khổ, cách thắng lợi chỉ có cách xa một bước, nàng tại sao có thể cứ tính như vậy đâu? Nàng nhất định phải sinh hạ hải tử. Về sau biết cái gì sự tình, nàng tạm thời không để ý tới. Hiện tại, mục tiêu của nàng chính là hải tử. Trương Vi vẫn âm thầm quan sát đến Tô Nhan biểu lộ, gặp nàng là thật nghĩ thông suốt, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Nàng lấy ra cái hộp thuốc, cho Tô Nhan sưng đỏ trên gương mặt thuốc. Một cái tát kia, nàng dùng rất lớn khí lực. Tô Nhan nửa bên gò má, toàn bộ sưng phồng lên. Trong thời gian ngắn, là không thể nào gặp người. Trương Vi nói, trong khoảng thời gian này, ngươi ngay tại bệnh viện tĩnh dưỡng đi, ngươi vừa làm xong giải phẫu, vừa rồi lại chảy máu, thân thể cần nghỉ ngơi cho khỏe. Đừng có lại quan tâm công chuyện của công ty, giao cho ngươi công ty những cái kia trợ lý là được. Tô Nhan không nghĩ nhiều đáp ứng, tốt, ta nghe ngươi. Trương Vi gặp nàng như thế nghe lời, trong lòng đại thạch buông xuống. Cho Tô Nhan trên mặt bôi hào dược, một người y tá tìm đến Trương Vi, nói có cái nàng phụ trách bệnh nhân bệnh tình chuyển biến xấu, cần nàng đi tự mình nhìn một chút. Trương Vi lại căn dặn Tô Nhan vài câu, dẫn theo cái hòm thuốc rời đi phòng bệnh. Náo loạn như thế một trận, Tô Nhan là thật rất mệt mỏi. Nàng nhắm mắt lại, dự định hảo hảo địa ngủ một giấc. Đúng lúc này, đặt ở bên gối điện thoại di động vang lên. Nàng cầm lấy, là trợ lý Phan Mạn Ngưng đánh tới. Phan Mạn Ngưng thanh âm gấp rút, "Tô tổng, chúng ta nhìn chằm chằm Tôn Phi Dương người có động tĩnh, dưới tay hắn một tiểu đệ, tại Ngụy gia phụ cận bồi hồi, tựa hồ là muốn đối Ngụy Thiến động thủ." Tô Nhan ánh mắt ngưng lại. Buổi sáng tại bệnh viện thời điểm, nàng đã cảnh cáo Tôn Phi Dương, không muốn đối Ngụy Thiến động thủ. Nàng lúc ấy lo lắng chính là, Tôn Phi Dương đối Ngụy Thiến ra tay sẽ dính dấp đến nàng. Nếu như bị Diệp Lăng biết, nàng rất khó rửa sạch hiềm nghi. Lúc ấy Tôn Phi Dương ở trước mặt nàng, liên thanh đáp ứng, cực lực cam đoan mình sẽ không đối Ngụy Thiến ra tay. Thế nhưng là Tô Nhan cùng Tôn Phi Dương đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ, đối với hắn tính nết cũng coi như có mấy phần hiểu rõ. Tại Tôn Phi Dương rời đi bệnh viện về sau, nàng lập tức phân phó Phan Mạn Ngưng, phái người tiếp cận Tôn Phi Dương. Nếu có dị động, lập tức cùng với nàng báo cáo. Không nghĩ tới lúc này mới qua không bao lâu, Tôn Phi Dương liền có động tác. Phan Mạn Ngưng tại điện thoại bên kia hỏi, "Tô tổng, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Phải nhắc nhở Ngụy gia người sao?" Tô Nhan nói mà không có biểu cảm gì, "Không cần, coi như không nhìn thấy. Chúng ta người để bọn hắn trở về đi, không cần nhìn chằm chằm. Nếu như Diệp Lăng hôm nay không có tới bệnh viện, như vậy Tô Nhan chọn đem chuyện này nói cho Ngụy gia, làm thuận tay ơn tình. Dù sao nàng mặc dù đem Ngụy Thiến xem như tình địch, nhưng cũng không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Thế nhưng là Ngụy Thiến cũng dám giật dây Diệp Lăng đến bệnh viện chất vấn nàng, như vậy Ngụy Thiến hiện tại sống hay chết, nàng Tô Nhan đã hoàn toàn không thèm để ý Ngụy Thiến không có xảy ra việc gì, Diệp Lăng cho rằng là lỗi của nàng. Ngụy Thiến xảy ra chuyện, Diệp Lăng cũng cho rằng là lỗi của nàng. Đã như vậy, nàng quản Ngụy Thiến đi chết. Dù sao Diệp Lăng đã không chào đón nàng, Tôn Phi Dương đối Ngụy Thiến muốn chém giết muốn giúp thịt, cùng nàng Tô Nhan không có chút quan hệ nào. Tô Nhan lạnh lùng lời nói, để Phan Mạn Ngưng lạnh cả tim. Nàng thăm dò địa hỏi, "Tô tổng, thật không cần quản sao? Nếu như Ngụy Thiến xảy ra chuyện, Diệp Lăng bên kia có thể sẽ hoài nghi đến người của ngài bên trên." "Vậy liền hoài nghi tốt." Tô Nhan ánh mắt băng lãnh, không hề để tâm bộ dáng. Dù sao mặc kệ ta làm không có làm, Diệp Lăng đều muốn hoài nghi ta, đã như vậy, liền để Ngụy Thiến hung hăng ăn giáo hơn đi, cũng không uổng công ta lưng cái này miệng hắc qua. "Phan trợ lý, để chúng ta người đều trở về, Ngụy Thiến sự tình rốt cuộc không cần quản." Phan Mạn Ngưng biết Tô Nhan là chăm chú, cũng không dám lại quên, vội vàng đáp ứng, "Được rồi Tô tổng, ta cái này cho bọn hắn phát tin tức." Điện thoại của máy. Tô Nhan cầm di động, thật dài giãn ra một ngụm trong lòng ngực khí. Nét mặt của nàng âm lãnh, lạnh đến cơ hồ vô tình tình trạng. Tôn Phi Dương muốn đối Ngụy Thiến ra tay. "A, rất tốt." Tại Tô Nhan trong lòng, Ngụy Thiến đã nghiêm nhiên là cái người chết. Nàng nhắm mắt lại, bỏ đi tạp niệm trong đầu. Cũng không lâu lắm, liền ngủ thật say. Ngụy gia. Từ khi Diệp Lăng rời đi về sau, Ngụy Thiến vẫn đứng ngồi không yên chờ đợi Diệp Lăng tin tức. Đến trưa, nàng một điểm khẩu vị cũng không có. Đi xuống lầu phòng ăn đơn giản ứng phó mấy ngụm, lại trở về phòng ngủ. Trông coi điện thoại chờ đợi Diệp Lăng điện thoại. Cũng may, nàng rốt cục chờ đến. Nàng không kịp chờ đợi hỏi, Diệp học đệ, Tô Nhan bên kia nói thế nào? Diệp Lăng thanh âm nghiêm trọng, Ngụy học tỷ, Tô Nhan không thừa nhận đối ngươi làm qua loại sự tình này, nhưng là ngươi đừng lo lắng, ta đã phái người đi tra. Phạm Lan nàng làm qua, liền nhất định sẽ lưu lại vết tích chờ tìm tới chứng cứ, nàng sẽ nỗ lực vốn có đại giới. Còn có Tôn Phi Dương bên kia, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không để hắn làm ra gây bất lợi cho người sự tình. Diệp Lăng, để Ngụy Tiến thấp phòng tâm, an định lại. Nàng ôn nhu nói, Diệp học đệ, ta tin tưởng ngươi, bởi vì ta sự tình vất vả ngươi. Nếu như ngươi có gì cần lời nói, cứ mở miệng, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Diệp Lăng rất nhanh liền cự tuyệt, không cần Ngụy học tỷ, nói đến ngươi cũng là bởi vì ta mới tao ngộ những việc này, là lỗi của ta liên lụy đến ngươi, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Diệp Lăng lại an ủi Ngụy Tiến vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Ngụy Tiến cầm di động, tâm tình tốt nhiều. Có Diệp Lăng đứng tại nàng bên này, nàng không còn cảm thấy như vậy sợ hãi. Coi như Tô Nhan đến lúc đó thật làm ra một cái con của nàng, nàng cũng không cần lại lo lắng Diệp Lăng hiểu lầm. Sự tình đạt được giải quyết, Ngụy Tiến buông lỏng thân thể, nằm ở trên giường. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Tiến phải đi ra ngoài một bận. Có cái hảo hữu lập tức sẽ kết hôn, lúc trước chuyên môn hẹn Ngụy Tiến thiết kế một bộ trong hôn lễ mang châu báu. Ngụy Tiến hôm qua ở nhà nghỉ ngơi, dứt khoát đem còn lại bản thiết kế đều sửa đổi xong. Hôm nay đem bài viết mang đến cho hảo hữu nhìn xem, thuận tiện thương thảo tiếp một chút chi tiết. Ngụy Tiến lái xe rời đi Ngụy gia. Rất nhanh, liền có một chiếc xe theo sát phía sau. Chương 614, Ngụy Tiến bị hảo hữu tính toán. Chương 614, Ngụy Tiến bị hảo hữu tính toán. Ngụy Tiến cùng bằng hữu gặp mặt, hẹn tại trung tâm chợ một tử lâu. Ngụy Tiến lái xe lái vào bãi đậu xe dưới đất, sau đó dẫn theo bao xuống đến, ung dung đi hướng cửa thang máy. Nàng trên mắt cá chân bị chật không nghiêm trọng lắm, bởi vì bôi thuốc kịp thời, lúc này cũng không ảnh hưởng đi đường. Nàng ngồi thang máy trên đường đi tầng cao nhất, tại nhân viên tạp vụ dẫn đường dưới, tiến vào một gian bao xương. Nhã Đình, đã lâu không gặp. Ngụy Tiến trông thấy bên cạnh bàn ăn ngồi nữ hải, cười chào hỏi một tiếng. Thiến Tiến, mau tới ngồi. Nữ hải trông thấy Ngụy Tiến, ánh mắt sáng lên, lập tức cười chào hỏi nàng ngồi xuống. Nữ hải tên là Quách Nhã Đình, niên kỷ cùng Ngụy Tiến không chênh lệch nhiều. Nàng tướng mạo trắng non thanh tú, khóe môi ngậm lấy một vòng cười yếu ớt, là thuộc về tiểu gia Bích Ngọc cái kia một cái loại hình. Ngụy Tiến cùng Quách Nhã Đình là ở nước ngoài du học lúc kết bạn, hai người thuộc về một cái học viện. Bởi vì lấy trong học viện người trong nước rất ít, một tới hai đi, hai người liền trở thành bằng hữu. Tại Ngụy Tiến về nước phát triển về sau, Quách Nhã Đình cũng nghe từ trong nhà an bài trở về nước. Sau đó ở nhà người an bài xuống, cùng môn đăng hộ đối gia tộc đính hôn, hôn lễ ngay tại tháng sau cuối tháng. Quách Nhã Đình cho Ngụy Tiến rót một chén nước, đưa cho nàng, "Thiến Tiến, ngươi tới được sớm như vậy, cách chúng ta thời gian ước định còn có nửa giờ." Quách Nhã Đình hẹn Ngụy Tiến 10 giờ gặp mặt, không nghĩ tới Ngụy Tiến 9 giờ rưỡi đã đến, mà Ngụy Tiến đi ra ngoài thời gian sẽ chỉ sớm hơn. "Với bạn, ngươi còn không có ăn điểm tâm đi, ta để phục vụ viên mang thức ăn lên." Nói không đợi Ngụy Tiến trả lời, Quách Nhã Đình liền đứng dậy đi hướng ngoài cửa, phân phó bên ngoài dặn phục vụ viên vài câu. Chẳng được bao lâu, liền có phục vụ viên đẩy xe đẩy tới. Bàn ăn bên trên, rất nhanh liền bày đầy nhiều loại bữa sáng. Ngụy Tiến thấy thế cũng không khách khí. Nàng sáng sớm dậy chỉ là nguyên lành ăn vài miếng bữa sáng, mở một giờ xe, lúc này xác thực cũng đói bụng. Hai người cũng coi là nhiều năm hảo hữu, không giảng cứu cái kia một bộ nghi thức xã giao vừa ăn bên cạnh trò chuyện. Ngụy Tiến hơi xúc động điểm nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền muốn kết hôn, ở nước ngoài thời điểm, ngươi rõ ràng còn nói ngươi không có thích người đâu. Quách Nhã Đình nghe thấy lời này, trên mặt đắng chát cười một tiếng, kết hôn bất quá cũng chính là chuyện như vậy thôi, gia tộc Thông gia nhìn không phải ý nguyện của ta, ta chỉ cần nghe theo an bài liền tốt. Quách Nhã Đình cho gia tộc tại thành phố Bắc Kinh cũng có mấy phần lực ảnh hưởng. Tự do yêu đương loại chuyện này, tại loại gia tộc này cơ hội là không có khả năng phát sinh. Đều không ngoại lệ, đều là thông qua Thông gia đến tăng cường lợi ích của gia tộc. Quách Nhã Đình từ nhỏ ở trong loại hoàn cảnh này lớn lên, đã sớm tiếp nhận vận mệnh của mình an bài. Ngụy Tiến nghe vậy, thần sắc có chút thổ thức, không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. "Thiến Tiến, ngươi đây, còn đang chờ ngươi cái kia Diệp học đệ sao?" Ở nước ngoài du học thời điểm, Ngụy Tiến giữ mình trong sạch, chưa từng cùng bất kỳ nam nhân nào mập mờ. Không ít nam nhân bị nàng hấp dẫn, cuốn quýt chặt lấy, Ngụy Tiến đều kiên định cự tuyệt. Bị người hỏi, chỉ nói là đã có thích người. Quách Nhã Đình rất là hiếu kỳ, nói bóng nói gió địa hỏi qua mấy lần. Biết được một chút cùng Diệp Lăng có liên quan sự tình, nguyên lai Ngụy Tiến chỉ là tương tư đơn phương. Sau khi về nước, Diệp Lăng cùng Tô Nhan sự tình huyên náo xôn xao. Quách Nhã Đình mới biết được, Ngụy Tiến thích Diệp học đệ, nguyên lai là Tô Nhan bị hôn phu. Tô Nhan tại toàn bộ thành phố Bắc Kinh đều là không thể coi thường tồn tại. Từ trong tay nàng đoạt nam nhân, kia là căn bản cũng không khả năng. Khó trách Ngụy Tiến tương tư đơn phương nhiều năm như vậy. Nâng lên Diệp Lăng, Ngụy Tiến trên mặt hiện ra một tia nụ cười ôn nhu. Nàng kiên định nói, "Ừm, ta còn đang chờ hắn. Chỉ cần hắn quay đầu, ta mãi mãi cũng tại." Liên quan tới Diệp Lăng sự tình, nàng không muốn cùng Quách Nhã Đình nhiều lời. Thế là chuyển chủ đề, "Tốt, không nói những thứ này. Ngươi muốn châu báu tiểu dáng, ta vẽ tốt bản thiết kế, ngươi xem một chút có thích hay không. Nếu có chỗ nào không hài lòng, ta có thể hiện tại liền đuổi." Nói, Ngụy Tiến từ mang theo người túi sách bên trong xuất ra tấm phẳng, ấn mở một cái vẽ bản đồ phần mềm, đem bên trong châu báu bản thiết kế cho Quách Nhã Đình nhìn. Châu báu bản thiết kế hàm cái vòng hai, dây chuyền, vòng tay cùng chiếc nhẫn, là trọn vẹn bản thiết kế. Quách Nhã Đình nghiêm túc nhìn một lần, đại thể coi như hài lòng. Một chút chi tiết phương diện, đưa ra mình mấy điểm ý nghĩ. Ngụy Tiến chăm chú tại lời ghi chép bên trên đi lại. An điểm tâm xong về sau, vậy mà liền thật trực tiếp tại hội họa phần mềm bên trên sửa lại bắt đầu. Gặp Ngụy Tiến vẽ đến chăm chú, Quách Nhã Đình không có quấy rầy nàng. lấy cớ muốn đi một chuyến phòng vệ sinh, rời đi trước bao xương. Sau 10 phút, Quách Nhã Đình một lần nữa trở lại bao xương. Trong bao xương, Nguyên Bản đang vẽ đồ Ngụy Tiến, đầu chống đỡ tựa ở bàn ăn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, nghiêm nhiên giống như là đã ngủ. Quách Nhã Đình trên mặt chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Nàng đóng lại cửa bao xương, ung dung đi đến Ngụy Tiến bên người. "Thiên Thiến, Thiên Thiến." Nàng xoay người tới gần Ngụy Tiến, tại bên tai nàng hô vài tiếng tên của nàng. Ngụy Tiến hô hấp đều đều, không lúc đích. Đối với ngoại giới thanh âm, một tơ một hào cũng không nghe thấy. Quách Nhã Đình triệt để yên tâm, xem ra người kia cho thuốc là thật rất có tác dụng. "Xin lỗi, Ngụy Tiến, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể bị con ngươi." Quách Nhã Đình ở trong lòng yên lặng đối Ngụy Tiến một giọng nói thật có lỗi, sau đó lấy ra điện thoại, cho một chiếc điện thoại dãy số gọi điện thoại. Nửa giờ sau, cửa bao xương bị người đẩy ra. Một cái mang theo mũ lưỡi trai nam nhân đi đến. Quách Nhã Đình trông thấy hắn, từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, "Ngươi đã đến." Nam nhân chính là Tôn Phi Dương thủ hạ tiểu đệ, tên là HK. HK nhìn lướt qua ghé vào trên bàn ăn Ngụy Tiến, trầm giọng hỏi, "Xác định nàng ngất đi?" Quách Nhã Đình gật gật đầu, "Ta tại bữa sáng bên trong hạ ngươi cho thuốc, nàng ăn không ít, xác định ngất đi." HK nhíu mày, dường như không yên lòng. Hắn tự mình đi qua, dùng tay nắm lên Ngụy Tiến cái cằm, cẩn thận nhìn một chút. Xác định không thể nghi ngờ về sau, hắn đưa tay một tay lấy Ngụy Tiến từ trên ghế ôm lấy. Hắn đen nhánh lăng lệ hai con ngươi quét về phía Quách Nhã Đình, "Quản tốt miệng của ngươi, nếu không ta không thể bảo đảm ngươi cái kia vị hôn phu sẽ xảy ra chuyện gì." Quách Nhã Đình cắn môi, hai tay xuôi bên người không tự giác nắm chặt. Nàng run thanh âm hỏi, "Ta đã dựa theo ngươi nói làm, ngươi chừng nào thì mới có thể thả vị hôn phu ta?" HK cười nhạo một tiếng, "Yên tâm đi, chờ ta xử lý nữ nhân này, ngươi vị hôn phu liền sẽ trở về." "Xử lý?" Quách Nhã Đình trong nháy mắt trừng lớn con ngươi, thân thể không bị khống chế lay động. Thanh âm của nàng bởi vì sợ hãi, không tự giác điệu biến lớn, "Ngươi không phải nói chỉ là giáo huấn nàng một chút liền tốt sao?" HK bị Quách Nhã Đình chất vấn đến không kiên nhẫn được nữa, tràn ngập sát ý con ngươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng một chút. "Ta muốn làm thế nào không liên quan gì đến ngươi, ngươi chỉ cần bế tốt miệng của ngươi. Nếu là bị ta biết ngươi dám can đảm nói cho người khác biết, không chỉ có vị hôn phu của ngươi sẽ chết, các ngươi Quách gia cũng chịu không nổi." Chương 615, Ngụy Tiến khốn cảnh. Chương 615, Ngụy Tiến khốn cảnh. Cảnh cáo xong Quách Nhã Đình, HK ôm hôn mê Ngụy Tiến, trực tiếp đi hướng cửa bảo sương. Hắn cứ như vậy đĩnh đạc ôm người rời đi. Tiểu lâu này là Tôn gia kỳ hạ sản nghiệp, hắn đã sớm bắt chuyện qua, căn bản không có người ngăn cản. HK rời đi về sau, Quách Nhã Đình rốt cục chịu đựng không được, toàn thân sủi lơ trên mặt đất. Nàng bụng mặt gò má, ố ô địa khóc thút thít. Trong lòng thì càng không ngừng đối Ngụy Tiến nói không dậy nổi. Nàng không có cách nào, nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể cho Ngụy Tiến hạ dược. Đêm qua, cái này nam nhân đột nhiên liền trói lại vị hôn phu của nàng, để nàng giúp làm một sự kiện. Nếu như nàng không làm, như vậy vị hôn phu của nàng liền sẽ chết. Quách Nhã Đình việc hôn sự này, mặc dù là thông gia, nhưng là nàng sớm đã tâm động. Đối với vị hôn phu là thật có cảm tình, nàng đương nhiên không hy vọng vị hôn phu xảy ra chuyện. Nàng vốn định đem chuyện này nói cho song phương gia trưởng, thế nhưng là nam nhân lại nói hắn là Tôn gia người. Tôn gia? Quách Nhã Đình đương nhiên biết Tôn gia. Nàng không nghĩ tới chính là Ngụy Tiến vậy mà trêu chọc tới Tôn gia. Tôn gia quyền thế, căn bản không phải bọn hắn những tiểu gia tộc này có thể trêu chọc. Coi như nói cho gia trưởng hai bên thì có ích lợi gì đâu. Thế là nàng chỉ có thể nghe theo nam nhân an bài, đem Ngụy Tiến hẹn ra, đưa nàng hạ dược mê choáng. Tính kế hảo hữu của mình, Quách Nhã Đình trong lòng hiện ra vô số ấy nấy. Thế nhưng là nàng không có cách nào. Vì tự vệ cùng nàng bị hôn phu mệnh, nàng chỉ có thể lựa chọn làm như thế. "Xin lỗi rồi Ngụy Tiến, hy sinh ngươi một cái, bảo toàn chúng ta tất cả. Đợi kiếp sau, ta lại hoàn lại ngươi đi." Quách Nhã Đình ấy nấy, Ngụy Tiến hoàn toàn không biết. Nàng khi tỉnh lại đã đến một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, xem ra tựa hồ là một cái vứt bỏ nhà kho. Trong nội tâm nàng hiện lên một tia nghi hoặc, vô ý thức muốn đứng người lên. Thân thể vừa động một cái, liền phát giác dị dạng. Ngụy Tiến túi đầu xuống, phát hiện hai tay của mình hai chân bị dây thừng chăm chú trói chặt, đấy vẫn là bế tắc, hoàn toàn ngăn cản sạch nàng tự cứu khả năng. Ngụy Tiến hoảng loạn rồi một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Nàng cẩn thận hồi tưởng đến hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện, khóe miệng móc ra một vòng tự giễu cười. Quách Nhã Đình phản bội nàng. Khó trách Quách Nhã Đình muốn hẹn nàng sớm nhìn châu đáo bản thiết kế, nguyên lai là bị người thu mua. Về phần là bị ai thu mua? Ngụy Tiến hồi tưởng mình gần nhất đắc tội người, đơn giản chính là Tô Nhan cùng Tôn Phi Dương. Về phần đến cùng là ai làm, Tô Nhan mặc dù hận nàng tận xương, nhưng cũng không trở thành như thế vô não, sẽ muốn tính mạng của nàng. Nếu không Diệp Lăng bên kia, liền không cách nào đã thông báo đi. Chỉ còn lại Tôn Phi Dương. Đại khái là ghi hận nàng hại hắn tại Tô Nhan trước mặt mất mặt một chuyện. Ngụy Tiến giờ phút này, ở trong lòng âm thầm hối hận, hôm qua không nên đi tìm Tôn Phi Dương. Không nghĩ tới người này nguy hiểm như thế, chỉ bằng như vậy một kiện sự tình liền muốn tính mạng của nàng. Nàng đương nhiên sẽ không ngây thơ đến cảm thấy Tôn Phi Dương đưa nàng một đến, chỉ là cho nàng một hạ mã uy. Tôn gia liên quan hắc, giết người tuyệt không hiếm thấy. Nàng một cái mạng, Tôn Phi Dương có lẽ căn bản cũng không để vào mắt. Ngụy Tiến hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Diệp Lăng có thể hay không phát giác dị dạng, tới cứu nàng. Nàng hôm nay lúc ra cửa, cùng Diệp Lăng báo cáo chuẩn bị qua. Hôm qua cùng Diệp Lăng thông xong điện thoại, Diệp Lăng liền dặn dò qua nàng gần nhất phải cẩn thận. Thế là nàng hôm nay lúc ra cửa, cho Diệp Lăng phát đi một đầu tin tức. Trong tin tức, nàng nói cho Diệp Lăng nàng cùng Quách Nhã Đình gặp mặt địa chỉ. Ngụy Tiến hít sâu một hơi, khuyên bảo mình phải tỉnh táo. Thân ở loại tình huống này bên trong, nàng chỉ có thể an tĩnh chờ cứu viện. Không biết đợi bao lâu, Ngụy Tiến nghe được kẹt kẹt một tiếng. Cửa kho hàng bị người mở ra, đi tới một cái mang theo mũ lưỡi trai tuổi trẻ nam nhân, chính là Tôn Phi Dương thủ hạ, Hắc Ca. Hắc Ca gặp Ngụy Thiến tỉnh lại cũng không ngoài ý muốn. Tính toán thời gian, dược hiệu tác dụng cũng đi qua. Chỉ là Ngụy Thiến bình tĩnh như vậy, là hắn không nghĩ tới. Hắn chỉ trói lại Ngụy Thiến tay chân, không có ngăn chặn miệng của nàng. Muốn cho rằng nhìn thấy mình, Ngụy Thiến sẽ dọa đến thét lên lên tiếng, không nghĩ tới nàng lại còn tính tỉnh táo. Hắc Ca trong tay mang theo một túi đồ vật, theo hắn đi lại, phát ra bịch bịch thanh âm. Nghe vào trong tai, làm cho người cảm giác tê cả da đầu. Ngụy Thiến móng ngón tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, dùng đau đớn cảnh cáo mình, phải gìn giữ tỉnh táo. Hắc Ca đi đến Ngụy Thiến trước mặt, đưa trong tay cái túi tiện tay hướng trên mặt đất ném một cái. Lại cạch. Đồ trong túi lăn xuống ra. Ngụy Thiến túi đầu, trông thấy có dây thừng, chủy thủ, cơ điện, thậm chí còn có một bộ máy ảnh. Hắc Ca trông thấy Ngụy Thiến trong mắt hoảng sợ, đắc ý cười. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay bóp lấy Ngụy Thiến cái cằm, buộc nàng nhìn mình. Hắc Ca hài hước hỏi, "Ngụy Thiến, biết ngươi đắc tội người nào sao?" Ngụy Thiến mở miệng, "Ngươi là Tôn Phi Dương người." Hắc Ca vẩy một cái lông mày. "Ua, nữ nhân này vẫn rất thông minh." "Ngụy Thiến, ta nhìn dung mạo ngươi cũng rất xinh đẹp, làm sao lại nghĩ quẩn muốn đi đắc tội lao đại ta đâu? Chuyện cho tới bây giờ, kết quả của ngươi cũng chỉ có một chữ chết." Ngụy Thiến giữ vững tỉnh táo nói, "Ta nếu là chết rồi, Ngụy gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Nơi này là tại thành phố Bắc Kinh, Tôn Phi Dương như thế vô pháp vô thiên, không sợ dẫn tới mầm thai bạn." Hắc Ca giống như là bị Ngụy Thiến lời nói làm cho tức cười. "Ngụy gia tính là thứ gì, lão đại ta làm sao lại để vào mắt? Chính là bởi vì tại thành phố Bắc Kinh, lão đại ta mới có thể không kiêng nể gì như thế à?" Nói đến phần sau, Hắc Ca một mặt cùng có vinh yên bộ dáng. Ngụy Thiến trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra Tôn Phi Dương phía sau còn có người. Sẽ là ai? Vậy mà để Tôn Phi Dương thế lớn đến tình trạng như thế. Hắc Ca gặp Ngụy Thiến không nói lời nào, cho là nàng bị dọa phát sợ. Hắn thích nhất nữ nhân bộ này hoảng sợ bộ dáng. Trên tay của hắn không ít dính nhân mạng. Những người kia trước khi chết, cuối cùng sẽ bị hắn hung hăng trà tấn một phen. Đây coi như là hắn một điểm nhỏ yêu thích. Hắn buông ra bóp lấy Ngụy Thiến cái cầm tay, ngược lại cầm lấy trên đất máy ảnh, mở ra chốt mở. "Ngươi muốn làm cái gì?" Ngụy Thiến nhịn không được động đậy thân thể lui về sau, một đôi mắt chăm chú nhìn nam nhân ở trước mắt. Hắc Ca lẻ lưỡi liếm liếm môi, khắp khuôn mặt là khát máu sát ý. "Ngụy Thiến, ngươi đừng làm vô vị bùng ấy. Lão đại nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, trước lúc này, ngươi chưa hết chơi với ta một cái trò chơi nhỏ à?" Nói, hắn đi đến một bên, tướng cơ dựng lên, sau đó mở ra thu chốt mở. Ngụy Thiến trên mặt hiện hiện một tia sợ hãi. Hắc Ca gặp nàng bộ dáng, sâu kín quét nàng một chút. "Yên tâm đi, ta không thích nữ nhân, sẽ không đối ngươi làm loại kiểu biến thái sự tình." Ngụy Thiến bất an tâm vừa buông xuống, chỉ thấy nam nhân cầm lấy trên đất cơ điện. Hắn đè xuống chốt mở. Ông, cơ điện nhấp nô thanh âm, tại cũ nát trong kho hàng tiếng vọng. Hắc Ca giơ lên cơ điện, đưa lưng về phía máy ảnh, từng bước một hướng Ngụy Thiến đi đến. Hắn híp con mắt, khoe môi nhếch lên một vòng nguy hiểm tiêu dung. "Để cho ta nhìn xem, trước từ nơi nào bắt đầu tốt đâu." Chương 616, Ngụy Thiến được cứu vớt. Chương 616, Ngụy Thiến được cứu vớt. Hắc Ca trong tay giơ cơ điện, từng bước một hướng Ngụy Thiến phương hướng đi đến. An tĩnh trong kho hàng, cơ điện ong ong ngâm thanh không ngừng quấn quẩn. Ngụy Thiến dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể càng không ngừng run rẩy. Nhưng là trên mặt, còn mạnh hơn chứa tỉnh táo, "Ngươi muốn làm gì?" Có lẽ là cảm thấy Ngụy Thiến đã phản kháng không thể, Hắc Ca giống như là đang trêu chọc làm một cái con mồi, chậm rãi nói, "Mỹ nhân, ngươi đừng sợ nha. Ta có thể thích nhất đối ngươi dạng này mỹ nhân hạ thủ, đem ngươi xinh đẹp thân thể phân giải thành từng khối từng khối, trang diện kia chắc hẳn sẽ rất đẹp mắt ta." Hắc Ca người này có cái đam mê, thích ngược sát nữ nhân, nếu để cho những người khác đến động thủ, trông thấy Ngụy Thiến mỹ mạo, có lẽ sẽ dâm niệm cấp trên, nghĩ đến thoải mái một thanh. Nhưng là Hắc Ca lại kinh thường làm loại chuyện này. So với ép buộc Ngụy Thiến làm loại sự tình này, hắn càng ưa thích dùng cơ điện, từng chút cậy mở thân thể nữ nhân. Loại kia máu tanh tràn diện sẽ cho tinh thần của hắn bên trên mang đến không có gì sánh kịp khoái cảm. Dùng máy ảnh ghi chép lại, cũng là vì ngày sau có thể lặp đi lặp lại phẩm bị thôi. Về phần hậu quả, hắn nhưng là tuyệt không lo lắng. Đem Ngụy Thiến mang đến nơi này, hắn xóa đi mình tất cả vết tích, không có bất kỳ người nào có thể tìm được Ngụy Thiến. Coi như Ngụy Thiến thân phận không đơn giản, về sau vỡ lở ra đến, sau lưng của hắn còn có Tôn Phi Dương cho hắn lật tẩy đâu. Có thể nói, Hắc Ca không có sợ hãi. "Ngươi đừng tới đây, chớ tới gần ta." Mắt thấy Hắc Ca càng đi càng gần, trên tay dẫn theo cái kia thanh dọa người cơ điện, Ngụy Thiến nhịn không được nghẹn ngào la hoảng lên. Nhưng mà sợ hãi của nàng lại trở thành nam nhân hưng phấn chất dinh dưỡng. Hắc Ca đen nhánh trong con mắt, tràn đầy kích động và mang. Hắn tại Ngụy Thiến trước mặt dừng lại, nghe Ngụy Thiến càng không ngừng hô to, "Cứu mạng, cứu mạng a." Hắn câu lên một vòng tà tứ tiểu dung, kêu to lên, "Ngươi chính là gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Cái này cũ nát nhà kho, ở vào dã ngoại hoang vu vị trí, không có cái nào người bình thường sẽ không có việc gì chạy tới nơi này." Hắc Ca giơ lên cơ điện, do xét ánh mắt dọc theo Ngụy Thiến thân thể hướng xuống liếc nhìn. Hắn đang tìm kiếm một cái nơi thích hợp ra tay. Ngụy Thiến bị hắn ngoạn vị ánh mắt nhìn đến toàn thân phát run. Nàng nhắm mắt lại, cơ hồ không dám nghĩ mình sau đó phải tao ngộ hết thảy. Cái này nam nhân chính là một cái đồ biến thái, còn có Tôn Phi Dương cũng là một cái đồ biến thái. Chỉ hy vọng nàng sau khi chết, Diệp Lăng có thể vì nàng báo thù. Ngụy Thiến trong lòng mang vô tận hận ý, nếu như nàng lần này xảy ra chuyện, nàng chính là làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hắc Ca rốt cuộc tìm được nơi thích hợp ra tay. Hắn quyết định trước cắt đứt Ngụy Thiến một cánh tay. Nếu là nhớ kỹ không sai, Ngụy Thiến hôm qua chính là dùng đôi tay này đi bóp Tô Nhan cổ. Tôn Phi Dương thích Tô Nhan, hắn cái này làm tiểu đệ, đương nhiên muốn vì lao đại của mình xuất khí. Trước gây mất Ngụy Thiến một cái tay, coi như là cho nàng một bài học đi. Xem ra ngươi vẫn rất bên trên đạo, biết muốn nhắm mắt lại. Cũng thế, nếu như trơ mắt nhìn xem mình tay đến rơi xuống, nhưng là muốn làm cơn ác mộng. Nam nhân trêu tức lời nói ở bên tai vang lên. Ngụy Thiến lông mi run rẩy, cắn răng, không có mở to mắt. Hai tay của nàng hai chân bị dây từng chăm chú cột, một điểm có thể động không gian đều không có. Chạy trốn là căn bản không thể nào. Ngụy Thiến chỉ có thể bị ép tiếp nhận mình kết cục. Không nghĩ tới, nàng còn trẻ như vậy sẽ chết ở chỗ này. Một giọt nước mắt dọc theo khuôn mặt của nàng trượt xuống. Hiện tại nàng hối hận nhất chính là tại trước khi chết không có nhìn thấy Diệp Lăng một mặt. Hy vọng tiếp sau, lão thiên gia có thể chiếu cố nàng một lần, để nàng cùng Diệp Lăng cùng một chỗ. Hắc Ca gặp Ngụy Thiến đã bỏ đi dãy rủa, hai con ngươi hiện ra vẻ hưng phấn. Hắn cao cao nâng tay lên bên trong không ngừng chấn động cơ điện, đột nhiên hướng Ngụy Thiến cánh tay chém tới. Bá, cơ điện xẹt qua không trung, vang lên tiếng xé gió. Đạo thanh âm này che giấu đại môn bị người đẩy ra kẹt kẹt âm thanh. Cùng lúc đó, nạp đạn lên nòng. Ầm. Cơ điện còn chưa rơi xuống, một viên đạn liền đánh trúng HK cánh tay. Đau đớn kịch liệt đột nhiên đánh tới, HK giơ cơ điện nhẹ buông tay. Lại cạnh. Cơ điện quẳng xuống đất, đem đất xi măng đều cắt chém ra một đạo thật sâu vết tích. Là ai? HK đột nhiên quay người, chỉ là còn chưa đai hắn thấy rõ sau lưng cảnh tượng, lại là mấy tiếng súng vang. Ầm. Phanh phanh ba viên đạn, chuẩn xác không sai phân biệt bắn vào đầu góc của hắn, trái tim cùng bụng dưới. Đối với hắn người nổ súng, căn bản là không có muốn hắn còn sống. HK mở to hai mắt, thân thể thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Trước khi chết con mắt nhìn thấy cuối cùng một màn, là một nữ nhân. Một cái hắn căn bản không tưởng tượng được nữ nhân. Ngụy Thiến nhắm chặt hai mắt, vốn cho rằng sẽ nên đón mình kết cục chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới bên tai liên tục vang lên mấy tiếng súng vang, sau đó là nam nhân ầm vang ngã xuống đất thanh âm. Nàng mở to mắt, đã nhìn thấy nam nhân trừng to mắt, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. A. Ngụy Thiến còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy xem gặp có người chết trước mặt mình, dọa đến quát to một tiếng. Ngậm miệng. Lãnh đạm giọng nữ từ phía trước vang lên, Ngụy Thiến đột nhiên dương mắt. Trông thấy cách đó không xa đứng đấy nữ nhân, nàng cả kinh nói năng lộn xộn, "Ngươi, ngươi là?" Nữ nhân không thèm để ý nàng, có chút đưa tay. Lập tức có hai nam nhân từ cửa kho hàng đi ra, hướng Ngụy Thiến đi đến. Đưa nàng mang đi, lưu lại một người xử lý hiện trường. "Nhớ kỹ, không nên để lại tiếp theo tia dấu vết." Nam nhân cung kính ứng thanh, "Vâng." Trong đó một tên nam nhân tiến lên, không chút nào thương tiếc một tay lấy Ngụy Thiến kháng trên bờ vai. Ngụy Thiến bị điên đến choáng đầu hoa mắt, muốn nói lời đều nuốt vào bụng bên trong. Chỉ dùng một đôi mắt, tội nghiệp nhìn về phía nữ nhân phương hướng. Nàng có rất nhiều lời muốn hỏi, thế nhưng là tình huống dưới mắt giống như không quá thích hợp. Nữ nhân kia nhìn ra Ngụy Thiến suy nghĩ, trầm giọng nói, "Ta trước mang ngươi rời đi, hết thảy chờ gặp đại tiểu thư lại nói." Ngụy Thiến biết tình huống bây giờ không ổn, thế là khéo léo gật gật đầu. Rất nhanh, nữ nhân liền dẫn Ngụy Thiến biến mất tại trong kho hàng. Nửa giờ sau, Diệp Lăng mang người đổi tới căn này nhà kho. Hắn một cước đá vang đại môn. Lâu năm thiếu tu sửa nhà kho đại môn, trực tiếp ầm vang ngã xuống đất. Không có chướng ngại, trong kho hàng cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Không có người. Bên trong trống rỗng, chất đống một chút vô dụng đồ vật. Diệp Lăng trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức phân phó thủ hạ đi vào cẩn thận tìm một chút. "Vâng, tiểu thiếu gia." Thủ hạ lập tức đi vào, cẩn thận tìm bòi. Thế nhưng là chờ bọn hắn lật khắp nhà kho, sửng sốt nửa cái bóng người cũng không nhìn thấy. Một người tới báo cáo, "Tiểu thiếu gia, có phải hay không là tìm nhầm địa phương?" Diệp Lăng trầm giọng, "Không có khả năng, chính là ở chỗ này." Hôm qua hắn cùng Ngụy Thiến thông xong điện thoại về sau, liền phái người tại Ngụy gia phụ cận trông coi. Biết được Ngụy Thiến hôm nay muốn cùng hảo hữu gặp mặt, hắn người đi theo. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Ngụy Thiến liền xảy ra chuyện. Thủ hạ một đường đi theo mang đi Ngụy Thiến người xe, nhưng nửa đường phát sinh một điểm ngoài ý muốn, mất dấu. Hắn tiếp vào tin tức lập tức chạy đến, tốn hao một phen công phu, rốt cuộc tìm được nơi này. Thế nhưng là Ngụy Thiến người lại không ở nơi này. Chẳng lẽ là bị đối phương phát giác, rời đi địa phương? Vẫn là Ngụy Thiến bị những người khác cứu đi. Chương 617, quan chỉ cứu được Ngụy Thiến. Chương 617, quan chỉ cứu được Ngụy Thiến. Ngụy Thiến đến cùng sẽ ở chỗ nào? Diệp Lăng lông mày gấp vặn, không ngừng hồi tưởng đến chuyện đã xảy ra hôm nay. Đúng lúc này, hắn trong túi quần áo điện thoại di động vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, trông thấy điện báo biểu hiện rất là kinh ngạc. "Uy." Trong phòng khách, một chén nước ấm bị đưa tới Ngụy Thiến trong tay. "Uống chút nước ép một chút đi." Ngụy Thiến ngồi tại rộng rãi trên ghế salon, trên thân đã đổi một bộ quần áo, đơn giản chỉnh lý qua, nhìn không còn chật vật như vậy. Nàng tiếp nhận nữ hầu đưa tới nước, nhưng không có uống, mà là ngẩng đầu, do dự nhìn về phía ngồi đối diện nữ nhân. Nữ nhân trên mặt treo nhạt nhẽo ý cười, mặc một thân rộng rãi quần áo ở nhà, lại không khó coi ra có chút nô ra bụng dưới. Ngụy Thiến cắn môi, cuối cùng là hỏi ở trong lòng xoay quanh đã lâu nghi vấn, "Quan chỉ, ngươi tại sao muốn cứu ta?" Quan chỉ hai chân trùng điệp, so sánh Ngụy Thiến mấy phần co quắp, nàng mười phần thông dong thanh thản. Nghe thấy Ngụy Thiến vấn đề, nàng chậm rãi uống một ngụm trà. Lập tức nước mắt, xinh đẹp con mắt cười đến có chút cong lên, "Muốn cứu liền cứu được tôi, nào có nhiều như vậy vì cái gì?" Ngụy Thiến nghe vậy, nắm chặt cái chén trong tay. Ánh mắt rơi vào quan chỉ đứng phía sau Quan Nguyệt trên thân. Một giờ trước, là cái này nữ nhân tại trong kho hàng cứu được nàng. Nàng nổ súng bắn giết bắt cóc nàng nam nhân, sau đó đưa nàng mang đến quan gia. Trông thấy chờ đã lâu quan chỉ lúc, Ngụy Thiến nỗi lòng lo lắng xem như chết rồi. Người cứu nàng không phải Diệp Lăng, lại là con chỉ, là nàng cho tới nay tình địch. Ngụy Thiến cũng không bởi vì mình được cứu thở dài một hơi, ngược lại càng thêm cảnh giác. Nàng tâm tư bắt chuyện, càng không ngừng suy đoán quan chỉ tại sao muốn cứu nàng. là muốn tự tay giải quyết nàng sao? Vẫn là mục đích gì khác, muốn thừa này bức bách nàng rời đi Diệp Lăng? Ngụy Thiến trong đầu rối bời, một điểm đầu mối cũng không có. Quan Chỉ trông thấy Ngụy Thiến lúc trắng lúc xanh sắc mặt, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng thản nhiên nói, yên tâm đi, ta đã cứu được ngươi, liền sẽ không giết ngươi. Ta vừa rồi đã cho A Lăng gọi qua điện thoại, hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Nghe được Diệp Lăng sẽ trở về, Ngụy Thiến rốt cục thoáng thở dài một hơi. Nàng nhìn về phía Quan Chỉ, giữa lông mày một mảnh băng thẳng, "Quan Chỉ, bất kể nói thế nào, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Phần ân tình này ta ghi ở trong lòng, nếu như về sau ngươi có phải dùng đến ta địa phương, ta tuyệt không chối từ." Quan Chỉ nghe vậy giống như cười mà không phải cười, "Ồ, nếu như ta để ngươi chủ động rời đi A Lăng đâu?" Ngụy Thiến sắc mặt cứng đờ, lập tức cúi đầu xuống, "Thật có lỗi, cái này ta làm không được." Nàng hai tay co quắp nắm chặt cái chén trong tay, giống như là muốn tìm kiếm một điểm dựa vào. "Quan Chỉ, ta biết ta nói như vậy rất không muốn mặt, thế nhưng là tình cảm là không có cách nào khống chế. Ta từ đại học thời điểm bắt đầu, liền thích Diệp học đệ. Từ ấy năm tới nay như vậy, ta cũng từng ý đồ qua muốn quên hắn, cho nên ta ở nước ngoài du học sau khi tốt nghiệp, một lần chuẩn bị trực tiếp ngay tại chỗ định cư, sẽ không còn trở về nước. Thế nhưng là làm ta biết được Diệp học đệ tại trong hôn lễ bị Tô Nhan vứt bỏ, biến thành trò cười của tất cả mọi người lúc, ta thật nhịn không được, lập tức mua vé máy bay về nước tìm hắn. Ngươi biết không? Trông thấy Diệp học đệ lần đầu tiên lúc, ta đã vui vẻ lại khổ sở. Ta vui vẻ là đã nhiều năm như vậy, ta đối với hắn tình cảm nguyên lai cũng không có theo thời gian, theo khoảng cách mà biến mất, ngược lại thời gian lâu gì mới, càng ngày càng sâu. Ta khổ sở chính là, Diệp học đệ đối ta từ đầu đến cuối đều là bằng hữu tình cảm, đối mặt ta tỏ tình, hắn mười phần có chừng mực cự tuyệt. Thế là ta lui trở về bằng hữu vị trí, tiếp tục làm hắn Ngụy học tỷ. Quan Chỉ nhấp một miếng trà, nhà tâm thanh đánh gãy, ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Ngụy Thiến, ngươi phải biết ta không phải một cái mềm lòng nữ nhân, coi như ngươi quỳ xuống đi cầu ta, ta cũng sẽ không đem A Lăng tặng cho ngươi. Ngụy Thiến đắng chát cười một tiếng, giữa lông mày lộ ra chán nản. Quan Chỉ, ta nói những thứ này cũng không phải là tại tranh thủ ngươi đồng tình. Ta chỉ là muốn nói, ta đối Diệp học đệ tình cảm cũng không phải là ngươi cho rằng như vậy nông cạn, nói từ bỏ liền có thể từ bỏ. Ta có thể vĩnh viễn đứng tại Diệp Lăng sau lưng, chỉ cần hắn quay đầu, ta ngay tại. Cho nên xin lỗi, ta là sẽ không chủ động rời đi Diệp học đệ. Mặc kệ ngươi muốn đánh muốn giết, ta cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng là ta có thể đáp ứng ngươi, tại các ngươi không có tách ra trước, ta sẽ không chen chân ngươi cùng Diệp học đệ tình cảm, ta thủy chung là hắn Ngụy học tỷ, là bằng hữu của hắn. Quan Chỉ mỉa mai câu môi, nói như vậy, ta có phải hay không còn muốn cảm ơn ngươi rộng lượng rồi? Ngụy Thiến mấp máy môi, thanh âm thả rất nhẹ, "Quan Chỉ, ngươi không cần thiết nói những thứ này đến châm chọc ta, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta mới vừa nói những cái kia đều là ta lời thật lòng." Quan Chỉ đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào Ngụy Thiến trên thân. Nàng ánh mắt trầm tĩnh, cũng không có sát ý mà lại, nàng cũng không tức giận. Tốt xấu, Ngụy Thiến ở trước mặt nàng, nói ra mình lời thật lòng. So với Tô Nhan hai mặt, âm nhu tính toán, Ngụy Thiến ở phương diện này vẫn là càng có đạo đức cảm giác. Cho nên, Quan Chỉ cũng không để ý cùng Ngụy Thiến nói vài lời thật lòng. "Ngụy Thiến, ngươi đúng A Lăng là loại nào tình cảm? Hiện tại ta cũng không muốn quản. Ta thừa nhận ta trước đó sát thực nghĩ tới, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp giết ngươi." Ngụy Thiến đột nhiên ngước mắt, ánh mắt cùng Quan Chỉ thẳng tắp đối đầu. Quan Chỉ không trốn không né. Ngụy Thiến nhẹ nói, "Nếu như ngươi muốn giết ta, hôm nay ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn." Quan Chỉ cười nhạt một tiếng, "Ta nói, kia là ta lúc trước ý nghĩ. Đương nhiên, ngươi cũng đừng tự mình đa tình, ta cứu ngươi chỉ là không muốn A Lăng thương tâm mất đi một người bạn." "Ngụy Thiến, A Lăng trọng tình, ta chính là lại không nguyện các ngươi gặp mặt, cũng không muốn hắn đau lòng khổ sở. Cho nên, ta có thể cho phép ngươi tồn tại, nhưng ngươi nếu là lại làm ra vi phạm sự tình, ta không hiểu ý từ nương tay." Ngụy Thiến trong mắt, "Ta nói, tại các ngươi không có tách ra trước, ta sẽ không chen chân tình cảm của các ngươi." Quan Chỉ cười lạnh, "Chỉ thế thôi a? Nếu như ngươi không sợ trường làm chủ trương trêu chọc phải Tôn Phi Dương, liền sẽ không đưa tới họa sát thân, liền sẽ không làm hại A Lăng khắp nơi vì ngươi lo lắng." "Ngụy Thiến, tại ngươi không có thực lực tuyệt đối cùng năng lực trước đó, không nên đi trêu chọc ngươi không chọc nổi người. Càng không muốn tại mình gặp rắc rối về sau, sẽ chỉ đi tìm A Lăng hỗ trợ. Ngươi cũng đã biết, ngươi mang đến cho hắn bao lớn tiền phức. Cuối tuần này chính là Âu Dương gia nhận thân yến, nếu là A Lăng bởi vì chuyện của ngươi có sinh bệnh nguy hiểm, trách nhiệm này, ngươi Ngụy Thiến chẳng lẽ gánh chịu được tốt hay sao hả?" Chương 618, Quan Chỉ từ Ngụy Thiến trong miệng biết được hết thảy. Chương 618, Quan Chỉ từ Ngụy Thiến trong miệng biết được hết thảy. Ngụy Thiến nghe xong Quan Chỉ, sợ đến trắng bệnh cả mặt. Nàng đội vàng giải thích, "Quan Chỉ, ta thật không phải là cố ý muốn cho Diệp học đệ thêm phiền phức. Ta cũng không nghĩ tới Tôn Phi Dương như thế có thủ tất báo, ta sẽ đi tìm Diệp học đệ, là bởi vì ta lúc ấy thật không có cách nào." Nàng lúc ấy hoàn toàn hoảng hồn, vô ý thức liền đi tìm Diệp Lăng, căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nếu như biết sẽ cho Diệp Lăng mang đến lớn như thế phiền phức, nàng tuyệt đối sẽ không đi tìm hắn. Quan Chỉ nghe Ngụy Thiến giải thích, trên mặt bất vi sở động. Nhìn về phía Ngụy Thiến con ngươi, như là lạnh lẽo hàn băng. "Đó là bởi vì ngươi ngu xuẩn. Ngươi cho rằng mình làm sự tình là vì A Lăng tốt, thật tình không biết ngươi một mực tại cho hắn thêm phiền phức. Tôn Phi Dương sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi không quyền không thế, cần phải làm là rời xa bọn hắn. Có đôi khi ngươi không hề làm gì, ngược lại là vì A Lăng tốt." Ngụy Thiến bị giam chỉ một phen nói đến sắc mặt thanh bạch. Nàng cảm thấy mười phần ủy khuất, nhưng trong lòng lại ngăn không được địa bắt đầu sinh ra ấy nấy. Nàng biết Quan Chỉ lời nói không có nói sai. Từ Italy một chuyện bắt đầu, nàng liền phiền toái Diệp Lăng quá nhiều. Thế nhưng là sự tình liên lụy đến Tô Nhan, nàng không tìm Diệp Lăng, còn có thể tìm ai đâu? Chẳng lẽ tìm Quan Chỉ sao? kia là căn bản không thể nào. Nàng cùng quan chỉ là tình địch, quan chỉ làm sao có thể giúp nàng đâu? Giống như nàng vừa rồi nói, nếu như không phải xem ở Diệp Lăng trên mặt mũi, quan chỉ hôm nay ngay cả cứu cũng sẽ không cứu nàng. Ngụy Tiến hít sâu một hơi, không có phản bác quan chỉ. Nàng cúi thấp đầu, tiếng nói mất tiếng, ta thừa nhận, ta trước đó làm những chuyện kia thiếu cân nhắc, cho Diệp học đệ mang đến phiền phức. Thế nhưng là Tô Nhan chuyện làm thực sự quá phận, là người bình thường đều nhịn không được. Nàng trộm đi ta trứng, muốn tính toán ta cùng Tôn Phi Dương có một đứa bé, nhờ vào đó ly gián ta cùng Diệp học đệ quan hệ. Quan chỉ, ta không tin nếu như Tô Nhan đối ngươi làm như vậy, ngươi có thể nhịn được. Tô Nhan giảo hoạt tâm hiểm, nàng sẽ đối với ta làm dạng này bị ổi sự tình, ai ngờ nàng có một ngày có thể hay không tính toán đến ngươi cùng Diệp học đệ trên thân. Nếu như Tô Nhan có một ngày làm ra một cái nàng cùng Diệp học đệ hại tử, ngươi chẳng lẽ sẽ nuốt giận vào bụng sao? Ngụy Thiến, để quan chỉ thần sắc đọc lại. Nàng trầm giọng truy vấn, ngươi nói cái gì? Tô Nhan trộm ngươi trứng. Đây là lúc nào phát sinh sự tình? Ngụy Thiến ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quan chỉ vậy mà không biết chuyện này. Chẳng lẽ Diệp Lăng không cùng nàng nói sao? Có lẽ, Diệp Lăng cùng quan chỉ ở giữa, cũng không phải như vậy thẳng thắn. Ngụy Thiến trong lòng, ẩn ẩn sinh ra một cỗ bí ẩn vui vẻ. Tựa như là cùng Diệp Lăng có được bí mật nhỏ của mình đồng dạng. Nhưng là giờ phút này, nàng biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Ngụy Thiến thế là đem sự tình chân tướng, cùng quan chỉ kỹ càng địa nói một lần. Quan chỉ nghe xong, ánh mắt phức tạp. Ngụy Thiến nói những thứ này, nàng đều không có nghe Diệp Lăng nhắc qua. Mặc kệ Diệp Lăng là ra ngoài cái mục đích gì giấu giếm nàng, trong nội tâm nàng đều có chút không dễ chịu. Nhưng nàng là người kiêu ngạo, sẽ không ở ngoại nhân trước mặt biểu hiện ra ngoài. Nàng hỏi Ngụy Thiến, cho nên ngươi trong khoảng thời gian này một mực quấn lấy A Lăng, là bởi vì chuyện này. Ngụy Thiến giải thích, ta cũng không có quấn lấy Diệp học đệ. Chỉ là chuyện này quan hệ trọng đại, ta có thể thương lượng đối tượng ngoại trừ Diệp học đệ liền không có người khác. Ngươi yên tâm chờ sự tình giải quyết xong về sau, ta sẽ cùng Diệp học đệ giữ một khoảng cách. Dù sao nàng vừa rồi đã đáp ứng quan chỉ cần hai người còn không có tách ra, nàng liền sẽ không chen chân tình cảm giữa bọn họ. Quan chỉ hừ nhẹ một tiếng, không muốn lại nắm lấy điểm ấy lông gà vỏ tỏi sự tình không thả. Nàng hỏi Ngụy Thiến, ngươi mới vừa nói, Tô Nhan có khả năng làm ra một cái nàng cùng A Lăng hài tử, vì cái gì ngươi sẽ như vậy nghĩ? Ngụy Thiến vội vàng khoát tay, đây chỉ là suy đoán của ta, cũng không phải là sự thật. Quan chỉ nhìn chằm chằm nàng không thả, nhất định phải từ trong miệng nàng đạt được một đáp án. Cho nên ngươi vì sao lại như thế suy đoán? Ngụy Thiến mấp máy môi, do dự một chút về sau, nói, Tô Nhan người này không đạt mục đích không bỏ qua, nàng vẫn muốn cùng Diệp học đệ gương vỡ lại lành, thế nhưng là Diệp học đệ một mực không để ý tới nàng dây dưa. Đặc biệt là ngươi bây giờ mang thai Diệp học đệ hải tử, cho nên ta suy đoán Tô Nhan có thể hay không kiếm tàu thiên phong, muốn dùng một đứa bé đến khóa lại Diệp học đệ. Dù sao như thế không hợp thói thường sự tình, nàng trước kia cũng đã làm không ít, không thể phớt lờ. Trình độ nào đó tới nói, Ngụy Thiến cùng Tô Nhan, không hổ là nhiều năm như vậy tình địch. Nàng đem Tô Nhan tâm lý, đam chiêu suy nghĩ đoán được nhất thanh nhị sở. Quan chỉ nghe xong Ngụy Thiến, đột nhiên liền nghĩ đến nàng đi Italy tiếp Diệp Lăng thời điểm. Khi đó Italy náo động, Diệp Lăng bởi vì cứu Tô Nhan lâm vào hôn mê. Nàng mang người xâm nhập khách sạn, để Khương Bá cho Diệp Lăng làm một cái kiểm tra. Khương Bá lúc ấy nói, Diệp Lăng trên người có động tình vết tích. Nàng chất vấn Tô Nhan, Tô Nhan lúc này cũng thừa nhận đối Diệp Lăng làm loạn sự tình. Thế nhưng là, bây giờ trở về nhớ tới, quan chỉ cảm thấy khi đó Tô Nhan thừa nhận đến không khỏi cũng quá nhanh. Biểu lộ có chút chột dạ, phản phất là tại che giấu một ít chuyện gì đồng dạng. Nếu như Tô Nhan thật muốn một cái Diệp Lăng hài tử, như vậy thì nhất định sẽ tìm cơ hội cầm tới Diệp Lăng tinh trùng. Có thể, sẽ là sớm như vậy thời điểm sao? Tô Nhan cũng đã đem chủ ý đánh tới Diệp Lăng trên thân. Quan chỉ trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng lại cảm thấy Ngụy Thiến không cần thiết lừa gạt mình. Gặp quan chỉ thần sắc trang nghiêm, Ngụy Thiến nói, những thứ này cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi, Tô Nhan hẳn là không lá gan lớn như vậy đối Diệp học đệ ra tay. Diệp học đệ hiện tại đối nàng rất là phong bị, nàng tìm không thấy cơ hội. Quan chỉ trầm giọng, vậy cũng không nhất định. Bằng Tô Nhan lực lượng của mình nghĩ đối Diệp Lăng ra tay, sẽ có nhất định độ khó. Thế nhưng là nàng hiện tại cùng Tôn Phi Dương cấu kết cùng một chỗ. Có Tôn Phi Dương trợ giúp, Tô Nhan chưa hẳn không thể phải nguyện. Quan chỉ trong lòng sinh ra nghiêm trọng cảm giác nguy cơ. Diệp Lăng bên người tuyệt không an toàn. Nàng đến nghĩ biện pháp bảo hộ Diệp Lăng an toàn. Ngụy Thiến ở trên ghế salon ngồi như thế một hồi, tinh thần đã chậm tới không ít. Nghĩ đến trong kho hàng cái kia bắt cóc nàng nam nhân, nàng có chút lo lắng. Nam nhân kia bị thủ hạ của ngươi bắn chết, không có vấn đề sao? Dù sao cũng là một cái mạng, đối phương vẫn là Tôn Phi Dương người. Nếu như bị Tôn Phi Dương biết được, quan chỉ chẳng phải là muốn nhận dính líu tới của nàng. Quan chỉ nghe Ngụy Thiến nói như vậy, ngược lại là có mấy phần kinh ngạc. Nàng giống như cười mà không phải cười, thế nào, ngươi lo lắng ta? Ngụy Thiến trên mặt hiện ra một phần xấu hổ. Dù sao ngươi là bởi vì chúng ta, nếu như bởi vậy liên lụy đến ngươi, ta sẽ rất áy náy. Quan chỉ khoát tay, yên tâm đi, ta đã quyết định cứu ngươi, liền đã kế hoạch tốt hết thảy, Tôn Phi Dương bên kia sẽ không hoài nghi đến trên người của ta. Quan chỉ, cảm ơn ngươi. Ngụy Thiến chân tâm nói cảm ơn. Quan chỉ cũng không muốn nghe nàng nói những thứ này, lãnh đạm nói, ta để người hầu dẫn ngươi đi khách phòng nghỉ ngơi chờ A Lăng trở về, các ngươi gặp lại bên trên một mặt. Chương 619, không thể anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 619, không thể anh hùng cứu mỹ nhân. Ngụy Thiến bị Tôn Phi Dương bắt cóc chuyện này liên lụy đến Diệp Lăng, để bọn hắn gặp một lần cũng là có thể. Mà lại nàng đã gọi qua điện thoại cho Diệp Lăng, chắc hẳn qua không được bao lâu, Diệp Lăng liền sẽ trở về. Trải qua nhà kho bắt cóc cái này một lần, Ngụy Thiến tinh thần quả thật có chút mỏi mệt. Nàng gật gật đầu, đi theo người hầu lên lầu 2 khách phòng nghỉ ngơi. Quan Nguyệt mắt thấy Ngụy Thiến thân ảnh rời đi, lúc này mới cẩn thận địa mở miệng hỏi quan chỉ, Chi Chi, ngươi tại sao muốn xuất thủ cứu Ngụy Tiến? Lúc ấy Diệp Lăng người đã đi cứu nàng, ngươi tại sao muốn để cho người ta ngăn cản đâu? Lúc ấy Diệp Lăng phái đi trong bóng tối bảo hộ Ngụy Tiến người, một đường đi theo Tôn Phi Dương thủ hạ xe. Nếu như thuận lợi, là có thể cứu Ngụy Tiến, căn bản không cần quan chỉ xuất thủ. Quan chỉ lạnh nhạt nói, anh hùng cứu mỹ nhân, là dễ dàng nhất sinh sôi tình cảm. Ngụy Tiến vốn là đúng A Lăng cố ý, lần này nếu như là A Lăng cứu được nàng, nàng chỉ sợ hận không thể lấy thân báo đáp, đời này đều đúng A Lăng không rời không bỏ. Loại này tình nợ vẫn là ít một chút vi diệu, cho nên ta thẳng thắn tự mình ra tay cứu được Ngụy Tiến, dạng này Ngụy Tiến sẽ chỉ đem phần ân tình này tính tại trên đầu của ta, mà sẽ không dính dáng đến Diệp Lăng. Quan chỉ không hy vọng Ngụy Tiến cùng Diệp Lăng tình cảm tiến thêm một bước, cho nên nàng để cho thủ hạ sử cái ngăn chân, tạm thời ngăn cản Diệp Lăng phái đi bảo hộ Ngụy Tiến người. Các loại Diệp Lăng bọn hắn đuổi tới nhà kho thời điểm, Ngụy Tiến đã bị nàng cứu. Làm như vậy có lẽ có ít hèn hạ, có thể đây là nàng có thể nghĩ ra phương pháp tốt nhất. Quan Nguyệt nghe xong quan chỉ, sâu kín thở dài một hơi. Ai, không nghĩ tới lại còn muốn ngươi tự mình xuất thủ xử lý Diệp Lăng tình nợ, phàm là Diệp Lăng kiên định một điểm, ngươi cũng không cần vì thế khổ não. Quan chỉ lắc đầu, cái này cùng A Lăng không quan hệ, hắn đối Ngụy Tiến không có giữa nam nữ thích, bất quá là tình cảm giữa bằng hữu thôi, ta tin tưởng hắn. Liên quan tới Diệp Lăng cùng Ngụy Tiến sự tình, quan chỉ không muốn nói thêm. Hết thể giao cho thời gian tới chứng kiến đi. Nàng nhớ tới vừa rồi Ngụy Tiến đối nàng để lộ ra cùng Tô Nhan có liên quan những tin tức kia, phân phó Quan Nguyệt, Ngụy Tiến nói những chuyện kia, chắc hẳn ngươi vừa rồi cũng nghe rõ ràng, phải mấy người đi Italy, cẩn thận tra một chút đi. Đặc biệt Tô Nhan để ý lớn lợi mấy ngày nay hành trình, phải tất yếu tra được rõ ràng, không thể bỏ qua một tơ một hào manh mối. Ta có dự cảm, Tô Nhan nhất định đúng A Lăng làm cái gì. Đó là một loại thuộc về trực giác của nữ nhân, quan chỉ rất vững tin. Từ Italy sau khi trở về, Tô Nhan liền không chút làm yêu, đó căn bản không bình thường. Quan chỉ hợp lý hoài nghi, Tô Nhan là đang nổi lên một cái lớn kinh hỉ. Nàng nhất định phải điều tra rõ ràng, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Quan Nguyệt gặp quan chỉ vẻ ngưng trọng, biết chuyện này không đơn giản. Nàng chăm chú đáp ứng, thối lui ra khỏi phòng khách. Nửa giờ sau, Diệp Lăng vội vàng chạy về quan gia. Tiến phòng khách, đã nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon quan chỉ. Chi Chi. Diệp Lăng đến gần quan chỉ bên người, nhìn một vòng xung quanh, Ngụy học tỷ đâu? Quan chỉ ra hiệu hắn ngồi xuống trước, cười nói, Ngụy Tiến gặp không nhỏ kinh hãi, ta để người hầu trước mang nàng đi khách phòng nghỉ ngơi, cần hiện tại liền đánh thức nàng sao? Diệp Lăng chần chờ một cái chớp mắt, cự tuyệt, không có việc gì, trước hết để cho Ngụy học tỷ nghỉ ngơi một hồi đi, vừa vặn ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Quan chỉ thần sắc ung dung, an nhiên nhìn qua Diệp Lăng, "Ừm, ngươi muốn hỏi cái gì?" Diệp Lăng ánh mắt nghi hoặc, "Chi Chi, làm sao ngươi biết Ngụy học tỷ bị người bắt cóc, còn cứu nàng?" Mới, hắn tiến đến ngoại ô cái kia vứt bỏ nhà kho cứu Ngụy Tiến. Có thể hắn vẫn là chậm một bước chờ hắn chạy đến thời điểm, Ngụy Tiến đã không có ở đây. Hắn để cho người ta cẩn thận tìm kiếm hiện trường, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Có thể hiện trường bị xử lý rất sạch sẽ, dấu vết gì cũng không có. Đang lúc hắn mở mịt thời khắc, nhận được quan chỉ gọi điện thoại tới. Quan chỉ nói Ngụy Tiến đã bị nàng cứu, ngay tại về quan gia trên đường, để hắn cũng mau mau trở về. Diệp Lăng trong lòng bắt đầu sinh ra rất nhiều nghi hoặc, cũng không tốt ở trong điện thoại hỏi, thế là mau chóng chạy về. Hắn thực sự không nghĩ ra, quan chỉ làm sao biết Ngụy Tiến sẽ xảy ra chuyện, còn như thế kịp thời phái người đi cứu nàng. Đối mặt Diệp Lăng vấn đề, quan chỉ không có lựa chọn giấu giếm. Nàng thản nhiên nói, Ngụy Tiến bên người, một mực có ta người. Diệp Lăng nhíu mày, vì cái gì? Quan chỉ nhìn xem Diệp Lăng hai mắt, ánh mắt bằng phẳng. Ngụy Tiến đối ngươi cố ý, ta sợ nàng giống Tô Nhan đồng dạng làm ra không thể vãn hồi sự tình, cho nên tại bên người nàng an bài người, giám thị nhất cử nhất động của nàng. Diệp Lăng con ngươi chấn kinh, lần thứ nhất không đồng ý quan chỉ làm phép. Chi Chi, ngươi sao có thể làm như vậy đâu? Phái người giám thị Ngụy học tỷ, thật sự là quá mức giới. Nói xong lời cuối cùng, nét mặt của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc. Quan chỉ phái người giám thị Ngụy Tiến, kỳ thật trình độ nào đó, cũng là đối với hắn không yên lòng. Sợ hai hắn cùng Ngụy Tiến sinh ra vượt qua bằng hữu bên ngoài tình cảm. Diệp Lăng trong lòng có chút thất vọng. Hắn nguyên lai tưởng rằng quan chỉ đối với hắn là toàn tâm toàn ý tín nhiệm, thế nhưng là không nghĩ tới, quan chỉ vậy mà cũng không tin hắn. Quan chỉ trông thấy Diệp Lăng trên mặt vẻ mất mát, tâm đông nhiên nhói một cái. Nàng nắm chặt Diệp Lăng tay, ngay thẳng địa nói, "A Lăng, ta biết ta lần này sợ tác sở vi, để ngươi thất vọng. Ta giải thích với ngươi, ta không nên hoài nghi ngươi, thế nhưng là ta khống chế không nổi mình, ta trong khoảng thời gian này đến nay, một mực rất dễ dàng lo được lo mất, ta sợ hãi ngươi có một ngày sẽ rời đi ta, cho nên dùng dạng này cực đoan biện pháp." Quan chỉ không có nói láo. Trong nội tâm nàng nôn nóng, tổng sợ có một ngày Diệp Lăng sẽ bỏ xuống nàng rời đi. Tô Nhan cùng Ngụy Tiến đều là tình địch của nàng. Cho dù trên mặt chứa không thèm để ý, trong nội tâm nàng vẫn là hy vọng Diệp Lăng chỉ thuộc về nàng một người. Những nữ nhân kia đối Diệp Lăng ngấp nghé, lệnh quan chỉ cảm thấy bực bội cùng phiền muộn. Nàng đã từng một lần cực đoan địa nghĩ, muốn hay không dứt khoát giết Tô Nhan cùng Ngụy Tiến. Dạng này, liền rốt cuộc không có người cùng với nàng đoạt Diệp Lăng. Thế nhưng là ý nghĩ này, rất nhanh bị nàng ngăn chặn lại. Giết các nàng, căn bản không giải quyết được vấn đề. Thậm chí còn có khả năng sẽ thu nhận Diệp Lăng chán ghét, làm như vậy căn bản được không bù mất. Cho nên, nàng chậm chạp không có đối Ngụy Tiến cùng Tô Nhan ra tay. Thậm chí còn vào hôm nay, cứu Ngụy Tiến. Quan chỉ thẳng thắn, lệnh Diệp Lăng nhất thời nghẹn lời. Hắn hoài nghi, là bởi vì mang thai kích thích tố ảnh hưởng, để quan chỉ trở nên lo được lo mất. Trình độ nào đó tới nói, cũng là hắn làm không tốt, quan chỉ mới có thể như thế không có cảm giác an toàn. Nghĩ tới đây, hắn liền không đành lòng lại trách quan chỉ. Hắn mắt sắc nghiêm túc nói một chút, "Chi Chi, ta cùng Ngụy học tỷ thật chỉ là bằng hữu. nếu như chúng ta ở giữa có cái gì đã sớm phát sinh, làm gì chờ tới bây giờ. Vừa tỉnh lại chuẩn bị xuống lầu, Ngụy Tiến nghe thấy được Diệp Lăng câu nói này, nàng ngây người tại thang lầu trên bậc thang, nhất thời không biết nên không nên xuống dưới. Chương 620, quan chỉ đối Diệp Lăng lòng ham chiếm hữu. Chương 620, quan chỉ đối Diệp Lăng lòng ham chiếm hữu. Diệp Lăng thời khắc này tâm thần tất cả đều tại quan chỉ trên thân, cũng không có chú ý tới lầu 2 Ngụy Tiến thân ảnh. Hắn trông thấy quan chỉ có chút đạm đạm hai con người, nhịn không được vươn tay đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Quan chỉ mười phần thuận theo, gương mặt thuận theo địa tựa ở trên vai của hắn. Diệp Lăng ôn thanh nói, chi chi, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta cùng Ngụy học tỷ thật chính là bằng hữu quan hệ. Thân là bằng hữu, nàng xảy ra chuyện ta không cách nào bỏ mặc, nhưng là ta cùng ngươi cam đoan, ta cùng nàng ở giữa tuyệt đối không có cái gì, quan hệ giữa chúng ta cũng chưa từng vi phạm, ta hy vọng ngươi an tâm, đừng quá mức sầu lo. Quan chỉ có chút nôn nóng nội tâm, quả thật bị Diệp Lăng những lời này cho thoáng trấn an xuống tới. Nàng biết Diệp Lăng là người tuyệt đối sẽ không làm chân đạp mấy đầu thuyền sự tình, huống chi bản thân hắn chính là loại chuyện như vậy người bị hại, làm sao lại dẫm lên vết xe đổ đâu. Nàng lo lắng càng nhiều là đối mình không tự tin thôi. Tô Nhan cùng Diệp Lăng có nhiều năm như vậy tình cảm, Ngụy Thiến có xuất thân sạch sẽ tốt đẹp ra thế, mặc kệ nói theo phương diện nào, tựa hồ hai người bọn họ đều càng thích hợp Diệp Lăng. Mà mình đâu, thân ở dạng này nước bùn trong gia tộc, tựa hồ không có truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Nàng còn mang huyết hải thâm cửu, trên tay nhiễm lấy nhân mạng, không có khả năng sạch sẽ. Nghĩ tới những thứ này, quan chỉ giống như nghẹn ở cổ họng. Nàng cũng không muốn dạng này. Nàng cũng nghĩ ra sinh ở một cái hạnh phúc trong gia đình, cùng Diệp Lăng môn đăng hộ đối, tương thân tương ái. Thế nhưng là lão tiên gia chính là muốn cùng với nàng mở dạng này một trò đùa. Nàng tất cả mọi thứ đều là cùng Diệp Lăng gia thế ngược lại. Âu Dương gia sẽ tạm thời tiếp nhận nàng, bất quá là xem ở đứa bé trong bụng của nàng phân thượng thôi. Các loại sinh hạ hài từ đâu, Âu Dương gia thật sẽ còn tiếp nhận nàng sao? Coi như nàng nghĩ hết tất cả biện pháp, cùng quan gia đoạn tuyệt quan hệ, Âu Dương gia sẽ khả năng cho nàng một cái cơ hội sao? Quan chỉ không biết, cho nên nàng chỉ có thể nắm chắc Diệp Lăng tay. Nghĩ tới đây, quan chỉ đối với mình ta chán ghét mà vứt bỏ đạt đến đỉnh phong. Nàng mắt đục đỏ ngầu, nước mắt lặng yên không tiếng động rơi xuống. Ngón tay nắm thật chặt Diệp Lăng ống tay áo, ẩn nhẫn ở tâm tình trong lòng. Diệp Lăng chỉ cảm thấy cái cổ ở giữa một mảnh thấm ướt. Hắn mở người, rất nhanh kịp phản ứng, kia là quan chỉ nước mắt. Diệp Lăng tự dưng địa hoảng loạn lên, trái tim giống như là bị một cái đại thủ nắm lấy, ngạt thở đến buồn bực đau. Hắn tưởng rằng mình lời nói mới rồi cho khóc quan chỉ, vội vàng trấn an, chi chi, là lỗi của ta không nên nói những lời kia để ngươi thương tâm. Thân thể của hắn thoáng lui lại ấn ở quan chỉ bả vai nhẹ nhàng đẩy về sau. Quan chỉ thân thể mềm mại run rẩy, nhưng không có dãy rủa. Diệp Lăng trông thấy quan chỉ trong mắt ngậm lấy nước mắt, nước mắt dọc theo gương mặt càng không ngừng hướng xuống rơi, đau đến đáy lòng mọi như. Hắn vươn tay vì quan chỉ lau nước mắt, thanh âm ôn nhu đến không thể lại ôn nhu. "Chi chi, đừng khóc, lần này là ta làm sai, không nên tự dưng chỉ trích ngươi. Ngươi cứu được Ngụy học tỷ, ta nên cùng ngươi nói lời cảm tạ mới đúng. Ta cam đoan, chuyện lần này giải quyết về sau, ta sẽ cùng Ngụy học tỷ giữ một khoảng cách, ta cùng nàng ở giữa thật không có cái gì, trong lòng ta chỉ có ngươi một cái." Nói xong, Diệp Lăng tiến lên trước, hôn quan chỉ môi. Quan chỉ có chút mở to hai mắt, ngay cả thuốc thít đều quên. Cái này tựa hồ là Diệp Lăng lần thứ nhất chủ động hôn nàng. Lúc trước mỗi một lần đều là nàng chủ động. Ở phương diện này, nàng cũng không có cái gì tốt thẹn thùng. Thích một người, liền muốn dũng cảm biểu đạt. Cho nên cùng Diệp Lăng cùng một chỗ lúc, tình chi sở trí, nàng đều sẽ chủ động thân cận hắn. Tại chuyện phòng the phương diện này cũng là như thế. Diệp Lăng mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng cũng là mừng rỡ nàng thân cận. Từ mỗi một lần chuyện phòng the bền bị tình huống cũng có thể nhìn ra. Diệp Lăng êm ái hôn quan chỉ, nghe thấy quan chỉ chậm rãi thở dốc, hắn đưa tay chế trụ sau gáy nàng, tay kia cuốn chặt nàng eo thon chi, đem người ôm vào trong ngực. Nụ hôn này từ cạn tới sâu, an tĩnh trong phòng khách, vang lên một điểm mập mờ thanh âm, cũng may không người quấy rầy. Diệp Lăng vốn là muốn mượn nụ hôn này để quan chỉ nguôi giận. Đã từng một lần cùng Khương Kiến Bách lúc ăn cơm, Khương Kiến Bách nói qua, nếu như nữ nhân lúc tức giận, cái gì cũng đừng nói, nhiều lời nhiều sai. Trực tiếp khiêng đến trên giường, làm một trận liền trung thực. Đương nhiên, Khương Kiến Bách nguyên thoại so đây càng thô lỗ. Diệp Lăng vừa rồi trông thấy quan chỉ nước mắt lúc, không biết vì cái gì liền nghĩ đến chuyện này. Quan chỉ mang thai, không tiện giường sự tình. Hắn vô ý thức liền hôn lên. Quan chỉ thân thể mềm mại, tại cái này triền miên hôn bên trong, như một vũng nước bình thường mềm nhũn ra. Diệp Lăng đưa nàng ôm càng chặt, sợ hai ép đến nàng, một cái tay bảo vệ bụng của nàng. Đột nhiên xuất hiện hôn trở nên kéo dài, hai người đều vong tình trong đó. Không biết qua bao lâu, tại quan chỉ đầu nào choáng váng, có chút thở không ra hơi lúc, Diệp Lăng vung lòng ra nàng. Nàng thân thể bất lực, tựa ở Diệp Lăng trên lồng ngực, đỏ mặt tinh tế thở hào hẹn. Diệp Lăng ngón tay nhẹ vỗ về nàng lưng bên trên tóc dài, lắng lại lấy trong thân thể sao động. Nửa ngày, hắn có chút thấp thỏm hỏi, "Chi Chi, ngươi còn tức giận phải không? Cũng không biết Khương Kiến Bách cái này biện pháp có hữu dụng hay không." Hắn vừa rồi đầu nao nóng lên, liền hôn lên. Lúc này lấy lại tinh thần, mình cũng có mấy phần xấu hổ. Quan chỉ nhắm mắt lại, làm dịu trong thân thể từng đợt dư vị. Nghe được Diệp Lăng, nàng nhẹ giọng mở miệng, "A Lăng, ta không có đối ngươi sinh khí, ta sinh khí chính là chính ta." Về phần tại sao đối với mình sinh khí, quan chỉ chưa hề nói. Cái này liên lụy tới chính nàng tâm tư, là nàng muốn tự mình giải quyết, cùng Diệp Lăng không quan hệ. Nàng cũng sẽ không phát tiết đến Diệp Lăng trên thân. Quan chỉ vươn tay, ôn nhu điệu bưng lấy Diệp Lăng gương mặt. Bị nước mắt tẩy qua đen nhánh hai con ngươi, như một đôi chân châu đen, xinh đẹp chói mắt. "A Lăng, ta vừa rồi khóc cũng không phải là đang trách ngươi, mà là hận ta mình tại một số phương diện vô năng. Về phần Ngụy Tiến một chuyện, ta xác thực cũng có làm chỗ không đúng. Ta không phải này người đi giám thị nàng, mặc dù lần này trời xui đất khiến cứu được nàng, nhưng ta hành động này bản thân liền là qua giới, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại làm như vậy. Về phần ngươi cùng Ngụy Tiến vắng lai, thân là nữ nhân, ta xác thực không cách nào làm được không ăn dấm. Trông thấy mình nam nhân cùng những nữ nhân khác thân mật vắng lai, nếu như ta có thể làm được thờ ơ, vậy nói rõ ta căn bản cũng không yêu ngươi. A Lăng, ta yêu ngươi, cho nên sẽ có một viên ghen tị tâm. Ta thừa nhận ta loại tư tưởng này rất ti tiện, thế nhưng là ta khống chế không nổi. Tại nàng đối Diệp Lăng tình cảm còn không có khắc sâu như vậy trước đó, nàng xác thực có thể làm được công chính khách quan đối đãi Diệp Lăng cùng Tô Nhan Ngụy Thiến các nàng vắng lai. Thế nhưng là tại nàng yêu Diệp Lăng về sau, lý trí cùng cảm tính chính là hai việc khác nhau. Lý trí nói cho nàng, Diệp Lăng cùng các nàng ở giữa không có gì. Thế nhưng là cảm tính, để lòng của nàng giống như hỏa thiêu. Nàng đối Diệp Lăng sinh ra mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Nàng không hy vọng trừ mình bên ngoài bất kỳ một cái nào nữ nhân tiếp cận Diệp Lăng. Nàng hy vọng Diệp Lăng là chỉ thuộc về nàng, toàn bộ đều chỉ thuộc về nàng con chỉ. Nàng vì chính mình cái này âm u ý nghĩ cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng lại không cách nào ngăn cản ý nghĩ này giống vì rút đồng dạng ở trong lòng lan tràn. A Lăng, ta thật rất yêu ngươi, ta không hy vọng tình cảm của ngươi phân cho cái khác bất kỳ một cái nào nữ nhân, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Chương 621, Ngụy Thiến trong lòng khổ sở. Chương 621, Ngụy Thiến trong lòng khổ sở. Diệp Lăng nghe thấy quan chỉ lời này, sửng sốt một cái trước mắt, lập tức bật cười, thiếu dung rất là bất đắc dĩ. Hắn nhẹ nhàng địa vớt ve quan chỉ sợi tóc, ôn thanh nói, chi chi, hiện tại trong lòng ta chỉ có ngươi, lúc trước những cái kia đều là quá khứ thức, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo dưỡng thai mới là quan trọng. Quan chỉ thấp ứng một tiếng, kìm lòng không đặng giúp vào Diệp Lăng trong ngực, Diệp Lăng về ôm lấy nàng. Hai người lúc trước ngăn cách, tại lúc này đều trừ khử. Trong lúc nhất thời, ôn tình vô hạn. Quan chỉ ánh mắt rơi vào lầu hai đầu bậc thang cái kia một mảnh biến mất góc áo bên trên. Nàng nhắm mắt lại, khoe miệng nhẹ nhàng móc ra một cái nhạt nhẽo cười. Trong phòng khách, nữ hầu ngay tại chỉnh lý ga giường, gặp Ngụy Thiến đi mà quay lại, nàng hơi kinh ngạc, Ngụy tiểu thư, ngài không phải xuống lầu sao? Ngụy Thiến mặt tái nhợt bên trên hiện hiện một vòng hư nhược tiêu dung. Nàng nói khẽ, ta tinh thần có chút không xong, nghĩ đến là còn không có nghỉ ngơi tốt, ta có thể tại căn phòng này bên trong chờ lâu một hồi sao? Ngụy Thiến là khách nhân, nữ hầu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng lập tức đem vừa lấy đi ga giường một lần nữa trải về trên giường, ấy nay điệu nói, đương nhiên có thể. Xin lỗi Ngụy tiểu thư, ta cho là ngươi đã xuống lầu, liền muốn lấy thu thập một chút gian phòng, ta hiện tại liền cho ngài trải giường chiếu. Ngụy Thiến cười khoát khoát tay, không cần, ta ở trên ghế salon ngồi một chút liền tốt, ngươi như thường lệ thu thập đi, ta chậm tới liền xuống nhà lầu. Nữ hầu gặp Ngụy Thiến nói như vậy, liền không có cự tuyệt. Nàng nguyên bản liền thu thập đến một nửa, không nghĩ tới Ngụy Thiến trong hội đồ trở về, vì vậy tiếp tục làm chính mình sự tình. Ngụy Thiến ngồi xuống ghế salon, trong đầu rối bời, càng không ngừng thoáng hiện vừa rồi nhìn thấy dưới lầu cảnh tượng. Diệp Lăng thật rất thích quan chỉ, lại còn chủ động hôn lấy nàng. Hắn đối quan chỉ nói ra những lời kia, khắp nơi đều là quan tâm cùng quan tâm. Nguyên lai có đôi khi, yêu cùng không yêu, thật rất rõ ràng. Nàng nhớ tới Diệp Lăng đối với mình, mặc dù cũng ôn nhu quan tâm, có thể nàng biết, Diệp Lăng từ đầu đến cuối nắm chắc một cái độ. Diệp Lăng sẽ không vượt qua đạo này giới hạn, đối nàng làm ra bất luận cái gì vượt qua đạo đức bên ngoài sự tình. Nhưng đối quan chỉ, Diệp Lăng là có giữa nam nữ nguyên thủy xúc động, cho nên hắn sẽ chủ động an ủi quan chỉ, chủ động hôn quan chỉ, để quan chỉ mang bầu hài tử. Ngụy Thiến trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia ảm đạm. Nàng nghĩ không rõ lắm, mình cùng quan chỉ so, đến cùng chênh lệch tại chỗ nào? Dựa vào cái gì quan chỉ kẻ đến sau cư bên trên, bắt được Diệp Lăng tâm? Ngụy Thiến càng nghĩ, trong lòng thì càng khó thụ. Vừa rồi nhìn thấy một màn kia màn, giống một cây châm đồng dạng đâm vào trong lòng của nàng. Nàng ánh mắt rơi vào bận rộn nữ hầu trên thân, nhịn không được hỏi, các ngươi đại tiểu thư cùng các ngươi cô gia tình cảm, rất tốt sao? Nữ hầu nghe vậy sững sờ, ngừng lại trong tay động tác, nhìn về phía Ngụy Thiến. Ngụy tiểu thư, làm sao lại hỏi như vậy? Nữ hầu trong mắt xuất hiện một tia cảnh giác, coi là Ngụy Thiến mang cái gì không bị tâm tư. Ngụy Thiến ôn nhu cười một tiếng, trên mặt hoàn toàn vô hại. Nàng nói khẽ, không có gì, là ta lắm mồm. Gặp nàng dạng này, nữ hầu có chút ngược lại có chút ngượng ngùng. Nàng nghĩ nghĩ, chọn lấy chút không phạm sai lầm phương diện nói, cô gia đối với chúng ta đại tiểu thư đúng là rất tốt. Chúng ta đại tiểu thư mang thai sau có chút không muốn ăn, cô gia đều là tự mình xuống bếp cho chúng ta đại tiểu thư nấu cơm ăn. Bọn hắn tình cảm rất tốt, chúng ta chưa từng có trông thấy bọn hắn cãi nhau qua. Ngụy Thiến nghe vậy, có chút âm u địa nghĩ, có lẽ là bọn hắn cãi nhau, tránh đi các ngươi những thứ này người hầu đâu. Vốn cho rằng nghĩ như vậy sẽ để cho tâm tình của mình tốt một chút, thế nhưng là Ngụy Thiến phát hiện mình càng khó chịu hơn. Nữ hầu phát giác Ngụy Thiến tình huống không đúng lắm, kịp thời ngừng nói. Gian phòng này không biết chuyện gì xảy ra, cho nàng một loại mười phần cảm giác bị đè nén. Nàng nhanh chóng thu thập xong, cùng Ngụy Thiến lễ phép nói một tiếng, dẫn theo đồ vật đi ra. Ngụy Thiến nhắm mắt lại, lệch ra ngồi ở trên ghế salon, não hải càng không ngừng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Những ý niệm này giống như một đoàn bay rối, để nàng tâm tình buồn bực. Không biết qua bao lâu, nàng nghe được tiếng gõ cửa. Sau đó là Diệp Lăng thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Ngụy học tỷ, ngươi tỉnh lại sao? Ngụy Thiến mở to mắt, trong mắt hiện hiện một vòng hân nhiên. Nàng mở miệng nói, Diệp học đệ, ta tỉnh, ngươi vào đi. Rất nhanh, tiếng mở cửa vang lên, Diệp Lăng đi đến. Ngụy học tỷ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Diệp Lăng đi đến Ngụy Thiến ghế salon đối diện ngồi xuống, có chút lo lắng địa hỏi. Ngụy Thiến nghỉ ngơi một hồi, trạng thái tinh thần tương đối trước đó tốt hơn nhiều lắm. Nàng lộ ra một cái mềm mại tiểu dung, Diệp học đệ, hại ngươi lo lắng, ta hiện tại đã không sao. Diệp Lăng cẩn thận nhìn một chút Ngụy Tiến sắc mặt, gặp ngoại trừ có mấy phần tái nhợt bên ngoài, coi như có tinh thần, nỗi lòng lo lắng rơi xuống. "Ngụy học tỷ, ngươi có thể đem ngươi hôm nay tao ngộ sự tình, cùng ta hoàn chỉnh địa nói một lần sao?" Mặc dù thủ hạ đã cùng hắn báo cáo hết thảy, nhưng Diệp Lăng lo lắng có bỏ sót, hy vọng có thể từ Ngụy Tiến trong miệng biết được tất cả. Ngụy Tiến minh bạch hắn ý tứ, lúc này liền đem hôm nay phát sinh ở trên người nàng sự tình, không rõ chi tiết địa nói. "Bằng hữu của ta Quách Nhã Đình, hẳn là bị Tôn Phi Dương thu mua, cho nên nàng mới có thể tại ta ăn uống chung hạ thuốc." Nói đến đây, Ngụy Tiến trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Uổng phí nàng như vậy tín nhiệm Quách Nhã Đình, không nghĩ tới kết quả là lại bị hảo hữu của mình phía sau thọc một đao. Nếu như lần này không phải quan chỉ thủ hạ kịp thời cứu nàng, nàng hiện tại chỉ sợ thật bị tên biến thái kia nam nhân cho giàn vật đến chết. Diệp Lăng nói, "Ngụy học tỷ, ta người đã điều tra qua, bắt cóc ngươi người đúng là Tôn Phi Dương người." Ngụy Tiến con ngươi lạnh xuống, "Ta liền biết là hắn. Cái này nam nhân quả nhiên tâm ngoan thủ lạn, ta bất quá là đi bệnh viện tìm Tô Nhan rằng co một lần, hắn liền đối ta động sát tâm." "Diệp học đệ, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Lần này Tôn Phi Dương xuống tay với ta, nói không chừng chính là Tô Nhan mê hoặc. Ngươi cũng biết, Tôn Phi Dương một mực thích Tô Nhan, vì Tô Nhan xông pha khói lửa, hắn đều sẽ không tiếc. Tô Nhan nữ nhân này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, Ngụy Tiến căn bản cũng không tin tưởng, mình lần này họa sát thân, sẽ cùng Tô Nhan không quan hệ." Diệp Lăng nghe xong Ngụy Tiến, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng. "Chuyện lần này, là Tô Nhan sai xử Tôn Phi Dương làm. Nàng cứ như vậy thống hận Ngụy Tiến sao? Thống hận đến không tiếc muốn lấy nàng tính mệnh tình trạng." Diệp Lăng che đậy quyết tâm bên trong tất cả cảm xúc, trầm giọng nói, "Ngụy học tỷ, chuyện này ngươi cũng đừng quản, ta bên này sẽ xử lý tốt. Hôm nay chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi, ta phái người đưa ngươi về nhà." Chương 622, đại ca, có thể đem Tôn Phi Dương giao cho ta xử lý sao? Chương 622, đại ca, có thể đem Tôn Phi Dương giao cho ta xử lý sao? Ngụy Tiến biết, Diệp Lăng đây là tại viện chuyển hạ lệnh chủ khách. Nàng có lòng muốn hỏi một chút Diệp Lăng cùng quan chỉ ở giữa sự tình, nhưng nghĩ tới chính mình mới đáp ứng quan chỉ, sẽ không ở bọn hắn không có tách ra trước đó tham gia tình cảm của bọn hắn, liền im miệng. "Diệp học đệ, lần này may mắn mà có quan tiểu thư cứu ta, hy vọng ngươi có thể sẽ giúp ta chuyển đạt một chút ta đối nàng lòng biết ơn. Ta đi trước, ngươi vạn sự cẩn thận." Ngụy Tiến nói xong, che đậy quyết tâm bên trong mọi loại không bỏ, thông minh hướng cổng đi đến. Diệp Lăng một đường đưa nàng đi ra ngoài chờ gặp nàng ngồi lên xe rời đi, mới buông lỏng một hơi. Hắn trở lại quan gia, cùng quan chỉ nói một tiếng, liền lái xe tiến về Âu Dương gia. Tôn Phi Dương sự tình cũng nên có kết quả, hắn đến tìm một người hỗ trợ. Trở lại Âu Dương gia, Diệp Lăng ngoài ý muốn phát hiện đại ca Âu Dương Sâm cũng tại. Trong phòng khách, Âu Dương Sâm tựa hồ vừa cùng Sở Quân Nghi nói xong sự tình. Sở Quân Nghi trên mặt còn mang theo cơn giận còn sót lại, Âu Dương Sâm thì là một mặt lạnh nhạt. Bầu không khí xem xét liền rất không thích hợp. "Đại ca, mãi mãi." Diệp Lăng cẩn thận đi tiến lên, cùng hai người chào hỏi một tiếng. Gặp Diệp Lăng tới, Sở Quân Nghi rất nhanh thu thập xong trên mặt biểu lộ. Hướng Diệp Lăng lộ ra một cái nụ cười tự ái, "Tiểu Lăng, ngươi trở về." Âu Dương Sâm cũng hướng Diệp Lăng gật đầu, trên mặt nhìn không ra cái gì, "A Lăng." Diệp Lăng trong lòng cảm thấy kỳ quái, ánh mắt tại Âu Dương Sâm cùng Sở Quân Nghi trên mặt đảo qua. "Đại ca là cùng mãi mãi phát sinh cái gì xung đột sao?" Còn chưa chờ hắn nghĩ lại, Sở Quân Nghi liền nắm chặt tay của hắn, cười nói, "Tiểu Lăng, ngươi trở về đến buổi bạn, đại ca ngươi khó được ở nhà, chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm chưa đi?" Âu Dương Sâm không nói chuyện, chấp nhận đề nghị này. Diệp Lăng tự nhiên cao hứng, "Tốt, vừa vặn ta cũng đói bụng, mãi mãi ta đẩy ngươi đi phòng ăn." Ba người nhập tọa, món ăn rất nhanh dâng đủ. Diệp Lăng chủ động cho Âu Dương Sâm kẹp một đũa đồ ăn, cười nói, "Đại ca ngươi nếm thử cái này, đầu bếp nữ làm rất ngon miệng." Âu Dương Sâm đũa một trận, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Diệp Lăng trên thân. "A Lăng, ngươi có chuyện gì, nói thẳng đi." Sở Quân Nghi cũng tò mò mà nhìn xem Diệp Lăng, "Tiểu Lăng, ngươi có chuyện gì muốn cho đại ca ngươi hỗ trợ sao?" Diệp Lăng có chút xấu hổ, hắn xác thực có chuyện muốn xin nhờ Âu Dương Sâm. Không nghĩ tới hắn còn chưa mở miệng, nhanh như vậy liền bị khám phá. Sở Quân Nghi gặp hắn biểu lộ, cười nói, "Các ngươi đều là huynh đệ, không có gì tốt che che lấp lấp, có chuyện cứ nói đi, đại ca ngươi sẽ hỗ trợ." Âu Dương Sâm gật đầu, nhìn mình người tiểu đệ đệ này. Diệp Lăng lưu lạc bên ngoài nhiều năm, chính mình cái này làm đại ca, chưa từng có tận quá huynh đệ nghĩa vụ. Vô luận Diệp Lăng có chuyện gì muốn hắn hỗ trợ, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Gặp hai người thản nhiên, Diệp Lăng trong lòng thở dài một hơi. Hắn nhìn xem Âu Dương Sâm nói, "Đại ca, ta biết Tôn Phi Dương là thượng quan Nhược Hân quân cờ, ta cũng biết các ngươi có kế hoạch đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Ta muốn hỏi hỏi, có thể hay không đem Tôn Phi Dương giao cho ta xử lý?" Âu Dương Sâm hỏi, "Tôn Phi Dương làm sao đắc tội ngươi rồi?" Diệp Lăng liền đem trong khoảng thời gian này Tôn Phi Dương làm sự tình nói. Sở Quân Nghi cùng Âu Dương Sâm nghe, sắc mặt đều không ngoại lệ khó coi. Diệp Lăng cẩn thận địa hỏi, "Đại ca, có thể đem Tôn Phi Dương giao cho ta xử lý sao?" Âu Dương Sâm gật đầu, "Đương nhiên." Diệp Lăng hết sức cao hứng, "Cảm ơn đại ca." Âu Dương Sâm lại nói, "Ta cho ngươi mấy người, làm được gọn gàng chút." Âu Dương Sâm tại trong quân đội chờ đợi nhiều năm, đối mặt địch nhân, căn bản sẽ không nhân từ nương tay. Thế nhưng là Diệp Lăng không giống, hắn không có tại trong quân đội lợi qua, cũng chưa từng giết người. Âu Dương Sâm lo lắng tâm hắn mềm, ngược lại bị đối phương làm hại. Cho hắn mấy cái mình người, đến lúc đó cũng có thể không ở trận. Âu Dương Sâm có hảo ý, Diệp Lăng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại vũ lực bên trên, hắn xác thực không sợ Tôn Phi Dương. Thế nhưng là Tôn Phi Dương người sau lưng không đơn giản, bên người cũng có rất nhiều thủ hạ. Chính hắn động thủ, không có thuận lợi như vậy. Nhưng là nếu có đại ca thủ hạ người hỗ trợ, liền không đồng dạng. Đại ca cho hắn người, khẳng định là lợi hại. Diệp Lăng thả lỏng trong lòng, một bữa cơm ăn đến có tư có vị. Sở Quân Nghi thấy thế, cũng dặn dò vài câu, "Tiểu Lăng, nguyên bản đối phó Tôn Phi Dương, không cần ngươi tự mình động thủ. Nhưng đã ngươi có ý tứ này, mãi mãi cũng sẽ không ngăn cản. Đại ca ngươi đưa cho ngươi người, hảo hảo dùng đến, vạn sự có bọn hắn. Ngươi muốn nhớ lấy, an toàn của mình trọng yếu nhất, mãi mãi không hi vọng ngươi xảy ra chuyện gì." Sở Quân Nghi quan tâm, để Diệp Lăng trong lòng ngồi tiếp. Hắn chăm chú đáp ứng, "Mãi mãi, ngài yên tâm đi, ta không hội ý khí năng quyền, ta nhất định đem an nguy của mình đặt ở vị thứ nhất." Đạt được Diệp Lăng cam đoan, Sở Quân Nghi cũng chẳng phải lo lắng. Một bữa cơm sử dụng hết, Diệp Lăng đi xem Âu Dương Sâm cho hắn mấy người kia. Sở Quân Nghi thì đem Âu Dương Sâm gọi vào thư phòng. Diệp Lăng không tại, Sở Quân Nghi trên mặt đượm đầy uy nghiêm. Nàng nhìn mình chằm chằm cái này đại tốt tử, tiếp tục vừa rồi tại trong phòng khách bị đánh gãy chủ đề. Nàng lạnh giọng hỏi, "Ngươi làm thật muốn không để ý an nguy của mình, đi giết tới Quan Thụy?" Âu Dương Sâm không do dự, tại Sở Quân Nghi trước mặt quỳ xuống. Hắn bình tĩnh nói, "Mãi mãi, ý ta đã quyết, Thượng Quan Thụy tuyệt đối không thể trở về nước." Hai nạn máy bay về sau, hắn giả chết thoát thân. Một mực đối với hắn chức vị nhìn chằm chằm Thượng Quan Đường Hân, quả nhiên đánh lên chủ ý dùng các loại phương thức, muốn có được cái này không thuộc về hắn vị trí. Âu Dương Sâm âm thầm thao tác, Thượng Quan Nhược Hân từ đầu đến cuối không cách nào đạt được. Rốt cục, Thượng Quan Nhược Hân xin nhờ hắn phụ thân Thượng Quan Thụy. Thượng Quan Thụy quyết định về nước, tự mình ra mặt giao thiệp. Thượng Quan Thụy ở nước ngoài có nhiệm vụ mang theo, lần này là tự tiện về nước. Âu Dương Sâm muốn chính là cái này cơ hội. Hắn muốn Thượng Quan Thụy chết. Sở Quân Nghi nhìn xem quật cường đại tốt tử, trong lòng dâng lên một trận bi thương. Nàng nói khẽ, "Tiểu Sâm, sự tình có nặng nhẹ, giết tới Quan Thụy cũng không phải là chúng ta bây giờ hàng đầu mục tiêu." Âu Dương Sâm dập đầu xuống đất, thanh âm tràn đầy quyết tuyệt, "Ngãi mãi, giết mâu mối thủ, không đội trời chung. Nếu như không phải lên Quan Thụy, mẫu thân sẽ không bị đặc vụ của địch bắt đi, đệ đệ cũng sẽ không cùng chúng ta phân biệt nhiều năm như vậy. Lần này cơ hội ngàn năm một thở, ta không muốn bỏ qua." Nhắc tới mình con dâu, Sở Quân Nghi khó được thất thố. Nàng mắt đục đỏ ngầu, thanh âm mang lên vẻ run rẩy, "Mẫu thân ngươi chết, ta cũng canh cánh trong lòng. Thế nhưng là Tiểu Sâm, Thượng Quan Thụy không phải một nhân vật đơn giản, ngươi lần này nếu là đem mình góp đi vào, ta như thế nào cùng ngươi phụ thân bằng giao? Nhận thân yến sắp đến, đệ đệ ngươi lập tức liền muốn nhận tổ quy tông, ngươi cái này làm ca ca, liền không thể vì ngươi đệ đệ nghĩ thêm đến sao? Mãi mãi cũng không phải quên ngươi buông xuống tiểu hận, chỉ là muốn cho ngươi tìm một cái thích hợp hơn thời cơ lại đầu thủ, bây giờ căn bản không thích hợp." Sở Quân Nghi, Âu Dương Sâm nghe vào trong tai, lại mảy may không hề dao động quyết định của hắn. Hắn trong khoảng thời gian này giả chết, vì chính là câu ra Thượng Quan Thụy. Bây giờ đối phương thật vất vả mắc câu, hắn làm sao có thể bỏ qua. Chương 623, Ngụy Thiến không chết, Tôn Phi Dương luống cuống. Chương 623, Ngụy Thiến không chết, Tôn Phi Dương luống cuống. Mặc kệ Sở Quân Nghi như thế nào thuyết phục, Âu Dương Sâm đều bất vi sở động. Quyết định của hắn chính là Âu Dương Trần tới, cũng vô pháp sửa đổi. Sở Quân Nghi luôn luôn rõ ràng chính mình cái này đại tôn tử tính tình, vừa tức vừa giận, nhưng không có biện pháp gì. Qua không biết bao lâu, nàng rốt cục nối lòng miệng, "Tiểu Sâm, mãi mãi lời nói ngươi đã không nghe, vậy liền tùy ngươi tâm ý đi. Chỉ một sự kiện ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải còn sống trở về tham gia đệ đệ ngươi cuối tháng nhận thân yến. Nếu như ngươi không trở lại, ta về sau coi như không có ngươi đứa cháu này." Sở Quân Nghi lời nói lạnh lùng quyết tuyệt, mang theo 10 phần uy nghiêm. Âu Dương Sâm trầm ngâm một cái trước mắt, nói, "Mãi mãi ngài yên tâm, đệ đệ nhận thân yến, ta nhất định sẽ trở về tham gia. Vì giết chết Thượng Quan Thụy, hắn đã chuẩn bị quá lâu. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho đối phương đào thoát. Hắn hoàn toàn chắc chắn, Thượng Quan Thụy nhất định sẽ chết." Gặp Âu Dương Sâm đáp ứng thông khoái, Sở Quân Nghi sắc mặt rốt cục chuyển biến tốt đẹp một chút, "Đứng lên đi." Âu Dương Sâm từ dưới đất bắt đầu, nghĩ đến Diệp Lăng, hắn trầm giọng nói, "Mãi mãi, ta việc cần phải làm, xin ngài đừng nói cho A Lăng. Ta không hy vọng trên người hắn gánh vác bất kỳ huyết hải thâm cửu, hắn trước kia lưu lạc bên ngoài ăn quá nhiều khổ, ta hy vọng hắn về sau có thể giống như bây giờ, vui vui sướng sướng địa sống sót." Đối với chuyện này, Sở Quân Nghi khó được cũng giống như nhau cái nhìn. Nàng gật đầu, "Yên tâm đi, Tiểu Lăng bên kia ta sẽ bảo mật, gia tộc sự tình có ngươi cùng phụ thân ngươi tại, Tiểu Lăng chỉ cần vô ưu vô lự địa sống sót liền tốt." Đối với Diệp Lăng cái này tiểu tốt tử, Sở Quân Nghi tràn đầy đau lòng. Nàng sẽ không cho Diệp Lăng thực hiện bất kỳ áp lực bất kỳ cái gì kỳ vọng. Nàng chỉ hy vọng hắn hạnh phúc khoái hoạt địa vượt qua cả đời này. Âu Dương Sâm từ thư phòng rời đi, đã là sau một tiếng. Hắn xuống lầu, vừa vặn gặp từ sau vườn hoa trở về Diệp Lăng. Diệp Lăng trông thấy hắn, đôi mắt sáng lên, "Đại ca." Âu Dương Sâm thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng nhạt nhẽo tiêu dung. "Đưa cho ngươi mấy người kia, hài lòng không?" Diệp Lăng liên tục không ngừng gật đầu, "Hài lòng, rất hài lòng." Hắn vừa rồi ăn một lần xong cơm, liền đi hậu hoa viên gặp đại ca cho hắn mấy người kia. Nghĩ đến mấy người kia thân thủ, Diệp Lăng xuất hiện một chút do dự. "Đại ca, mấy người kia thật cho ta không? Bọn hắn thân thủ bất phàm, lại là quân ngũ xuất thân, bị bản thân ta sử dụng có thể hay không quá khuất tài à?" Diệp Lăng có chút không tự tin, sợ những người này đến hắn trên tay là đại tài tiểu dụng. Âu Dương Sâm đưa tay, dựng vào Diệp Lăng bả vai. Sau đó vỗ vỗ, kia là gọi Diệp Lăng yên tâm ý tứ. "A Lăng, những người này là xuất ngũ xuống tới, bọn hắn nhàn rỗi cũng không chuyện làm. Yên tâm đi, bọn hắn lệ thuộc vào chúng ta Âu Dương gia, vì Âu Dương gia làm việc là bọn hắn cam tâm tình nguyện, ngươi không cần lo ngại." Nghe Âu Dương Sâm nói như vậy, Diệp Lăng lúc này mới yên tâm. "Còn có, ta mấy ngày nay phải đi ra ngoài một bận, trong nhà liền nhờ ngươi." Diệp Lăng hơi kinh ngạc, "Đại ca, là có cái gì khẩn cấp nhiệm vụ sao?" Âu Dương Sâm gật đầu, "Ừm, đừng lo lắng, ta chẳng mấy chốc sẽ xử lý tốt. Ngươi nhận thân yến, ta sẽ đúng giờ tham gia." Cách cuối tháng nhận thân yến không còn mấy ngày, nhưng Âu Dương Sâm từ trước đến nay nói được thì làm được, Diệp Lăng đối người đại ca này rất yên tâm. Hắn cười nói, "Tốt, đại ca ngươi khá bảo trọng, ta mấy ngày nay liền ở tại Âu Dương gia, nhất định sẽ chiếu cố tốt mãi mãi." Âu Dương Sâm nói xong, cũng không có gì tốt dặn dò. Hắn quay người muốn đi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Gọi lại muốn lên lầu Diệp Lăng, "A Lăng, tiểu anh nếu là cùng ngươi hỏi hành tung của ta, cái gì cũng không cần nói." Diệp Lăng sững sờ, còn không có nghĩ rõ ràng nguyên nhân, Âu Dương Sâm thân ảnh liền biến mất ở phòng khách. Diệp Lăng gãi gãi gương mặt, quyết định dựa theo đại ca phân phó đi làm. Tóm lại nghe đại ca lời nói, sẽ không ra sai chính là. Tôn Phi Dương bên này, rất sớm đã tiếp vào thủ hạ tin tức, nói tiểu hắc độc thủ. Tôn Phi Dương đối với chuyện này, không chút để ở trong lòng. Hắn cảm thấy một nữ nhân mà thôi, tay trói gà không chặt. Tiểu hắc nếu là ngay cả nữ nhân này đều không giải quyết được, vậy cũng đừng với bên ngoài nói là hắn Tôn Phi Dương dưới tay người. Hắn ngại mất mặt. Cả ngày, Tôn Phi Dương đều ở công ty bận bịu sự tình. Còn có một số thượng quan nhược hơn lời nhắn nhủ không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, hắn cũng muốn xử lý tốt đầu đôi. Các loại có rảnh rỗi xuống tới thời điểm, đã là buổi tối. Hắn thuận miệng hỏi người bên cạnh, "Tiểu Hắc đâu?" Tiểu Hắc xem như Tôn Phi Dương dưới tay một cái tiểu đầu mục, thủ hạ nhấc lên hắn, trên mặt cũng là có một chút tôn kính ở lão đại, "Hắc ca vẫn chưa về." "Vẫn chưa về?" Tôn Phi Dương âm điệu dương cao, trực giác không tốt lắm. Một nữ nhân mà thôi, xử lý một ngày cũng còn không có kết thúc sao? Thủ hạ xem như rõ ràng Hắc ca một chút không muốn người biết đam mê, cảm thấy Hắc ca hẳn là chơi này. Dù sao cái kia loại đam mê rất khó đụng tới thời cơ thích hợp. Nhiệm vụ lần này vừa vặn phù hợp, hắn đoán chừng nhất thời lên đầu, lúc này mới không có mau chóng gấp trở về. "Lão đại ngươi đừng lo lắng, ta lập tức phái người đi liên hệ HK." Thủ hạ nói, liền muốn rời khỏi. Tôn Phi Dương gọi lại hắn, "Ngươi lại phái người đi ngụy ra nhìn xem, Ngụy Thiến có hay không về nhà. Nếu như không có về nhà, đó chính là tiểu Hắc đắc thủ. Nếu có." Như vậy tiểu Hắc người này, thật là khiến hắn thất vọng. Loại này sẽ không làm sự tình thủ hạ, cũng không cần tiếp tục lưu lại. Thủ hạ nghe hiểu Tôn Phi Dương ý tứ, sắc mặt nghiêm một chút, cung kính nói, "Vâng, lão đại." Thủ hạ rất nhanh liền truyền tin tức trở về. Chỉ bất quá, truyền về tin tức làm cho người tức giận. Ngụy Thiến bình an vô sự địa về tới Ngụy gia. Cùng lúc đó, Tiểu Hắc mất tích, không thấy tung tích, phản phất tại trên thế giới này biến mất biệt tích. Loại tình huống này, đối với Du Tẩu Hắc đạo Tôn Phi Dương tới nói, cũng không hiếm thấy. Tiểu Hắc tuyệt đối là bị người giết miệng, sau đó hủy thi diệt tích. Phế vật. Đơn giản chính là một cái phế vật. Ngay cả một nữ nhân đều không đối phó được, đáng đời hắn đi chết. Tôn Phi Dương nghe được tin tức về sau, trong phòng làm việc đại phát tính tình. Trước khi động thủ, hắn liên tục căn dặn Tiểu Hắc, muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Không nghĩ tới Tiểu Hắc lại đem mạng của mình đều bỏ vào. Ngụy Thiến không chết, Tiểu Hắc ngược lại chết rồi. Cái này há không buồn cười. Đây quả thực là tại hung hăng đánh Tôn Phi Dương mặt. Thủ hạ gặp Tôn Phi Dương tức giận, vội vàng nói, "Lão đại, Hắc ca có lẽ là nhất thời phất lở, lúc này mới trúng chiêu. Không nếu như để cho thủ hạ đi a." Thuộc hạ cam đoan, nhất định khiến Ngụy Thiến nữ nhân kia chết được thấu thấu, cho cốt đều không có loại kia. Ngu xuẩn. Tôn Phi Dương nổi giận, không chút do dự nhấc chân, hung hăng đạp thủ hạ một cước. Thủ hạ không có chút nào phòng bị, thân thể trực tiếp ném ra, hoẹ ra một ngụm máu đến. Hắn nghe thấy Tôn Phi Dương tức giận mắng chửi, hiện tại đã đánh cỏ độc rắn, lại phái ngươi đi thì có ích lợi gì? Thủ hạ che ngực, một câu cũng nói không nên lời. Tôn Phi Dương sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, cái trán gân xanh phát hiện, Diệp Lăng, nhất định là Diệp Lăng hỏng chuyện tốt của ta. Chương 624, Tôn Phi Dương chuẩn bị đối Diệp Lăng động thủ. Chương 624, Tôn Phi Dương chuẩn bị đối Diệp Lăng động thủ. Tôn Phi Dương khắp khuôn mặt là tức giận, đối Diệp Lăng hận ý, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Ngụy Thiến nữ nhân kia, không quyền không thế, căn bản không có khả năng từ nhỏ hắt trong tay đào tẩu. Khả năng duy nhất là có người giúp nàng. Mà người này là ai? Tôn Phi Dương đều không cần nghĩ, cũng biết là Diệp Lăng. Diệp Lăng người này, ăn trong chén, nhìn xem trong nồi. Trong nhà có một cái quan chỉ coi như xong, vậy mà treo Tô Nhan, lại cùng Ngụy Thiến duy trì mật thiết liên hệ. Ngụy Thiến xảy ra chuyện, hắn khẳng định sẽ ra tay hỗ trợ. Chỉ là Tôn Phi Dương không nghĩ tới, Diệp Lăng vậy mà lại đối tiểu Hắc Hạp như thế ngoan thủ, trực tiếp đem người giết đi. Diệp Lăng không phải tự xưng là chính nghĩa sao? Hiện tại làm ra sự tình, cùng Hắc đạo khác nhau ở chỗ nào? Hoàn toàn chính là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Thủ hạ bị Tôn Phi Dương ngay ngược đạp một cước, không dám có chút phản nàn. Hắn từ dưới đất bò dậy, trên mặt vẫn là bộ kia rất cung kính biểu lộ. "Lão đại, Diệp Lăng cũng dám hỏng chuyện tốt của ngươi, nhất định phải hảo hảo địa cho hắn một bài học." "Ồ." Tôn Phi Dương lặng lẽ quét về phía thủ hạ, "Vậy ngươi nói, ta nên cho hắn một cái như thế nào giáo huấn?" Thủ hạ cùng chung mối thù, một mặt phất phó, "Đương nhiên là giết hắn. Hắn đối Hắc ca hạ tử thủ, vậy chúng ta cùng hắn cũng không có gì tốt khách khí. Dùng mạng đền mạng, liền dùng Diệp Lăng mạng của mình đến chống đỡ Hắc ca mệnh." Không thể không nói, thủ hạ đề nghị này, để Tôn Phi Dương rất tâm động. Nếu như có thể mà nói, hắn là thật muốn giết Diệp Lăng. Thế nhưng là, lúc trước Thượng quan Nhược Vân liền đã cảnh cáo hắn, Diệp Lăng giữ lại còn hữu dụng, không thể đối với hắn hạ sát thủ. Nếu như Diệp Lăng hiện tại chết rồi, như vậy Thượng quan Nhược Vân sẽ không bỏ qua cho hắn. Tôn Phi Dương mặc dù xúc động, nhưng cũng không phải một cái xuẩn, biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Không được, Diệp Lăng hiện tại còn không thể chết. Suy tư một lát, Tôn Phi Dương quả quyết cự tuyệt. Hắn không thể chống lại Thượng quan Nhược Vân mệnh lệnh, bằng không hắn thật ngày nào chết cũng không biết. Thủ hạ gặp Tôn Phi Dương giữ kín như bưng biểu lộ, biết hắn đây là tại cố kỵ cái gì. Nghĩ nghĩ, thủ hạ nói, "Lão đại, đã không thể giết Diệp Lăng, như vậy cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn được rồi đi. Tỷ như đoạn hắn một cái chân hoặc là một cái tay cái gì, cũng nên để hắn nỗ lực một điểm đại giới, nếu không HK cứ như vậy bạch bạch chết sao? Tôn Phi Dương cười lạnh, người của ta, đương nhiên không thể cứ như vậy bạch bạch chết. Hôn Hắc đạo, coi trọng nhất minh đệ nghĩa khí. Người dưới tay mình xảy ra chuyện, hắn cái này làm lão đại, đương nhiên muốn cho bọn hắn báo thủ. Nếu không bỏ mặc không quan tâm, về sau dưới tay người, cái nào sẽ còn phục hắn? Ta cảm thấy đề nghị của ngươi không tệ, Đoạn Diệp Lăng một cái chân hoặc một cái tay, trước hết để cho hắn thêm chút giáo huấn tốt. Thừa Quan Nhược Vân chỉ nói Diệp Lăng không thể chết, cũng không có nói hắn không thể biến thành tàn phế a. Hắn liền âm thầm làm chút ít động tác, để Diệp Lăng ăn xẹp. Nghĩ đến Thừa Quan Nhược Vân coi như biết, cũng sẽ không trừng phạt hắn. Hạ quyết tâm, Tôn Phi Dương sắc mặt đều chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Hắn phân phó thủ hạ, ngươi tìm mấy người đi nhìn chằm chằm Diệp Lăng, xem hắn gần nhất đang làm cái gì, trở về 1 năm 1 10 cùng ta báo cáo. Tay chân đều nhanh nhẹn điểm, không nên bị hắn phát hiện mấy quẻ. Thủ hạ đi theo Tôn Phi Dương bên người cũng có mấy năm, nhiều ít có thể đoán ra một chút Tôn Phi Dương tâm tư. Hắn thăm dò địa hỏi, lão đại là chuẩn bị tự mình động thủ. Tôn Phi Dương thản nhiên thừa nhận, Diệp Lăng lần lượt địa xấu chuyện tốt của ta, ta đương nhiên muốn đích thân giáo huấn hắn một phen. Hắn đối Diệp Lăng hận ý càng ngày càng tăng, dù sao cũng phải phát tiết ra ngoài. Bằng không hắn thật sợ mình có một ngày không nín được, đem Diệp Lăng giết chết, không tốt đuổi theo Quan Như Vân bàn giao. Có Tôn Phi Dương những lời này, thủ hạ an tâm. Hắn cung kính đáp ứng, vâng, thuộc hạ cái này phái người đi nhìn chằm chằm Diệp Lăng, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, thủ hạ đều sẽ cùng lao đại báo cáo. Nói xong, thủ hạ rời đi văn phòng. Tôn Phi Dương ngồi xuống ghế dựa. Trong nháy mắt này, trong đầu hiện ra rất nhiều tra tấn Diệp Lăng phương pháp. Hắn nhất định phải tìm một cái cơ hội tốt. Cái gì? Ngụy Thiến không có chết. Tôn Phi Dương tên phế vật này, làm sao chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Trong bệnh viện, Tô Nhan biết được Ngụy Thiến không có chết tin tức, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Nàng vốn cho rằng Tôn Phi Dương xuất thủ, Ngụy Thiến bỏ mình đã là ván đã đóng thuyền. Ai có thể nghĩ tới, lại còn thất bại rồi. Tôn Phi Dương không phải ngôn hắc đạo sao? Vì cái gì chuyên đơn giản như vậy đều có thể làm hư? Tô Nhan bắt đầu thật sâu hoài nghi, mình cùng Tôn Phi Dương giao dịch, có phải làm sai hay không? Trương Vi nghe được Ngụy Thiến không chết tin tức, trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Gặp Tô Nhan phản ứng to lớn như thế, nàng rất là không đồng ý Tô Tô, tốt xấu đó cũng là một cái mạng. Nói cho cùng, Ngụy Thiến cũng không có làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, nàng nếu là cứ như vậy bị Tôn Phi Dương hại chết, không khỏi cũng quá đáng tiếc. Trương Vi trên tay không có dính qua nhân mạng. Trước đó trong bệnh viện những cái kia làm nhân thể thí nghiệm, cũng là đối phương tự nguyện. Cho nên đối với sinh mệnh, nàng duy trì lòng tính sợ. Nàng cảm thấy, Tô Nhan tại Ngụy Thiến sự tình bên trên, có chút quá mức cực đoan. Tô Nhan biểu lộ lạnh lùng nói, lúc trước ta cũng nghĩ thả Ngụy Thiến một ngựa, xem như sự tình gì đều chưa từng xảy ra, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng là từ nàng chạy tới bệnh viện, muốn bóp chết ta một khắc kia trở đi, ta cùng nàng ở giữa, liền vĩnh viễn không có khả năng bình an vô sự. Tô Nhan không phải một cái lấy ơn báo oán người. Tương phản, nàng xuất thân tốt đẹp, từ nhỏ đều chưa từng ăn qua khổ gì, xưa nay có thủ tất báo. Nếu qua lớn nhất khổ, chính là Diệp Lăng hiện tại không thích nàng. Diệp Lăng là người nàng yêu, nàng có thể dễ dàng tha thứ Diệp Lăng tổn thương nàng. Thế nhưng là Ngụy Thiến, nàng dựa vào cái gì? Là Ngụy Thiến hai tay bóp bên trên cổ nàng một khắc này, nàng cảm nhận được Ngụy Thiến trên thân phát ra vô hạn sát ý. Ngụy Thiến là thật muốn bóp chết nàng, một cái muốn nàng chết người, nàng dựa vào cái gì lấy ơn báo oán? Không có lập tức phái ra sát thủ đi giết Ngụy Thiến, đã là nàng tiện lương. Cho nên, biết được Tôn Phi Dương phái ra người đối Ngụy Thiến ra tay lúc, trong nội tâm nàng là có một ít cao hứng. Đã có thể giải quyết Ngụy Thiến, lại có thể không cần ô uế tay của nàng. Coi như Diệp Lăng tìm tới cửa, nàng cũng không sợ hãi. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tôn Phi Dương vậy mà thất thủ. Tô Nhan trong lòng dâng lên một trận thất vọng. Trương Vi bén nhạy phát giác, Tô Nhan giống như trở nên càng thêm cực đoan. Nàng kiên nhẫn thuyết phục, Tô Tô, Ngụy Thiến lúc ấy đối ngươi như vậy, cũng là tức bất tình đầu. Dù sao ngươi xác thực cầm đi nàng chứng, biết được mình có lẽ sẽ cùng một người đàn ông xa lạ sinh ra một đứa bé, nàng sẽ tức giận như vậy, cũng là có thể lý giải. Chuyện này vốn là ngươi làm không đúng, một thù trả một thù, ngươi tính kế nàng, nàng bắt ngươi, coi như các ngươi lẫn nhau triệt tiêu đi. Về sau, ngươi coi như không có Ngụy Thiến người này, đừng lại cùng nàng sinh ra bất kỳ gặp nhau. Về phần có chết hay không cái gì, ngươi ngàn vạn không thể lại nghĩ như vậy. Ngươi đã hoài thai, muốn cho trong bụng hài tử tích đức a. Chương 625, Diệp Lăng bị trói. Chương 625, Diệp Lăng bị trói. Trương Vi là thật sợ Tô Nhan một cái xúc động, phái người đi đem Ngụy Thiến cho xử lý. Nàng phát hiện Tô Nhan kể từ cùng Tôn Phi Dương pha trộn cùng một chỗ về sau, đối với sinh mạng liền không có lòng tính sợ, sát nghiệm cũng càng thêm nặng. Đây là một kiện chuyện rất đáng sợ, nàng nhất định phải đem Tô Nhan cho bài trình tới. Tô Nhan, ngàn bạn không thể bị Tôn Phi Dương cho ảnh hưởng. Nâng lên trong bụng hài tử, Tô Nhan thần sắc chậm chậm. Nàng đưa tay, khẽ vuốt bên trên còn bằng phẳng bụng dưới. Giống như nơi đó, thật sự có một cái sinh mệnh tại thai nghén. Cho hài tử tích đức sao? Nếu như là vì hài tử, Lưu Ngụy Thiến một cái mạng, cũng không phải không được. Vi Vi, ngươi yên tâm đi, chỉ cần Ngụy Thiến không đến chủ động trêu chọc ta, ta là sẽ không ra tay với nàng. Nhưng nếu như nàng không biết tốt xấu, giống như trước đó đồng dạng xâm nhập bệnh viện đến khiêu khích ta, ta tuyệt đối sẽ không lại nhân từ nâng tay. Nàng không phải một cái có thể khoan nhượng tính tình. Ngụy Thiến ba phen mới bận đến khiêu khích, nàng nếu là từng bước lộ bộ, cái này thành cái gì rồi? Trương Vi nghe vậy, nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, trước đó là bệnh viện bảo an không xem trọng, đằng sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh loại chuyện này. Ngươi cũng thế, cái này hai tuần là rất mấu chốt thời điểm, ngươi tâm tư không nên quá nặng, nếu là ảnh hưởng đến thân thể của mình tình huống sẽ không tốt. Trương Vi một phen khuyên bảo, để Tô Nhan tâm tình tốt không ít. Tô Tô, còn có một việc ta muốn nói với ngươi, cuối tháng Âu Dương gia nhận thân yến, ngươi mặc dù cũng nhận được mời tiếp, nhưng là ngươi cũng đừng đi à. Đến lúc đó hiện trường quá nhiều người phức tạp, vạn nhất phát sinh chút gì ngoài ý muốn, liền được không bù mất. Trương Vi hôm nay chủ yếu là muốn theo Tô Nhan thương lượng chuyện này. Nàng biết, nếu như đặt ở trước đó, Tô Nhan là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ Diệp Lăng trọng yếu như vậy thời khắc. Nhưng là Tô Nhan hiện tại trong bụng mang hài tử, vì hài tử, Tô Nhan hẳn phải biết cái gì nhẹ cái gì nặng mới đúng. Ai ngờ, Tô Nhan nghe xong liền lập tức cự tuyệt. Không được, ta nhất định phải đi Diệp Lăng nhận thân yến. Trên mặt nàng tràn đầy quyết tuyệt, vậy mà không có một chút chỗ thương lượng. Trương Vi thấy đau cả đầu, nàng trầm giọng nói, "Tô Tô, một cái nhận thân yến mà thôi, Âu Dương gia lại không chỉ mời Tô gia, bọn hắn mời nhiều như vậy thế gia, ngươi chính là không đi cũng không tính là gì. Loại thời điểm này, ngươi cũng đừng tùy hứng, đa số bụng của ngươi bên trong hải tử suy nghĩ một chút." Tô Nhan lắc đầu, nhận thân yến loại này thời khắc trọng yếu, ta là nhất định phải tham gia. Mà lại tựa như trước ngươi nói, nếu như Diệp Lăng không tiếp thụ hải tử, như vậy ta liền muốn chiếm được Sở Quân Nghi niềm vui. Yến hội là một cái tiếp cận Sở Quân Nghi thời cơ tốt, ta đương nhiên muốn đi lộ mặt. Ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ cẩn thận hơn, tuyệt đối sẽ không để hải tử ra một chút sự tình. Nếu như thực sự không yên lòng, vì ngươi có thể cùng ta cùng đi, có ngươi ở bên người chiếu cố, ta cũng an tâm rất nhiều. Hải tử cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là Diệp Lăng quan trọng hơn. Nàng đã bỏ qua Diệp Lăng nhiều như vậy thời khắc trọng yếu. Lúc trước sinh nhật, yêu đương ngày kỷ niệm, các loại ngày lễ, nàng đều trời đất xui khiến bỏ qua. Lần này, nàng tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ. Nàng muốn dẫn lấy trong bụng hải tử cùng đi vì Diệp Lăng chúc mừng. Trương Vi gặp Tô Nhan thái độ kiên quyết như thế, thật sự là không có cách nào. Mỗi lần Tô Nhan quyết định sự tình, nàng đều không cách nào sửa đổi. Liền xem như vì nàng tốt, có thể chỉ cần cùng Diệp Lăng sự tình có xung đột, Tô Nhan liền khư khư cố chấp. Việc đã đến nước này, Trương Vi cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể lần nữa thỏa hiệp, "Được thôi, cái kia cuối tháng nhận thân yến ta cùng đi với ngươi. Ta trước cảnh cáo ngươi, đến lúc đó ngươi có thể tuyệt đối không nên làm ra cái gì yêu thiêu thân. Còn có ngươi mang thai sự tình, cũng muốn nói năng thận trọng, không thể nói cho ngoại trừ ta cùng Dẹt Xỉ bên ngoài bất luận kẻ nào. Ngươi thai còn không có ổn định lại, càng ít người biết càng tốt." Trương Vi sợ nhất chính là điểm này, sợ Tô Nhan cầm trong bụng hải tử đi trên yến hội khiêu khích quan chỉ. Quan chỉ nữ nhân kia, thân ngoan thủ lạn. Nếu như biết Tô Nhan mang thai Diệp Lăng hải tử, tuyệt đối sẽ sử dụng thủ đoạn hủy đi Tô Nhan trong bụng hải tử. Đến lúc đó thất bại trong gang tấc, Tô Nhan tuyệt đối phải điên. Tô Nhan đương nhiên nghe hiểu Trương Vi ý tứ trong lời nói, nàng vô cùng nghiêm túc cam đoan, "Ngươi yên tâm, ta chính là đi tham gia yến hội, tuyệt đối sẽ không làm cái khác sự việc dư thừa. Hải tử thai giống còn không có ổn định, ta làm sao lại ra bên ngoài nói sao? Nhận thân bữa tiệc, khẳng định sẽ có quan chỉ." Tô Nhan đối quan chỉ là vô cùng kiêng kỵ, không có khả năng chủ động nói hải tử sự tình. Nàng cũng không phải ngốc, đương nhiên biết lúc nào nên làm cái gì sự tình. Đạt được Tô Nhan cam đoan, Trương Vi trong lòng vẫn là cảm thấy ẩn ẩn bất an. Nàng luôn cảm thấy, lần này nhận thân bữa tiệc sẽ phát sinh một chút chuyện quan trọng, Diệp Lăng bên này, từ đại ca Âu Dương Sâm trong tay đạt được mấy người, nhưng không có để bọn hắn hiện thân, mà là để bọn hắn núp trong bóng tối. Sau đó liền cùng thường ngày, nên làm cái gì thì làm cái đó. Liền ngay cả xuất môn cũng là một người, căn bản không e dè. Hắn đang chờ một thời cơ. Các loại Tôn Phi Dương chủ động đưa tới cửa thời cơ. Bằng hắn đối Tôn Phi Dương hiểu rõ, Tôn Phi Dương tuyệt đối đem Ngụy Tiến được cứu vớt sự tình tính tới hắn trên thân. Tôn Phi Dương đối với hắn oán hận chất chứa đã lâu, khẩu khí này không có khả năng lại nhịn xuống, nhất định sẽ tìm một cơ hội xuống tay với hắn. Hắn không muốn hao phí tâm thần đi tìm Tôn Phi Dương, như vậy thì chỉ có chờ hắn đưa tới cửa. Vừa mới bắt đầu 2 ngày, bên người hết thảy đều rất bình thường, cùng bình thường không có gì khác biệt. Tiêm ẩn từ một nơi bí mật gần đó bảo tiêu lại bẩm báo nói, Tôn Phi Dương người kỳ thật một mực tại giám thị bí mật, nhưng tựa hồ cố kỵ đến cái gì, từ đầu đến cuối không có ra tay. Diệp Lăng nghĩ nghĩ, cảm thấy Tôn Phi Dương giờ phút này không dám ra tay, đơn giản là cố kỵ đến Âu Dương gia. Thế là hắn chủ động bán một sơ hở. Tại ngày thứ 2 ban đêm, hẹn xong muốn cùng Khương Kiến Bách đi trên biển câu đêm. Quả nhiên, trước khi đến kinh hải trên đường, hắn bị trói. Các loại khi tỉnh lại, hắn cảm giác chung quanh hoảng hoảng du du. Loại cảm giác này, để hắn có chút muốn nói, cũng khơi gợi lên trong lòng của hắn một đoạn rất đáng ghét hồi ức. Một năm trước tại kinh hải bên trên, hắn cùng Trình Tử Ngang còn có Tô Nhan ba người ở giữa phát sinh sự tình. "U, tỉnh a." Một cái hung ác nham hiểm thanh âm ở bên tai vang lên. Diệp Lăng tập trung ý chí, ngẩng đầu đi xem. Phát hiện Tôn Phi Dương đang ngồi ở cách hắn cách đó không xa một trường trên ghế, khắp khuôn mặt là đắc ý xem ra đối với thành công bắt cóc hắn chuyện này, Tôn Phi Dương cảm thấy rất tự ngạo. Diệp Lăng không có trả lời Tôn Phi Dương, mà là cúi đầu nhìn một chút trên người mình. Có cổ tay lớn như vậy dây thừng trói lại hắn tay chân cùng thân thể. Người bình thường chính là dễ rủa thế nào đi nữa, cũng không có khả năng đào thoát. Cùng lúc đó, Diệp Lăng thân thể còn cảm thấy một trận mềm mại bất lực. Hắn ngước mắt, tỉnh táo nhìn chăm chú lên Tôn Phi Dương, "Ngươi cho ta ăn cái gì?" Chương 626, Diệp Lăng vạch trần Tôn Phi Dương quá khứ. Chương 626, Diệp Lăng vạch trần Tôn Phi Dương quá khứ. Tôn Phi Dương nhếch miệng, trêu tức cười một tiếng, "Một điểm để ngươi thân thể vô lực thuốc mà thôi, yên tâm đi, tạm thời sẽ không muốn mạng của ngươi." Diệp Lăng vũ lực giá trị, Tôn Phi Dương là hết sức rõ ràng. Mình mấy lần đều không có tại trên tay hắn chiếm được tốt, hắn tự nhiên để phòng tâm sâu nặng. Tại thành công trói đến Diệp Lăng về sau, hắn liền lập tức để cho thủ hạ cho hắn cho ăn thuốc. Diệp Lăng hiện tại vũ lực giá trị hoàn toàn biến mất, còn bị hắn trói go. Chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng cứu không được Diệp Lăng. Huống chi đây là ở trên biển, Diệp Lăng tứ cố vô thân, còn không phải mặc hắn nắm. Người ở trong tay chính mình, Tôn Phi Dương tạm thời còn không đội mà ra tay. Hắn chậm rãi nhìn xem Diệp Lăng, ngữ hàm thăm dò, "Diệp Lăng, ta nhìn ngươi một chút cũng không kinh ngạc. Làm sao? Ngươi sớm biết ta muốn buộc ngươi." Diệp Lăng cũng là hào phóng địa thừa nhận, "Ngươi để cho người ta bắt cóc Ngụy học tỷ, ta giết ngươi thủ hạ, ta liền đoán được ngươi nhất định sẽ tìm ta báo thù. Ngụy Thiến là quan chỉ để cho người ta cứu, như vậy bắt cóc Ngụy Thiến người, khẳng định cũng bị nhốt chỉ thuận tay cho xử lý." Diệp Lăng đem chuyện này nắm vào trên người mình, cũng là không muốn Tôn Phi Dương đi tìm quan chỉ phiền phức. "Lão đại, Hắc Ca quả nhiên chính là Diệp Lăng giết. Một mạng còn một mạng, ta hiện tại liền để hắn trả giá đắt." Đứng tại Tôn Phi Dương bên người tên kia thủ hạ rất kích động, lột lấy tay áo liền muốn tiến lên tìm Diệp Lăng liều mạng. "Làm càn." Tôn Phi Dương ngăn lại hắn, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, "Ta để ngươi động thủ." Thủ hạ sững sờ, lập tức sợ túi lầu xuống, thừa nhận sai lầm, "Không, không có. Lão đại, là ta vượt quân." Nói xong, hắn quy củ địa thối lui đến Tôn Phi Dương sau lưng, cũng không nói thêm một câu. Vừa rồi, hắn cũng là nhất thời khí chạy lên não. Hắn cùng Hắc Ca giao tình không ít, hiện tại sát hại Hắc Ca người đang ở trước mắt, có thể nào để hắn không hận. Thế nhưng là Tôn Phi Dương mệnh lệnh, hắn không dám không nghe theo. "Tôn Phi Dương, vì cái gì không cho hắn động thủ? Ngươi không phải rất hận ta à?" Diệp Lăng bị trói dừng tay chân, ngồi dưới đất. Có thể trên mặt của hắn không có một chút sợ hãi. Đối mặt Tôn Phi Dương, từ đầu đến cuối bình thản ung dung. Thật giống như giờ phút này bị bắt cóc, ở vào hạ phong người không phải hắn như vậy. Tôn Phi Dương cực hận hắn bộ dáng này, hắn đột nhiên cười lạnh thành tiếng, "Diệp Lăng, ta xác thực rất hận ngươi, hận không thể ngươi chết. Nhưng là ta mới vừa nói qua, ta tạm thời sẽ không muốn mạng của ngươi. Ta sẽ từ từ điều tra tấn ngươi, không chỉ có để ngươi thống khổ, sẽ còn để người yêu của ngươi đồng dạng thống khổ." Diệp Lăng lông mày nhẹ chau lại, hỏi mình cho tới nay đều rất vấn đề nghi hoặc. "Tôn Phi Dương, tại ngươi không có hồi kinh thành phố trước đó, ta chưa từng nhận biết ngươi, cũng tự nhận là chưa từng có đắc tội qua ngươi. Ta một mực không biết, ngươi vì sao lại đối ta có như thế lớn hận ý?" Tôn Phi Dương ánh mắt điểm ai, "Hận ngươi chẳng lẽ cần gì lý do sao?" "Diệp Lăng, ngươi chính là đơn thuần làm cho người thống hận, làm cho người cảm thấy buồn nôn." Nói xong lời cuối cùng, Tôn Phi Dương cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt oán độc sắp tràn ra tới. Diệp Lăng không chút nghi ngờ, nếu như tình huống cho phép, Tôn Phi Dương hiện tại liền sẽ giết hắn. Đáng giận đương nhiên là cần lý do. "Tôn Phi Dương, ngươi hận ta như vậy, đơn giản là ngươi thích Tô Nhan, Tô Nhan lại thích ta. Ngươi không chiếm được Tô Nhan, cho nên đem lửa giận phát tiết tại trên người của ta. Ngươi đối Tô Nhan không phải vừa thấy đã yêu a? Ta đoán, ngươi hẳn là rất sớm trước đó liền nhận biết Tô Nhan, sau đó thầm mến nàng. Trở lại thành phố Bắc Kinh về sau, ngươi đối Tô Nhan các loại xung xoe, thế nhưng là đều không được đến nàng ưu ái. Biết được Tô Nhan còn đối ta cố ý, ngươi tự nhiên mà vậy liền đem lửa giận chuyển rời đến trên người của ta. Ta lại đoán, ngươi hẳn là rất sớm đã nhận biết ta, bởi vì ngươi đối ta ác ý, không phải nhất thời hứng khởi, mà là từ xưa đến nay." Theo Diệp Lăng lời nói, Tôn Phi Dương sắc mặt từng chút âm trầm xuống. Hắn trùng điệp tại trên đùi hai tay chăm chú siết thành quyền, cực lực áp chế, mới không có thất thố. Hắn lạnh giọng trách mắng, "Diệp Lăng, ta lúc trước căn bản cũng không nhận biết ngươi, hận ngươi cũng chỉ là đơn thuần không quen nhìn ngươi, cùng Tô Nhan không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi ít dính líu đến trên người người khác." Diệp Lăng đem hắn phản ứng thu hết vào mắt, biết Tôn Phi Dương tuyệt đối là đang nói láo. Tại lần thứ nhất nhìn thấy Tôn Phi Dương, phát giác được Tôn Phi Dương đối với hắn không hiểu thấu hận ý về sau, hắn vẫn có trong bóng tối điều tra Tôn Phi Dương quá khứ. Thế nhưng là có thể tra được đồ vật rất ít, Tôn Phi Dương quá khứ giống như là bị người cho tận lực che giấu đi lên. Hắn có thể tra được, chỉ có mặt ngoài mọi người đều biết cái kia một chút. Thẳng đến hắn trở về Âu Dương gia, mượn nhờ Âu Dương gia lực lượng đến điều tra. Hắn mới phát hiện, hắn cho tới nay trực giác không có sai. Tôn Phi Dương hận hắn, không phải từ hắn xuất hiện tại thành phố Bắc Kinh bắt đầu từ ngày đó, mà là từ thật lâu trước đó lại bắt đầu. Mà Tôn Phi Dương đối Tô Nhan chấp niệm, cũng không phải trong mắt người khác vừa thấy đã yêu. Hắn thầm mến Tô Nhan, dòng dã có vài chục năm. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng thanh âm càng phát ra chắc chắn bắt đầu, "Tôn Phi Dương, ngươi biết ta, mà lại rất sớm đã quen biết. Lúc học lớp 10, chúng ta là bạn học cùng lớp. Trong lớp duy nhất nghèo khó sinh Lưu Tu Kiệt, chính là ngươi đi." Nâng lên Lưu Tu Kiệt cái tên này, Tôn Phi Dương con ngươi đột nhiên co lại. Hắn đằng điệu từ trên ghế đứng lên, lãnh mâu quét về phía sau lưng, "Các ngươi đều ra ngoài trông coi." "Vâng, lão đại." Gặp Tôn Phi Dương đột nhiên báo nổi, thủ hạ đều dọa sợ, vội vàng thối lui ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Tôn Phi Dương một cái lớn cất bước đi đến Diệp Lăng bên người, hắn đột nhiên đưa tay nắm chặt Diệp Lăng cổ áo, một tay lấy người từ dưới đất xách bắt đầu. Nhìn về phía Diệp Lăng con ngươi, tràn đầy sát ý, "Diệp Lăng, ngươi cũng biết thứ gì?" Diệp Lăng ánh mắt không sợ, thậm chí cười cười, "Đương nhiên là nên biết, đều biết. Tôn Phi Dương, ngươi chính là Lưu Tu Kiệt, ngươi nói Tô Nhan nếu là biết ngươi thân phận, có thể hay không cảm thấy ngươi buồn nôn?" "Diệp Lăng, ngươi dám?" Tôn Phi Dương nắm chặt Diệp Lăng tay dùng sức, hận không thể lập tức bắt hắn cho bóp chết. Lưu Tu Kiệt cái thân phận này, là hắn đời này sỉ nhục. Hắn đã sớm đem đoạn này quá khứ mai táng tại ký ức chỗ sâu, thế nhưng là Diệp Lăng lại tại hôm nay, ở ngay trước mặt hắn đâm xuyên. Nếu như hắn nói cho Tô Nhan, "Không, không được. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh." Cực hạn phẫn nộ qua đi, Tôn Phi Dương ngược lại tỉnh táo lại. Hắn buông tay ra. Diệp Lăng thân thể mất cân bằng, một chút ngã xuống đất. Tôn Phi Dương từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Lăng, ánh mắt sâm sâm, "Diệp Lăng, ngươi coi như biết ta là Lưu Tu Kiệt lại như thế nào? Lớp 10 những cái kia đồ vô dụng sự tình, ai sẽ nhớ kỹ? Vậy cũng là năm đó ta không hiểu chuyện mới nhất thời phạm sai lầm, ngươi chính là nói cho Tô Nhan cũng không nhất định nhớ kỹ bắt đầu. Diệp Lăng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể cầm cái này đến uy hiếp ta. Kỳ thật nói đến, lớp 10 lúc ấy phát sinh sự tình, thật không tính là gì. chí ít so với hiện tại du tẩu hắc đạo, hai tay dính đầy máu tươi Tôn Phi Dương tới nói, chuyện kia nhiều lắm là nói rõ nhân phẩm hắn có vấn đề mà thôi. Chương 627, Tôn Phi Dương cùng Tô Nhan quá khứ. Chương 627, Tôn Phi Dương cùng Tô Nhan quá khứ. Lớp 10 năm đó, Tôn Phi Dương danh tự còn gọi Lưu Tú Kiệt. Tại cái kia chỗ quý tộc trường học, hàng năm đều sẽ đặc biệt tuyển nhận một ít thành tích ưu dị nghèo khó sinh, Lưu Tú Kiệt chính là một cái trong số đó. Hắn bị phân đến Diệp Lăng cùng Tô Nhan chỗ lớp. Bạn học cùng lớp, cơ hồ đều là xuất từ thành phố Bắc Kinh thế gia, từng cái đều là đại tiểu thư cùng công tử ca. Đối với Lưu Tú Kiệt loại này nghèo khó sinh tồn tại, thái độ của bọn hắn đều là cho rằng tồn tại tức hợp lý. Sẽ không chủ động cùng Lưu Tú Kiệt loại người này vắng lai, cũng sẽ không trở mặt, càng nhiều hơn chính là coi thường. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, toàn trường người đều là cái này loại thái độ. Khi đó, Lưu Tú Kiệt bởi vì trong nhà nghèo khó, từ nhỏ đã khuyết thiếu dinh dưỡng, dáng dấp 10 phần gầy quòm. Hắn mặc tắm đến trắng bệnh quần áo, tóc lâu dài che mắt, kiệm lời trầm mặc, tại trong lớp 10 phần không có tồn tại cảm. Nghèo khó sinh ở giữa, cũng là có rõ ràng giai cấp phân chia. Có lẽ là Lưu Tú Kiệt nhìn xem dễ khi dễ, đưa tới trong trường học một cái khác băng nghèo khó sinh bắt nạt. Lưu Tú Kiệt mỗi ngày đi học trên đường, đều sẽ trải qua một đầu cái hẻm nhỏ. Đám kia nghèo khó vốn liền ngăn ở trong ngõ nhỏ, chuyên môn đoạt tiền của hắn. Có đôi khi tiền ít, liền đối với hắn vừa đánh vừa mắng. Lưu Tú Kiệt đối mặt mấy người khi dễ, căn bản không phản kháng được. Hắn cũng từng nghĩ tới nói cho lão sư, thế nhưng là lão sư căn bản sẽ không để ý đến hắn loại này nghèo khó sinh sự tình, ngược lại sẽ cảm thấy hắn tại thêm phiền phức. Lưu Tú Kiệt chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Ngày đó, hắn như cũng trải qua đầu kia cái hẻm nhỏ, như cũng bị những người kia ngăn lại. Ngày đó, trong bọc sách của hắn không có tiền, chọc giận những người kia. Hắn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, sau đó bị người một cước đạp lăn trên mặt đất, bị bọn hắn cơi tại dưới hông làm chó cưới, còn muốn học chó sủa. Dạng này khuất nhục một màn, bị ngẫu nhiên đi ngang qua Tô Nhan nhìn thấy. Tô Nhan không phải một người thích xen vào việc của người khác, nhưng đại khái là lúc ấy Lưu Tú Kiệt tình huống quá thảm, để nàng lên lòng chắc ẩn. Thế là nàng để cho mình bảo tiêu đi ngăn lại, mình thì trực tiếp tiến vào trường học. Chuyện này tại Tô Nhan trong lòng, không có để lại bất luận cái gì một tia gợn sóng, xem qua tức quên. Thế nhưng là tại Lưu Tú Kiệt trong lòng, lại kích thích ngàn cơn sóng hoa. Tô Nhan xuất hiện tại trong hẻm nhỏ một khắc này, giống như thần binh trên trời rơi xuống, cho hắn ảm đạm không ánh sáng trong cuộc đời, rót vào một tia ánh sáng. Trong nháy mắt đó, tâm hắn như nổi trống, hết thảy trước mắt đều ảm đạm phai màu, chỉ còn lại thiếu nữ lanh diễm khuôn mặt. Phù phù, phù phù. Hắn nghe được mình cấp tốc tiếng tim đập, đó là một loại hắn chưa bao giờ có cảm giác. Huyết dịch dâng lên, thân thể giống như là chạm vào điện, vừa mềm vừa tê. Tô Nhan thân ảnh chỉ ở đầu hẻm nhỏ dừng lại một cái chớp mắt, liền rời đi. Thế nhưng là tại Lưu Tú Kiệt trong mắt, lại là chớp mắt và năm. Hắn biết Tô Nhan cùng hắn cùng lớp, cũng biết Tô Nhan già thế bối cảnh là toàn trường tất cả học sinh bên trong đỉnh tiêm. Hắn bị nhóm người này khi dễ lâu như vậy, đã từng có lớp đồng học gặp được qua. Thế nhưng là bọn hắn đều không ngoại lệ, đều lựa chọn không nhìn. Hắn coi là Tô Nhan cũng sẽ dạng này, thế nhưng là Tô Nhan lại đối với hắn vươn biệt thủ. Ngày đó, hắn bị Tô Nhan bảo tiêu cứu. Trên mặt thương đi trong phòng y vụ qua loa xử lý về sau, hắn cơ hồ là lâng lâng địa về tới trong lớp. Cả ngày, hắn đều ngồi tại hàng cuối cùng, nhìn xem ngồi tại hàng thứ nhất Tô Nhan thân ảnh mà người. Ngẫu nhiên, ánh mắt sẽ rơi vào Tô Nhan bên người Diệp Lăng trên thân, xen lẫn nước ao ghen tị. Tô Nhan cùng Diệp Lăng là ngồi cùng bàn, mà Diệp Lăng là Tô gia thu dưỡng đồng dưỡng phu, chuyện này cơ hồ toàn trường đều biết. Lúc trước, Lưu Tú Kiệt không cảm thấy có cái gì, có thể hắn cùng Tô Nhan hôm nay tình cờ vãng lai về sau, tâm tình của hắn triệt để phát sinh biến hóa. Nếu như không có Tô gia thu dưỡng, Diệp Lăng cùng mình có cái gì khác biệt đâu? Hắn bất quá chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nếu như mình cũng có vận may như thế này, đứng tại Tô Nhan bên người, có thể hay không chính là hắn đâu. Lần thứ nhất, Lưu Tú Kiệt không có chăm chú lên lớp, không có ghi bút ký. Trong đầu đều là liên quan tới Tô Nhan suy nghĩ lung tung. Hắn muốn cùng Tô Nhan nói lời cảm tạ, tạ ơn Tô Nhan cứu được hắn. Thế nhưng là Diệp Lăng tựa như là một con theo đuôi, từ đầu đến cuối vây quanh ở Tô Nhan bên người, đáng ghét đến không được. Rốt cục, hắn tìm tới Tô Nhan đơn độc đi thư viện cơ hội, cản lại nàng. Hắn đứng tại thiếu nữ trước mặt, cúi thấp đầu, ngón tay co quắp nắm lướt vào áo, không dám nhìn thẳng thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt. Hắn thả nhẹ thanh âm, lắp bắp nói lời cảm tạ, "Tô Nhan, buổi sáng hôm nay, cảm ơn ngươi cứu." Không đợi hắn nói xong, trước mặt thiếu nữ xinh đẹp mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, "Ngươi là ai? Chớ cản đường." Nói xong, nàng trực tiếp đi qua Lưu Tú Kiệt, tiến vào thư viện. Lưu Tú Kiệt ngu ngơ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng không dám tin. "Nguyên lai, Tô Nhan không nhớ rõ hắn." "Không, là Tô Nhan căn bản cũng không biết hắn. Buổi sáng hỗ trợ, chỉ là cử chỉ vô tâm thôi." Thế nhưng là, Lưu Tú Kiệt lại cũng không cảm thấy khổ sở, thậm chí cảm thấy đến vốn nên như vậy. Tô Nhan loại này tiên tri tiêu nữ, liền nên là như vậy. Nhưng Lưu Tú Kiệt trong lòng vẫn là không bị khống chế sinh ra muốn tới gần Tô Nhan ý nghĩ, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Loại ý nghĩ này, ngày ngày địa tại Lưu Tú Kiệt trong lòng làm sâu sắc. Thẳng đến hắn kiếm tẩu thiên phong, làm ra không cách nào vãn hồi sự tình. Nhớ lại chuyện cũ, Tôn Phi Dương sắc mặt hết sức khó coi. Đoạn này ký ức bị hắn chôn sâu ở chỗ sâu trong óc, bây giờ lại bị Diệp Lăng lật ra đến chuyện xưa nhắc lại. Tâm tình của hắn thật không tốt, nhưng là ngoài miệng lại tuyệt không yếu thế. "Diệp Lăng, Tô Nhan coi như biết ta là Lưu Tú Kiệt lại như thế nào? Đây chẳng qua là ta tuổi trẻ không hiểu chuyện làm ra chuyện sai. Ta hiện tại có thể nghìn lần bạn lần địa đền bù Tô Nhan, chỉ cần Tô Nhan mở miệng, ta chính là cầm cái mạng này bồi cho nàng cũng chưa hẳn không thể. Diệp Lăng nghe vậy, cười lạnh, "Tôn Phi Dương, qua nhiều năm như vậy, ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi a. Bắt cóc một bộ này, ngươi vẫn là chơi đến như thế thuận tay. Năm đó ngươi vì bản thân tư dục, lợi dụng Tô Nhan đồng tình tâm, cùng đám kia nghèo khó sinh diễn trò trói lại Tô Nhan, nếu như không phải ta kịp thời đổi tới, Tô Nhan sẽ tao ngộ cái gì, ngươi rõ ràng nhất." Nâng lên chuyện này, Tôn Phi Dương sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Hai tay của hắn chăm chú nắm quyền, đáy lòng tràn lan lên tới ấy nấy cơ hồ trong nháy mắt che mất hắn. Chuyện này là hắn nhất là ảo não, cũng cuối cùng nhất hối hận một sự kiện. Lớp 10 lúc, hắn bị game nên Tô Nhan chú ý, dùng một học kỳ tiền tiêu vặt, cùng đám kia nghèo khó sinh làm một cái giao dịch. Hắn muốn phục khắc Tô Nhan cứu hắn một màn kia, nhờ vào đó cùng Tô Nhan đáp lời. Một lần kia, Tô Nhan bên người chẳng biết tại sao không cùng lấy bảo tiêu. Là mình tiến lên, quát lớn đám kia khi dễ hắn người. Vì diễn rất thật, Lưu Tu Kiệt chịu không ít đánh, toàn thân đều là máu tươi. Đại khái là bộ dáng quá mức thế thảm, Tô Nhan sợ náo ra nhân mạng, lúc này mới không để ý tự thân an nguy tiến lên ngăn cản. Có thể Tô Nhan mỹ mạo, để đám người kia nổi lòng ác độc, vậy mà trực tiếp đem Tô Nhan cho trói lại, muốn đối nàng làm chuyện bất chính.